Chương 327, vạch trần đêm tân hôn chân tướng. Chương 327, vạch trần đêm tân hôn chân tướng. Cô vợ trẻ, ngươi nói cha vết thương trên người nhanh tốt đi. Ban đêm ăn cơm xong nằm ở trên giường, Vũ Lị tay nhỏ khoác lên trên bụng cảm thụ trong bụng hài tử nhị tim, nằm ở bên cạnh Diêm Giải Thành đột nhiên tới một câu không giải thích được. Thế nào, ngươi còn không hy vọng cha ngươi thân thể sớm một chút tốt? Vũ Lị ngược lại là hy vọng mình công công thân thể sớm một chút khôi phục tốt, dạng này liền có thể đi làm kiếm tiền chống lên cái nhà này. Liền dựa vào Diêm Giải Thành cộng tác viên một tháng 15 khối, làm trong nhà chi tiêu hàng ngày căn bản không đủ dùng. Làm sao có thể, ta đương nhiên là hy vọng cha thân thể càng sớm khôi phục càng tốt. Cô vợ trẻ ngươi nghe ta nói, cha thân thể nếu là khôi phục tốt, có hay không có thể tiếp tục đi làm? Cha luôn không khả năng đi bộ đi trường học, đến lúc này ta liền phải đi làm đi bộ. Mặc dù hai cha con đều là tại cán thép nhà máy đi làm, mà lại đi làm thời gian đều không khác mấy. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, nhà hắn cái kia lão cũ nát xe đạp chỉ có thể một người cưới. Ngươi nghĩ vẫn còn rất xa, vậy ngươi nói với ta chuyện này là muốn làm cái gì? Ở chỗ Lý Tư Duy đi vào trong trên đường ban liền đi đường đi làm thôi. Tiền biện cái kia xinh đẹp quả phụ tại cán thép nhà máy đi làm không giống không có xe đạp, mỗi ngày đi làm đi đường. Nhà mình nam nhân một cái đại lao ra, chẳng lẽ lại còn không bằng người ta xinh đẹp quả phụ. Nàng dâu ta nghĩ là, nếu không chúng ta góp ít tiền đi mua cỗ xe đạp đi. Hoàn toàn mới không trông cậy được vào, xì cột hèn khẽ cắn môi còn có thể bên trên. Đoạn thời gian trước ta đều nghe ngóng, mua một cô giống cha như thế xì cột hèn xe đạp, nhiều nhất 30 khối tiền liền có thể giải quyết. Diêm Giải Thành tiểu tử này đánh ngược lại là tính toán thật hay, trong nhà hiện tại tạm thời không thể cho hắn góp một phân tiền, cho nên liền đem chủ ý đánh tới Vu Lệ trên thân. Cũng không phải biết Vu Lệ trên người có tiền, mà là muốn cho Vu Lệ về nhà ngoại hỏi người trong nhà mượn một điểm. Cha vợ mẹ vợ nếu là khẩn trương lời nói, hỏi Hải Đường mượn một chút cũng đi. Thực sự không được, hai ngày này không phải rơi xuống Hứa Phong một cái đại nhân tình, để cô vợ trẻ đi Hứa Phong nơi đó mượn một điểm. Ngươi nói ngược lại đơn giản, ngươi để cho ta một cái phụ nữ có thai đi đâu đi? Khẽ cắn môi. Năm trước cha xảy ra chuyện, ta từ trong nhà cầm bao nhiêu tiền ngươi cũng không phải không biết. Diêm Giải Thành, ngươi làm sao có ý tứ mở cái miệng này? Vu Lệ tự nhiên muốn so với nàng nam nhân cơ linh, Diêm Giải Thành một bệnh lên mông Vu Lệ liền biết kéo cái gì phân. Trên người nàng mặc dù có tiền, nhưng đó là Hứa Phong cho nàng để nàng bổ sung dinh dưỡng cùng về sau nuôi hài tử dùng, tiền này vô luận như thế nào Vu Lệ cũng không thể lấy ra cho Diêm Giải Thành mua xe đạp. Cô vợ trẻ, cha vợ đối nhà ta tốt ta đều nhớ kỹ đâu. Về sau nếu là kiếm nhiều tiền, ta khẳng định hiếu kính cha mẹ ta. Cái này không thực tế là không có một cái xe đạp đi làm không tiện, nếu không hai ngày nữa hỏi Hải Đường trên tay có không có tiền tiết kiệm, phát tiền lương ta liền lập tức còn. Diêm Giải Thành có ý tốt nói Vu Lệ đều không có ý tứ nghe, làm tỷ phu cũng không biết é lệ hỏi cô em vợ vay tiền. Ngươi cứ nói đi, nàng một cái tiểu cô nương chính là thích trưng diện thích tiêu phí tuổi tác, có thể tồn đạt được tiền gì? Diêm Giải Thành nghĩ nghĩ cũng thế, hắn một cái đại lao ra phát tiền lương đều muốn đi ra ngoài tiêu phí, chớ nói chi là thời gian trôi qua tinh xảo Vu Hải Đường. Vậy chỉ có thể dạng này nàng dâu, hai ngày này có thời gian ngươi đi hỏi hỏi một chút Hứa Phong, tiểu tử này nhưng cho tới bây giờ không có thiếu tiền qua, xuất thủ cũng hào phóng. Chúng ta hôm qua rơi xuống như thế năm thứ nhất đại học một cái nhân tình, ngươi đi hỏi hắn vay tiền hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, chờ phát tiền lương ta chậm rãi cho hắn trả lại. Diêm Giải Thành mục tiêu chân chính chính là Hứa Phong, nếu là người khác lời nói làm sao có thể nguyện ý mượn hắn 30 khối tiền. Ôi ngươi có phiền hay không, có thời gian ta đi hỏi một chút được rồi. Mỗi ngày tìm người ta hỗ trợ, ngươi cũng biết không tốt ý tứ chẳng lẽ ta không biết ta. Vu Lệ cố ý đáp ứng rất miễn cưỡng, cũng là không phải thật sự muốn cho Diêm Giải Thành vay tiền mua xe đạp, mà là muốn tìm nhiều cơ hội cùng Hứa Phong ở chung. Cô vợ trẻ ngươi thật tốt, chúng ta có xe đạp xe về sau thời gian liền sẽ chậm rãi biến tốt, về sau liền có thể chuyển ra cái này căn phòng. Vu Lệ lười nhắc nghe mình nam nhân bánh vẽ, lẩm bẩm một tiếng, xoay người đi ngủ đây. Thì đưa cho ngươi, nhìn một chút có thích hay không. Buổi tối hôm nay khó được có chút nguyệt quang, mặc dù trời đã hoàn toàn đen lại, nhưng thừa dịp nguyệt quang vẫn có thể thấy rõ ràng xe đạp bộ dáng. Tần Hoài như vui vẻ nhẹ gật đầu, nhịn không được đưa tay vuốt ve xe đạp thân xe. Trước kia chưa từng có nghĩ tới, mình cũng có thể có được một cỗ thuộc về mình xe đạp. Mặc dù không phải cái hoàn toàn mới, nhưng đối với nàng mà nói đây là lễ vật tốt nhất. Thử một chút thôi tỷ, bắt đầu từ ngày mai liền có thể cưỡi chiếc xe đạp này đi làm. Tần Hoài như tựa như là đạt được thích lễ vật tiểu cô nương, thật nhanh tại Hứa Phong bên mặt hôn lên một bụng về sau, đạp bên trên xe đạp kích động. Trong thôn Tần gia 2 tỷ muội là xa gần nổi danh thôn hoa, không ít trong nhà có xe đạp tuổi trẻ tiểu hòa tử tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng. Thừa cơ hội này, 2 tỷ muội học xong cưới xe đạp. Lúc kia Tần Hoài như liền có mình một cái nhỏ nguyện vọng, đó chính là có được một cái xe đạp. Nếu như tại nông thôn lời nói cả một đời đều kiếm không đến mua một cái xe đạp tiền, cho nên Tần Hoài như liền muốn đến trong thành tới. Có lẽ là tích lũy nam nhân cho tiền, có lẽ là mình đi làm kiếm tiền, nhưng cũng nên mua một cỗ hoàn thành tâm nguyện. Tần Hoài như không nghĩ tới tâm nguyện của mình nhanh như vậy liền có thể thực hiện, cái này nam nhân quả nhiên là đáng giá phó thác tồn tại. Trong nháy mắt đó trên mặt ôn nhuận xúc cảm, đưa cho cảm xúc giá trị quả thực là 10 cỗ xe đạp đều không thể bằng được. Rõ ràng có phụ quen nở nang tư thái, tính cách vẫn như cũ như ngây thơ sán lạn tiểu cô nương. Vừa mới bắt đầu cưỡi chậm một chút, nắm xe tốt đem cảm thụ cân bằng, chậm rãi đem tốc độ nhấc lên. Tần Hoài như vốn là có cơ sở, lại thêm người cũng cơ linh cùng Hứa Phong chỉ đạo, một lát sau liền đem xe đạp cho thuần phục. Hứa Phong, cảm ơn ngươi, con người khi còn sống làm sao có thể tất cả đều là ưu ám, sống qua gian nan nhất đoạn thời gian kia cuối cùng sẽ nên đón qua mình. Tần Hoài như có thể dự liệu được, mình phấn khích nhân sinh từ dưới mắt mới xem như chân chính bắt đầu. Tỷ, ngươi lúc nào gặp qua giữa phu thê cần nói tạ ơn, ngươi vừa rồi chủ động hôn ta cái kia một ngụm, dù là đưa đắt đi nữa lễ vật ta đều cảm thấy giá trị. Hứa Phong như thế ngay thẳng, tự nhiên là xấu hổ. Tần Hoài như không có ý tứ ngửa đầu nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Bốn bề vắng lặng, thừa dịp mập mờ không khí, Hứa Phong thuận thế đem người kéo, xoa cằm nhấc lên túi đầu gặm xuống dưới. Đi thôi cô vợ trẻ, bên ngoài có chút lạnh, chúng ta về sớm một chút nghỉ ngơi. Ở bên ngoài thân cận từ đầu đến cuối chỉ là đồ cái không khí, thật muốn liên hệ tình cảm còn phải là về đến nhà. Mà Hứa Phong nói câu nói này càng là rất có thâm ý, về nhà sớm nghỉ ngơi, cái kia về chính là nhà nào. Cưới xe đạp trở lại biển nhi, ở chỗ này trên cơ bản sẽ không có người ở trong viện đi lung tung, Tần Hoài như thoải mái đem xe đạp thúc đẩy đi. Sáng sớm ngày mai thượng viện người khẳng định đều sẽ biết, nhưng cũng không có gì quan hệ. Có người hỏi Tần Hoài như liền nói mình kiếm tiền mua, dù sao là một cỗ xỉ cột hẹn lại không quý. Khóa kỹ xe đạp, Tần Hoài như trong lúc nhất thời không biết mình có nên hay không về giả ra. Tỷ, hai ngày này Bạch Vân học được cái kỹ năng mới, liên tục 18 cái lộn ngược ra sau, ngươi có muốn hay không nhìn? Lấy cớ là cái gì không trọng yếu, bởi vì tất cả mọi người là người thông minh. Chỉ cần Tần Hoài như không nghĩ tới cự tuyệt, Hứa Phong nói cái gì lấy cớ đều được. Tần Hoài như nhịn không được cười ra tiếng, nàng cũng rất tò mò cái gì mèo có thể làm được liên tục 18 cái lộn ngược ra sau. Lúc này không có cự tuyệt chính là ngầm thừa nhận, Hứa Phong dắt tay trực tiếp đem Tần Hoài như kéo vào phòng. Bên này vừa mới vào nhà đóng kỹ cửa lại, chân sau giả Trương Thị cùng làm tặc đồng dạng vụng trộm chạy ra ngoài. Con dâu cái giờ này còn chưa có trở lại, nàng thật sự là ngủ không được a, trong đầu một mực đang nghĩ, mình cái kia chết đi nhi tử ban đêm có thể hay không báo mộng mắng nàng. Nghe được ngoài cửa có động tĩnh, giả Trương Thị ghé vào cổng bên trên vụng trộm nghe, cũng coi là thấy tận mắt Tần Hoài như mở ra nhân sinh mới. Nghe được tiếng đóng cửa về sau chạy ra ngoài nhìn một chút, cửa nhà mình quả nhiên ngừng một cái xe đạp. Mặc dù không phải hoàn toàn mới, nhưng chất lượng xem xét cũng không tệ. Nhìn thấy chiếc xe đạp này một khắc kia trở đi, giả Trương Thị liền biết sau này mình sẽ không còn cầm con dâu chuyện này nói sự tình, thậm chí còn cổ vũ Tần Hoài như dùng nhiều cái kia đáng đâm ngàn đao tiền. Trong phòng, Hoài Như, buổi tối hôm nay là cái đặc biệt thời gian, muốn uống chút rượu trợ trợ hứng sao? Hứa Phong vô ý thức sửa lại xưng hô, hỏi xong không đợi Tần Hoài như đáp lại liền trực tiếp đi lên lầu cầm rượu nước mơ. Mao đài Tây Phượng loại hình số độ quá cao, Hứa Phong sợ biến khéo thành bụng cho Tần Hoài như quá chén, rượu nước mơ phù hợp. Số độ không cao, còn có thể gia tốc thúc đẩy sinh trưởng mập mờ không khí. Nếu như nói khác thức ăn nhanh là dưới cơ duyên xảo hợp đến ăn, nhưng buổi tối hôm nay hiển nhiên không phải, hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Hứa Phong cầm hai bình rượu nước mơ nhanh chóng xuống lầu, lại đi phòng bếp cầm hai cái chén lôi kéo Tần Hoài như ngồi trên ghế, đương nhiên là ngồi tại trên một cái ghế. Tần Hoài như giống như để tuyến như con rối mặc cho Hứa Phong tùy ý an bài. Ầm. Ly pha lê chạm cốc thanh âm, lại thêm nhìn trước mắt nam nhân tràn ngập yêu thương ánh mắt, Tần Hoài như nội tâm xấu hổ chậm rãi biến mất. Ngẩng trắng non cái cổ, trong chén rượu nước mơ uống một hơi cạn sạch, Tần Hoài như đã hoàn mỹ dung nhập mập mờ không khí. Rượu nước mơ số độ đối Hứa Phong tới nói cơ hồ không có, nhưng đối với Tần Hoài như tới nói, uống nhanh vẫn là rất dễ dàng cấp trên. Còn không, uống một ngụm hết sạch nửa chén, bên mặt thật nhanh bỏ lên trên đỏ hồng, cũng không biết là cồn nguyên nhân vẫn là thẹn thùng nguyên nhân, có lẽ hai đều có. Cô vợ trẻ, nếu không chúng ta bù một chén rượu ra bôi. Hứa Phong cũng là bị mập mờ không khí thúc đẩy sinh trưởng ý nghĩ này, còn tưởng rằng Tần Hoài như bởi vì truyền thống quan niệm sẽ tự tuyệt, không nghĩ tới vậy mà nhẹ gật đầu. Cánh tay cuốn dao, khoảng cách của hai người vô hạn rút ngắn, Hứa Phong bên cạnh uống rượu giao bôi vừa thưởng thức trước mắt mặt mày. Hoài Như, ngươi đẹp quá. Hứa Phong cũng không biết mình vì cái gì một mực muốn hoán đổi xưng hô, có lẽ không chỉ có là Tần Hoài Như khẩn trương, hắn trong chờ mong cũng tương tự trộn lẫn lấy một vẻ khẩn trương. Giờ phút này Tần Hoài Như khuôn mặt đỏ như quả táo, xấu hổ trực tiếp đem cái đầu nhỏ chôn đến Hứa Phong trong ngực. Hứa Phong thừa cơ trực tiếp tới cái ôm công chúa, hai chén rượu nước mơ nhanh chóng vào trong bụng, Tần Hoài Như bại lộ trong không khí da thịt đã nhiễm lên một tầng màu hồng phấn. Đúng rồi tỷ, ngươi lần trước không phải nói buổi tối hôm nay muốn nói với ta một sự kiện sao? Hiện tại nếu là không nói, một hồi nhưng là không còn cơ hội. Bên cạnh bò lầu các Hứa Phong đột nhiên nhớ tới chuyện này, nhưng Tần Hoài Như cũng không có đáp lại hắn. Hứa Phong cũng không thèm để ý, cái này không trọng yếu. Bây giờ đã là thiên thời địa lợi nhân hòa, nên làm chính sự. Hứa Phong, ngươi không phải mới vừa hỏi ta ngày đó ta đáp ứng nói với ngươi sự tình sao? Ta hiện tại nói cho ngươi. Tần Hoài Như gương mặt xinh đẹp nổi lên lên một tầng mỏng mồ hôi, nhỏ vụn lưu hải dán tại trên trán, cả người rúc vào Hứa Phong trong ngực. Thì ngươi nói. Hứa Phong tay liền không có buông lỏng, tương lai hải tử khẩu phần lương thực nhất định phải thời thời khắc khắc nắm tại trên tay mình mới khiến cho người yên tâm. Kỳ thật ta cùng Đông Húc kết hôn vào cái ngày đó ban đêm, ta cũng không biết cái nào khâu xảy ra vấn đề, một đêm kia kỳ thật ta một mực đợi tại bên trong phòng của ngươi. Nội tâm bí mật lớn nhất nói ra miệng, đặt ở Tần Hoài Như tim thạch đầu trong nháy mắt, thật giống như biến mất đồng dạng. Hứa Phong trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, tin tức này kém chút không có đem hắn đầu cho hoành mở. Kịp phản ứng về sau, biểu hiện tại Hứa Phong trên thân vậy dĩ nhiên là cuồng hỉ. Khó trách đêm hôm đó trên giường đơn có không hiểu vết máu, khó trách buổi sáng hôm đó hắn rời giường cảm giác toàn thân chưa thoải mái lại thoải mái. Hết thảy đều giải thích rõ ràng. Nếu như Tần Hoài Như không nói, Hứa Phong khả năng cả một đời cũng sẽ không hướng phương diện này muốn. Chờ chút. Ngày thứ hai buổi chiều giả Đông Húc liền bị cuốn tiến vào máy móc bên trong, há không chính là đang nói, đây mới là Tần Hoài Như nam nhân chân chính. Nguyên bản buổi tối hôm nay liền có thu hoạch khổng lồ, ai có thể nghĩ tới, ngay sau đó lại tới một niềm vui vô cùng to lớn. Cô vợ trẻ để ngươi chịu ủy khuất, từ nay về sau vô luận là tình huống như thế nào, đều có nam nhân của ngươi tại. Khó trách vừa rồi Hứa Phong đưa ra muốn bù một cái rượu ra bôi, Tần Hoài Như không có chút nào ý phản đối, tình cảm là cái này rượu giao bôi nên muốn bổ a. To lớn kinh hỉ tràn ngập Hứa Phong thân thể, cả người tựa như giữ nguyên ạ diện lịn, trực tiếp mai nở 2-3-4-5 độ. Mùng 8 tháng riêng, hôm nay là đại bộ phận nhà máy làm trở lại thời gian. Có giảng cứu đại hán, thậm chí còn có thể cho nhân viên phát một điểm khởi công phúc lợi. Bất quá năm nay không biết chuyện ra sao, tất cả nhà máy vậy mà ăn ý thống nhất hủy bỏ cái này phúc lợi. Có lẽ là đứng tại chỗ cao người đã trải qua liệu đến cái gì, tận khả năng giảm bớt chi tiêu. Viễn Nhi bên trong, đêm qua Tần Hoài Như nghỉ ngơi tại Hứa Phong trong nhà, cho nên thật sớm đứng lên, thừa dịp trong nội viện người vẫn chưa rời giường tranh thủ thời gian chạy trở về. Thử nửa ngày sửng sốt không có đem thân thể chống lên đến, toàn bộ thân thể giống như xương cốt tan rã, căn bản không dùng được khí lực. Làm sao xử lý A Hứa Phong, hôm nay muốn đi đi làm. Tần Hoài Như lo lắng trong nội viện người phát hiện mánh khỏe, nóng nảy phải đem Hứa Phong cho đánh thức. Không có việc gì cô vợ trẻ, ta cho ngươi rót cốc nước uống là được. Hứa Phong đêm qua liền liệu đến tình huống này, bò lên giường cho Kim Hoài Như rót một chén nước, kỳ thực là thêm nửa chén nước linh tuyển. Một chén này dưới nước bụng, cam đoan Tần Hoài Như lập tức sinh long hoàng hổ. Tần Hoài Như còn tưởng rằng Hứa Phong tại cho nàng tâm lý an ủi đâu, kết quả đưa tới nước uống tiến trong bụng. Không đến một phút đồng hồ công phu, toàn thân cao thấp cảm giác khó chịu vậy mà thần kỳ toàn bộ biến mất, trong nháy mắt cảm giác toàn bộ thân thể vô cùng thông thấu. Đây là cái gì nước nha? Tần Hoài Như không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hứa Phong. Tỷ về sau sẽ giải thích cho ngươi, ta cho ngươi nhìn thấy, ngươi vội vàng mặc tốt quần áo chạy trở về. Chương 328, Lý Di Nhiên chương 328, Lý Di Nhiên hôm qua lên đỉnh đầu mặt trời chiếu rọi xuống hóa một ngày tuyết, không có hóa không ít không nói, chỉ để đem nhiệt độ không khí đánh xuống tới. Trong sân nói hai câu, rõ ràng có thể trông thấy phun ra sương trắng, có thể nghĩ mùa đông phương bắc có bao nhiêu lạnh. Cứ như vậy quỷ thời tiết, chí ít còn phải tiếp tục 1-2 tháng mới có thể mở xuân. Không phải, cái nào lao thái thái tay như thế chịu khó à, nhất định phải động cái này vòi nước làm gì. Trời lạnh như vậy, ở tại trong viện các hương thân cơ bản đều sẽ đầu một đêm bên trên đốt thêm ấn mở nước chứa ở phích nước nóng bên trong, dạng này có thể thuận tiện ngày thứ 2 đánh răng rửa mặt. Trước kia không có cưới vợ ngốc trụ lôi thôi không được, từ khi cưới cô vợ trẻ bị thuyết giáo mấy trận về sau. Mỗi sáng sớm bắt đầu chí ít soát cái răng, bằng không thì không cho gặm miệng. Nghĩ đến hôm nay là đầu một ngày đi làm thời gian, ngốc trụ còn cố ý đứng lên chuẩn bị tẩy cái mặt. Trong nhà phích nước nóng giữ ấm hiệu quả không tệ, đêm qua đốt nước thả một đêm vẫn như cũ nóng hổi. Cho nên ngốc trụ liền nghĩ đi vòi nước tiếp điểm nước lạnh đổi một chút, đẩy cửa ra xem xét, vòi nước bên trên treo một cái băng trụ con, một mực liên tiếp đến máng bằng đá. Đêm qua ngốc trụ còn cố ý đem vòi nước đông sen lượng nước cho xoay lớn một chút, liền sợ sáng ngày thứ hai lại cho đông lạnh bên trên. Nhìn bộ dạng này, khẳng định là lần trước cái kia đóng vòi nước, nghĩ đến tiết kiệm tiền đem vòi nước đông sen lại cho vặn nhỏ một chút. Hứa Phong bên này vừa vặn rửa mặt xong mặc quần áo tử tế, đẩy cửa ra xem xét một nhìn vòi nước liền biết là chuyện ra sao. Chu Tử Ca, ngươi đến ta phòng tiết điểm. Hôm nay chính thức khởi công, cũng không có thời gian tại cái này chậm trễ công phu cấp nước long đầu băng tan. Đúng vậy. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây, huynh đệ ngươi hôm nay thế nào dậy sớm như thế? Dĩ vãng đều là ngốc chủ gọi Hứa Phong đi làm, nếu là ngày nghỉ, cả một cái giống đều không gặp được Hứa Phong người này. Hôm nay lại thái độ khác thường dậy sớm như thế, ngốc chủ còn không có rửa mặt đâu Hứa Phong liền đã mặc chỉnh tề. Quanh năm suốt tháng cũng nên chịu khó một lần, chủ tử ca ngươi chân chu ta chờ ngươi. Hôm nay dậy sớm như thế tự nhiên là có nguyên nhân, đêm qua Hứa Phong đều không có thế nào đi ngủ. Toàn bộ hành trình xuống tới liền một chữ, vô định luận. Vừa rồi Tần Hoài Như chạy trở về thời điểm, Hứa Phong bản thân cũng tới một chén nước linh tuyển đền bù tổn thất. Xem ra cần phải rút cái công phu đem hệ thống không gian cái kia một tiết hộ cốt cho bảo chế, chính là thân thể phát dục tuổi tác, cũng không thể chậm trễ sự tình. Ngốc trụ từ Hứa Phong bên trên tiếp một chậu nước gấm trở về rửa mặt, các hàng xóm láng giềng chỉ có thể nhìn, cũng không tiện tới cọ. Nhắc tới đóng vòi nước không phải người khác, chính là giả Trương Thị. Đều nói viện nhi bên trong tam đại gia keo kiệt, nhưng cái này lão quả phụ cùng tam đại gia so sánh kia là không thua bao nhiêu. Đêm qua không phải nghe được động tĩnh chạy ra ngoài nhìn xe đạp nhà, thanh thanh sở sở nghe được vòi nước ào ào nước chảy thành âm không nhỏ. Nghĩ đến có thể tiết kiệm một điểm là một điểm, tiện tay liền đem vòi nước cho vặn nhỏ một chút. Không phải sao, trốn ở trong phòng nghe được ngốc trụ oán trách cũng không dám lên tiếng. Hôm nay trong viện lão thiếu gia môn đều muốn đi đi làm, đợi ở nhà bác gái đại thẩm nếu là không kịp ăn nước, khẳng định đến mắng nàng. Tần Hoài Như chấp nhận ở nhà đơn giản rửa mặt, Lâm Thượng Ban trước đó có một việc không thể không cùng mình bà nói một tiếng. Mẹ, ngươi vẫn là sớm một chút đem nhà ta cái kia lò than mua về, ta buổi sáng giữa trưa ngược lại là có thể đi trong sườn ăn, nhưng là ngày giữa trưa đâu. Tần Hoài Như đều phục, chẳng lẽ lại mình bà điểm tâm cơm trưa đều không ăn, liền đợi đến cơm tối cọ Hứa Phong cái kia một trận a 40-50 tuổi lại không đến cùng não mơ hồ tình trạng, nghĩ như thế nào ra, đem ăn cơm giá hỏa thập đều cho bán đi. Ừm. Giả Trương Thị trốn ở trong chăn muốn chết không sống ngừ một tiếng, cũng không biết nghe không nghe lọt hay. Tần Hoài Như lười nhắc nhiều lời, dù sao lại đói không đến nàng. Đang chuẩn bị muốn đẩy cửa ra ngoài, ngoài cửa lại vang lên ngốc trụ thanh âm. Ôi, vừa rồi không có chú ý nhìn, đây là ai mua xe đạp à, làm sao dừng ở giả ra cổng. Viện Nhi cứ như vậy lớn, nhà ai có xe đạp như thế nào, hàng xóm láng giềng đều rõ ràng. Viện Nhi bên trong đột nhiên đụng tới một cái mới lớn kiện, khẳng định sẽ khiến hàng xóm láng giềng chú ý có thể là Tần tỷ mua đi, bằng không thì chiếc xe đạp này cũng sẽ không ngừng cái này. Hứa Phong tùy ý trả lời một câu, vừa vặn lúc này Tần Hoài Như đẩy cửa ra, từ trong túi móc ra chìa khóa giải khai phòng trục liên. Ôi, huynh đệ thật làm cho ngươi nói đúng. Tần Hoài Như ngươi cái này xỉ cột hẹn xe đạp bao nhiêu tiền vào tay, nhìn chất lượng không tệ à? Ngốc trụ tiện thiệu nhất định phải cùng người ta đáp lời. Tần Hoài Như phản ứng đều chẳng muốn phản ứng, đẩy xe đạp liền trực tiếp xuất viện. Một màn này trong nội viện không ít người trông thấy, luôn luôn bị người chê cười Tần Hoài Như, vậy mà Chi Lăng bắt đầu mua một cỗ xinh đẹp như vậy xe đạp. Về sau cầm cái gì xem thường người ta nha, nhà mình xe đạp còn so ra kém người ta cái kia một cỗ đâu. Hứa Phong liền thích Tần Hoài Như biểu hiện ra ngoài loại này ngạo kiều nhỏ bộ dáng, đối với người khác lãnh đạm, đối với hắn thì là nhiệt tình như lửa. Đi trụ từ ca, tối nay nên đến muộn. Cảm khái thì cảm khái, nên đi làm vẫn là phải bình thường đi làm. Đường quen thuộc tuyến quen thuộc địa điểm, đem xe đạp ngừng đến thùng xe về sau, Hứa Phong lại một lần nữa trở lại cái kia mỏ cá văn phòng. Quốc Đống tiểu tử này ngược lại là tích cực, sớm liền chạy tới, vừa nhìn thấy Hứa Phong ca, nhiệt tình hô một câu chúc mừng năm mới. Tiểu tử ngươi cũng không đi cho ta chúc Tết, ta đều chuẩn bị cho ngươi cái đại hồng bao, đáng tiếc đưa không đi ra. Năm này một cái chớp mắt liền qua hết, Hứa Phong nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy đi Chu sư phó nhà xin cửa. Loạn thất bát tao sự tình quá nhiều, sửng sốt rút ra không được thời gian. Nguyên bản kế hoạch đi xem một cái Lưu Lam hai mẹ con, cũng tương tự không có thời gian. Các loại hai ngày này à, lại chạy hai chuyến đoán chừng là có thể đem Lưu Lam cái kia công cụ người bắt lại. Ca năm nay mới đại niên mùng 8, hiện tại cho ngươi chúc Tết cũng không muộn a. Chu Quốc Đống nghe xong có đại hồng bao tới hào hứng, lập tức mặt dạn mày dày xuống tới. Chậm, cái này hồng bao giữ lại sang năm cho ngươi thêm. Không nói cái này, tối về cùng ngươi cha nói, liền nói ta ăn Tết trong khoảng thời gian này một mực tại nông thôn bận bịu không có thời gian chờ có thời gian đi xem hắn. Ngươi không tới cũng nên mang một câu, dù sao lúc trước đi vào cái này văn phòng, Chu sư phó vẫn là rất chiếu cố hắn. Nhớ kỹ Phong ca, ta đi cấp ngươi đánh nước trong bầu. Quốc Đống bên này chân trước vừa ra ngoài, chân sau khoa trưởng liền đi tìm đến, đằng sau còn theo một cái nhìn cùng Hứa Phong không sai biệt lắm tuổi tác lớn tiểu cô nương. Trên cổ bọc một đầu giữ ấm đỏ thấm sắc khăn quàng cổ, khuôn mặt trắng đoán hẳn là bị gió thổi nguyên nhân, nhiễm lên một tầng thiên nhiên đỏ ửng, mặc trên người lông dê áo khoác vừa nhìn liền biết ra cảnh không tệ. Nếu như cho Tần Hoài Như nhan trị đánh 9 phần, tiểu cô nương này chí ít có thể có 7 phần. Hứa Phong thế nào nhìn tiểu cô nương này thế nào nhìn quen mắt, nhanh chóng lật một cái trong đầu ký ức, cái này không phải liền là hố trời kia Tần Trấn Quốc đi về Đông Thuận ăn thịt dê nướng thời điểm, khen hắn đẹp trai tiểu cô nương kia. Thế giới này là thật nhỏ, hai ngày trước mời Vu Gia Hoa tỷ bội đi ăn thịt dê nướng thời điểm liền đụng phải mấy cái kia sân rộng đệ, thậm chí còn lên xung đột. Lúc này mới không có qua mấy ngày, vậy mà cùng cái này ngọt ngào tiểu cô nương thành đồng sự. Hứa Phong đang đánh giá Lý Di Nhiên đồng thời, Lý Di Nhiên đồng dạng đưa ánh mắt đặt ở Hứa Phong trên thân. Vừa đi vào văn phòng Lý Di Nhiên liền phát hiện vị này đại xuất ca, trong nháy mắt liền nhớ lại tới lui năm tại đi về Đông Thuận nhìn thấy vị này đại xuất ca. Không phải tiểu cô nương trí nhớ tốt, mà là giống đẹp trai như vậy đại xuất ca, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong căn bản không thấy nhiều. Hứa Phong, chỉ một mình ngươi đến đây. Khoa trưởng tự mình dẫn người tới, rất hiển nhiên tiểu cô nương này là đến thay thế Lan Quế Như trống chỗ. Quốc Đống tới so ta còn sớm, liền vừa rồi ra ngoài múc nước đi. Bên này đang nói chuyện, Lý Giải Phóng cũng đi đến, chân sau Chu Quốc Đống mang theo hai ấm nước sôi cũng chạy về. Tiểu tử này vừa đến cổng liền nhìn đến cái này mặc lông dê áo khoác tiểu cô nương, người đang động trong mắt bất động, thật không thể dài đến tiểu cô nương gương mặt bên trên. Vừa bọn người đến đông đủ, vậy ta giới thiệu cho các vị một chút, vị này Lý Di Nhiên sau này sẽ là các ngươi đồng nghiệp mới, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Vừa dứt lời, văn phòng liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trong đó Quốc Đống tiểu tử này đập vào nhất. Di Nhiên, về sau ngươi ngay tại cái kia công vị làm việc. Khoa trưởng chỉ trước kia Lan Quế Như làm việc vị trí, cái kia Lý sư phó, ta coi như đem Di Nhiên giao cho ngươi, dùng trong thời gian ngắn nhất trợ giúp mới đồng chí thích hướng chúng ta mua sắm khoa công việc. Hứa Phong cùng Chu Quốc Đống tới không đến một năm, đương nhiên không có làm sư phó tư cách, cho nên tự nhiên giao cho Lý Giải Phóng. Sau đó đây là một năm mới an bài công việc, khoa trưởng giao phó xong các hạng công việc về sau cũng liền không có lưu lại. Hôm nay là trong xưởng đi làm ngày đầu tiên, đoán chừng những thứ này những người lãnh đạo cũng rất. Bên này khoa trưởng chân trước vừa đi, chân sau Lý Di Nhiên trực tiếp đi tới Hứa Phong công vị. Ngươi tốt, năm ngoái hạ thiên thời điểm chúng ta tại đi về Đông Thuận thịt dê nướng quán gặp qua, không biết ngươi còn nhớ hay không đến. Lý Di Nhiên từ nhỏ tính cách chính là như quen thuộc, bằng không thì năm ngoái cũng sẽ không trước mặt mọi người đến một câu. Sa tỷ mau nhìn chỗ này có một vị đại xuất ca. Ngươi tốt, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Hứa Phong không mặn không nhạt đáp lại một câu, đối mặt Lý Di Nhiên đưa qua tới tay, đưa tay hư cầm một chút liền thu hồi lại. Vậy sau này chính là đồng nghiệp, mong rằng Hứa đồng chí nhiều hơn chiếu cố. Một bên Quốc Đống bệnh thai ngay tại nghe động tĩnh bên này, sợ rơi xuống một câu. Không phải sao? Nghe được Lý Di Nhiên câu nói này lập tức chủ động bu lại. Lý đồng chí ngươi tốt, ta gọi Chu Quốc Đống. Về sau nếu là trong công tác có cái gì sẽ không ngươi cứ tới hỏi ta. Đối mặt Chu Quốc Đống chủ động chào hỏi, Lý Di Nhiên đáp lại thì là còn lạnh nhạt hơn rất nhiều, bất quá vẫn là rất lễ phép vươn tay cùng Chu Quốc Đống cầm một chút. Cảm nhận được tiểu cô nương tay nhỏ non mịn, nhưng làm tiểu tử này cho kích động. Nhìn liệu bộ này, đoán chừng tuần lễ này bên trong sẽ không rửa tay. Lẫn nhau đánh xong chào hỏi, riêng phần mình về mình công vị. Hôm nay khởi công ngày thứ nhất cũng là không có cái gì công việc, đơn giản chính là đem vệ sinh cho xử lý một chút, sau đó trở lấy giữa trưa nhà ăn ăn cơm. Ít nhất phải các loại 1-2 ngày, tất cả công việc mới có thể chậm rãi tiếp nhập quỹ đạo. Vừa giữa trưa ấm nước lượng nước giảm xuống một nửa, chậm rãi liền lắc đến giờ cơm. Quốc Đống tiểu tử này cho tới trưa ngay tại nhớ, mới tới tiểu cô nương không biết nhà ăn ở đâu, còn muốn lấy chủ động mở miệng lĩnh người ta đi đâu. Có thể vừa tới xuống ban thời gian, Lý Di Nhiên cùng Hứa Phong chào hỏi liền trực tiếp đi ra ngoài, xem ra rõ ràng là không tại nhà ăn ăn. Tiểu tử này bản tính rơi vào khoảng không, đành phải kêu lên Hứa Phong cùng đi nhà ăn ăn cơm. Đi phòng ăn trên đường, tiểu tử này không nhịn được nghĩ hỏi Hứa Phong, hắn cùng cái cô nương kia có hay không cái kia khả năng. Tiểu tử ngươi ánh mắt cũng không tệ, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi sớm một chút từ bỏ đi. cái cô nương kia rõ ràng cũng là ở tại đại viện, làm sao có thể để ý Chu Quốc Đống hạt giống này nhận trang nghiệp tiểu tử nghèo, trừ phi Chu Quốc Đống có viễn siêu người đồng lứa bản lĩnh. Vì sao nha, ca? Cô nương này Chu Quốc Đống là thật thích, mặc dù không có Lan Quế như trên người loại kia phụ quen bận bị, nhưng tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu lập tức liền đâm trúng hắn tâm ba. Ngươi cứ nói đi, liền tiểu cô nương kia trên người một kiện lông dê áo khoác, ngươi biết có thể cho ngươi mấy tháng tiền lương không? Tiểu tử ngươi nếu là cảm thấy có thể sử dụng mình mị lực cá nhân đuổi kịp người ta, ca ủng hộ ngươi. Sợ tiểu tử này nhiệt tình mà bị hờ hững làm cho cười, Hứa Phong sớm đem chuyện xấu nói trước. Thử một lần, vạn nhất ta có thể đem cái cô nương kia cầm xuống đâu. Rất hiển nhiên, Chu Quốc Đống còn tại ở vào thanh xuân lãng mạn ở độ tuổi này, đối hết thể mỹ hảo nguyện vọng đều ôm lấy hy vọng. Hứa Phong cũng không nói gì thêm nữa, thuyết giáo nghe không vào, sự tình dạy người một lần là được. Đến nhà ăn, trong không khí tràn ngập vẫn là cái kia mùi vị, không có chút nào biến hóa. Hứa Phong cố ý chọn Lưu Lam mua cơm cái kia cửa sổ, đến phiên hắn thời điểm hai người ánh mắt nhìn nhau một phen, đều không nói thêm lời thừa thãi. Cũng không biết có phải hay không Lưu Lam giải thoát gông xiềng vận mệnh nguyên nhân, cả người trạng thái rõ ràng biến hóa đến càng thêm minh mị. Hứa Phong có thể nhìn ra được Lưu Lam còn cố ý đem mình trang điểm một phen, cũng không biết có phải hay không vì hắn. Ăn cơm xong, một mực nghỉ trưa xong Lý Di Nhiên mới về văn phòng. Hứa Phong, cái này mời ngươi ăn. Không cho phép Phong cự tuyệt, Lý Di Nhiên trực tiếp đem một cái so nắm đấm còn muốn lớn quốc quang á bồ đặt ở Hứa Phong trên mặt bàn. Giữa mùa đông có thể ăn vào hoa quả cũng liền như vậy mấy thứ, quốc quang á bồ cảm giác chua ngọt nhịn chứa đựng bình thường trong đại viện gia đình trong nhà đều sẽ có. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu cô nương này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể lo nghĩ. Lý Di Nhiên đã trở lại mình công vị, Hứa Phong cũng không tiện lại cự tuyệt. Cô nương này chuyện ra sao, chẳng lẽ lại coi trọng hắn? Cái này khổ cốc đống, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình coi trọng cô nương chủ động tiếp cận Hứa Phong ca. Lúc chiều, thừa dịp Lý Di Nhiên ra ngoài đi nhà xí thời điểm, tiểu tử này cái dám điên mà tiến đến Hứa Phong công vị, sau đó một mặt u oán nhìn thấy trên bàn áp tổ. Cầm đi lấy đi, yên tâm, ca của ngươi là có cô vợ trẻ người. Lý Di Nhiên một hồi trở về khẳng định thấy được nàng cho Hứa Phong á bổ rơi vào Chu Quốc Đống trên tay, đây cũng là Hứa Phong cố ý nếu như không có ý tứ kiên lời nói liền sớm một chút cắt đứt tiểu cô nương này tâm tư, lại nói Hứa Phong vẫn là có nàng dâu người. Quả nhiên, Lý Di Nhiên đi nhà cầu xong trở về theo bản năng liếc nhìn Hứa Phong, vừa rồi để lên bàn á bổ biến mất không thấy gì nữa, còn bên cạnh thì là rõ ràng vang lên răng rắc bình gặm á bổ âm thanh. Tiểu cô nương cũng đốc, biết người ta đây là tại trong lúc vô hình cự tuyệt tâm ý của nàng. Lý Di Nhiên bệnh bệnh lên miệng không nói gì, trở lại công vị trước đó hung hăng trừng mắt liếc Chu Quốc Đống. Chương 329, kẹp lấy cành ô liu chương 329, kẹp lấy cành ô liu tiểu tử này ra mặt cũng rất dày, tự mình đem á bộ gặm rất lớn tiếng. Dù sao Hứa Phong ca đã sớm cưới nàng dâu, văn phòng chưa lập gia đình vừa độ tuổi nam hải cũng chỉ còn lại có hắn. Sau đó lại căn cứ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nguyên lý, vừa mới bắt đầu có thể sẽ kinh lịch một điểm ngăn trở, chậm rãi lâu dài ở trung xuân dưới, luôn có thể hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Đương nhiên, đây chỉ là Chu Quốc Đống mong muốn đơn phương. Buổi chiều cũng không có công việc cụ thể an bài, mọi người thống nhất ăn ý mổ cá xem báo. Phần công tác này xác thực thanh nhàn, nhưng rất khó có tăng lên cơ hội. Cũng tỉ như lấy trước kia cái Lý khoa trưởng, ở trong xưởng nhịn một hai chục năm mới nấu đến khoa trưởng vị trí, mà lại trung thân dừng bước tại đây. Người một khi không có phấn đấu mục tiêu, lại thêm tại một vị trí đợi quá lâu, tự nhiên là sẽ nghĩ biện pháp khác tìm thú vui. Không phải sao, đã nhìn chằm chằm xuống thuộc Lan Quế Như. Lan Quế Như năng lực làm việc, nếu như chỉ dựa vào mình, sợ là cả một đời đều chỉ có thể đợi dậm chân tại chỗ. Cho nên đối mặt Lý khoa trưởng đưa tới cảnh ô liu, trước tiên liền tranh thủ thời gian cho cái lấy. Vừa mới bắt đầu giao lưu công việc còn rất cẩn thận, thời gian lâu dài, cũng không biết là không có mới mẹ cảm giác vẫn là gan biến lớn nguyên nhân, liền bắt đầu ở trong xưởng khoa trưởng trong phòng báo cáo công việc. Ai ngờ gặp Chu Quốc Đống cái này khờ hàng, bị trêu đùa xoay quanh cuối cùng không thể nhịn được nữa, trực tiếp cho hai người báo cáo một tay. Nói những thứ này mục đích không phải khác, thấy rõ ràng cương vị tính chất về sau, Hứa Phong không giờ khác nào không tại nghĩ đến đi ăn mang khác. Đáng tiếc không có con đường, chỉ có thể chậm rãi ẩn nút lấy chờ cơ hội. Rất nhanh tới xuống ban thời gian, Quốc Đống kêu lên Hứa Phong chuẩn bị ban đêm hạ tiệm ăn đi uống một chút. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm, tiểu tử này đoán chừng là ăn Tết thời điểm có chút tiền, cất vào trong túi cũng cảm giác ngưỡng ấy, không nhịn được nghĩ cho tiêu xài. Quốc Đống không phải ca nói ngươi, sinh hoạt không phải ngươi dạng này qua pháp. Tương lai nhưng vẫn là muốn cưới nàng dâu, đến lúc đó nếu là đụng tới ngưỡng mộ trong lòng cô nương không bỏ ra nổi đến tam chuyển một vang, đến lúc đó tiểu tử ngươi liền biết hối hận. Trong khoảng thời gian này an ổn đi làm chờ có thời gian ca mời ngươi uống rượu. Biến thành người khác Hứa Phong tuyệt đối không nói một câu nói nhảm, có người mời khách hạ tiệm ăn uống rượu ai không muốn đi à? Nhưng Quốc Đống tiểu tử này người không tệ, lại thêm Chu sư phó cái kia một phần hương hỏa tình tại, Hứa Phong mới lấy người từng trải điểm kinh nghiệm tiểu tử này. Biết Phong ca, cái kia hôm nào lại tụ họp? Tiểu tử này cũng là biết tốt xấu, minh bạch Hứa Phong ca đây là vì muốn tốt cho hắn, ngoan ngoãn tan tầm cưới xe đạp về nhà ăn cơm. Hứa Phong tại hắn môn miệng đợi một hồi, cùng trụ tử ca cùng một chỗ trở về. Trên đường trở về, ngốc trụ còn tại oán trách hôm nay trong xưởng tại sao không có phát ra công phúc lợi. Bởi vì cán thép nhà máy xem như tương đối vất vả quốc doanh đơn vị, cho nên dựa theo năm trước lệ cũ, chí ít sẽ phát vài đôi thủ sáo cùng mấy lượng lá trà, xem như các công nhân khai triển năm đầu vất vả công tác thăm hỏi phẩm. Có thể năm nay cái gì đều không có, cũng không biết những lãnh đạo kia làm kiểu gì. Chúng ta cán thép nhà máy phúc lợi tốt như vậy à, khởi công còn có phúc lợi phẩm cấp cho đâu. Hứa Phong cũng không biết chuyện này, tự nhiên là không có cái gì tốt mong đợi. Tốt xấu như thế năm thứ nhất đại học cái nhà máy vẫn là quốc doanh đơn vị, năm nay cũng không biết bị lãnh đạo nào cho cắt xén đi. ngốc chủ cũng chỉ là thông thường tàu nhỏ, Hứa Phong cũng không để ý lập tức, Hứa Phong liền có thể biết vì cái gì năm nay cùng những năm qua so sánh, có nhiều như vậy không tầm thường sự tình. Vừa về tới trong nội viện chỉ nghe thấy một kiện đại sự mà, đợi ở nhà lao bà tử tiểu tức phụ nhóm, cả ngày hôm nay kém chút không ăn cơm. Hai ngày này nhiệt độ không khí hạ xuống lợi hại, đêm qua vòi nước cái kia đông gọi một cái chắc chắn. Viện tử lao thiếu gia môn mà đều đi làm, khiến cái này tiểu tức phụ nhóm đến cho vòi nước băng tan. Nửa ngày không có hiệu quả không nói, còn đem trong nhà còn sót lại nước sôi toàn bộ đều tưới vào vòi nước bên trên. Hôm nay lôi thôi một ngày không rửa mặt không đánh răng ngược lại không có gì ảnh hưởng, nhưng người cũng không thể không ăn cơm đi. Nghe ngược lại là một chuyện nhỏ, nhưng chỉ cần dính dáng đến ăn cơm đó chính là một kiện đại sự. Không phải sao, buổi chiều những lao bà này con nhóm tất cả đều về phía sau viện tìm một bác gái. Đợi buổi tối một đại gia tan việc về sau mở toàn viện đại hội, nghiêm túc xử lý cái này thiên đại sự tình. Lại qua một hai chục phút, ở bên ngoài đi làm cũng lục tục chạy về. Tần Hoài như có một cỗ chuyên thuộc về nàng xe đạp, về sau cũng không tiếp tục là cái cuối cùng tan tầm chạy về trong viện. Tin tức đều truyền ra, các nhà các hộ phái một cái có thể nói tới bên trên nói đến lý viện tập hợp. Đối với một đại gia tới nói, cứ như vậy hạt vườn một chút đại sự mà, vốn là không nghĩ thông toàn viện đại hội. Ở trong viện gào to một tiếng là được, không cần thiết như thế thượng cương thượng tuyến. Có thể không chịu nổi lão bà của mình tử cường liệt yêu cầu, bằng không trời tối ngày mai trở về không cho hắn nấu cơm ăn. Như là đã quyết định tổ chức, vậy liền thừa cơ hội này đem nhai đạo bạn đưa tới ban thưởng cho đại gia hỏa phân một chút. Mỗi đến cuối năm, tứ hợp viện cùng tứ hợp viện ở giữa là có công trạng so đấu. Đương nhiên cái này công trạng không phải truyền thống công trạng, so là gia đình hòa thuận cùng quê nhà quan hệ, so là phong ốc giữ gìn và sạch sẽ trình độ, so là sinh hoạt tiết kiệm, càng so chính là chính dị rất ngộ. Chỉ cần có thể tại nhai đạo bạn nơi đó mình bên trên tiên tiến điển hình tứ hợp viện, cuối năm liền có thể nhận lấy nhai đạo bạn phân phát ban thưởng. Năm trước ban thưởng là thuộc về Nam La cổ ngõ hẻm tứ hợp viện, từng nhà đều phân đến hai lượng đầu nành dầu. Năm nay cũng không biết có phải hay không dự toán không đủ, cũng liền phát 10 khối lá lách, từng nhà nhiều nhất chỉ có thể phân đến nửa khối. Người đến đông đủ về sau làm thành một vòng tròn, ba vị đại gia ngồi ở trung ương hưởng thụ lấy hạt vừng lớn nhỏ điểm quyền lực tư vị. Trời lạnh vậy ta liền nói ngắn gọn, mặc kệ hai lần trước vòi nước là ai chịu khó đóng lại, trước kia liền không lại truy cứu. Từ giờ trở đi, nếu ai lại vì tỉnh cái kia một điểm tiền dẫn đến tất cả mọi người không có cơm ăn, giao một khối tiền ra. Đương nhiên tiền này cũng không thuộc về ai, cái này một khối tiền lấy ra mời người đi khắc viện nhi nhấp nước. Một khối tiền không nhiều, nhưng tuyệt đối có thể để cho tiết kiệm tiền người kia thì đau, chỉ cần có thể đạt tới hiệu quả là được. Cái này biện pháp người ở chỗ này đều không có dị nghị, ở đây hàng xóm láng giềng lực chú ý cũng không có ở một đại gia trên thân, mà là tại trên bàn 10 khối lá lách bên trên. Đã đại gia hỏa đều đồng ý, sau khi về nhà nhớ kỹ cùng người trong nhà nói một tiếng. Tin tưởng mọi người băng cũng nhìn thấy trên bàn lá lách, đây là chúng ta viện làm tiền tiến điển hình tứ hợp viện, ngay đạo bạn đưa tới ban thưởng. Lời vừa ra khỏi miệng, Lý viện lập tức liền náo nhiệt. Những năm qua các nhà các hộ tốt xấu còn điểm hai lượng đậu nành dầu, năm nay đây là chuyện ra sao, nửa khối lá lách chỗ nào so ra mà vượt hai lượng dầu. Hứa Phong không biết chuyện ra sao cho nên hỏi đầy miệng đứng ở bên cạnh trụ tử ca, Tần Hoài như đứng ở bên cạnh cũng đi theo dựng lên lỗ tai. Cũng không có gì, chính là nhai đạo bạn biết bình so một cái tiên tiến điển hình tứ hợp viện, để khu quản hạt phạm vi bên trong tứ hợp viện đều hướng về điển hình học tập. Ngươi là không biết, vì cái này ban thưởng trong nội viện ra chuyện gì cũng sẽ ở trong nội viện giải quyết, bình thường sẽ không tuyên dương ra ngoài. Còn có trong nội viện bên cạnh cạnh góc sừng vệ sinh, từng nhà thay phiên quét dọn. Chỉ bất quá năm ngoái mỗi nhà đều điểm hai lượng dầu, năm nay chỉ có nửa khối lá lách, cho nên đại gia hỏa không hài lòng. Nghe xong Hứa Phong liền hiểu, rất rõ ràng đây là nhai đạo bạn sử xuất một loại thủ đoạn nhỏ, một điểm nho nhỏ ban thưởng liền có thể xúc tiến xã hội phát triển. Khoe mắt quét nhìn nhìn đến Tần Hoài như góp lấy cái đầu nhỏ cũng đang nghe, Hứa Phong đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Hôm qua đưa xinh đẹp quả phụ lớn như vậy một cái xe đạp, vì cái gì hệ thống không có gì ban thưởng? Ý thức chìm vào não hải tranh thủ thời gian mở ra, lúc này mới chú ý tới hệ thống cho ban thưởng đêm qua liền cho hắn nhắc nhở. Chỉ bất quá đêm qua rất bận rộn trong lúc nhất thời không có chú ý vì Tần Hoài như tiêu hao vật tư, ban thưởng trở xuống ba loại tùy ý tuyển thứ nhất 1, tiền mặt 1.000. 2. Tương lai mấu chốt tin tức một đầu. 3. Hoàn toàn mới chim bổ câu bài xe đạp 10 chiếc. Nếu như Hứa Phong ở vào vừa cất bước tích lũy tiền bạc thời điểm, đối mặt cái này ba cái tuyển hạng, nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn thứ nhất đầu. Nhưng bây giờ đã tích lũy tràn đầy một thùng lớn kim, trong thành mở rộng kiến thức. Rất rõ ràng, đầu thứ hai so cái khác hai đầu cộng lại còn muốn chân quý. Có lúc, mấu chốt tin tức là vô giá, chớ nói chi là đến từ tương lai. Hứa Phong mặc niệm lựa chọn thứ nhì đầu, trong đầu rất nhanh liền nhiều một bản văn. Sau khi xem xong, Hứa Phong trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu không có thể trở về qua thần. Cái tin tức này nói cho hắn biết, tương lai trong vài năm muốn cũng không phải là rất phong phú lương thực sản lượng, ngược lại càng là thẳng cấp hàng sinh. Nguyên bản mấy năm trước vật tư liền đã rất thiếu thốn, tiếp xuống mấy năm sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Cả nước kinh tế lớn tiêu điều, toàn thành không có công tác thanh niên toàn bộ xuống nông thôn trên ngang. Càng là lặp đi lặp lại lật xem mấy câu nói đó, Hứa Phong càng là có thể cảm nhận được cái tin tức này giá trị. Khó trách năm nay trong xưởng không có khởi công phúc lợi, khó trách năm nay chiến sĩ thi đua tứ hợp viện ban thưởng chỉ là 10 khối lá lách. Khó trách sân rộng đệ Lý Di Nhiên đột nhiên đi vào mua sắm khoa, cùng Hứa Phong trở thành đồng sự. Đơn giản là những thứ này sân rộng đệ người trong nhà đứng nơi cao thì nhìn được xa, cho nên có thể sớm cho hải tử bố trí, phòng ngừa xuống nông thôn tranh ngang. Đủ loại không tầm thường hành vi, thẳng đến Hứa Phong đạt được đầu này mấu chốt tin tức về sau, hết thảy đều có thể thuyết phục. Mặc dù Hứa Phong dựa lưng vào hệ thống không lo ăn uống, nhưng cái tin tức này giá trị xa xa không chỉ là biết tiếp xuống mấy năm vật tư thiếu thốn. Dựa vào cái này Hứa Phong hoàn toàn có thể xu lợi tránh hại, tiếp xuống càng thêm phải cẩn thận kiêm tốn, lấy ứng đối không cần thiết phong hiểm. Đè xuống nội tâm tâm tình kích động, tập trung con ngươi trở về hiện thực. Một đại gia đang dùng sợi bông chia cắt lá lách, từng nhà theo trình tự đi lên lĩnh nửa khối. Dẫn tới một nửa có cái thím cảm thấy mình khối này ít, còn cùng một đại gia tranh giành hai câu. Điểm 10 đến phân chung, xem như đem ban thưởng cho phân phát xuống dưới. Cái kia năm mọi người chúng ta băng không ngừng cố gắng, tranh thủ đem lưu động hồng kỳ còn lưu tại chúng ta viện. Kết thúc trước đó một đại gia giảng một câu hình thức, đại gia hỏa riêng phần mình dẫn nửa khối lá lách ai về nhà lấy. Hứa Phong thuận tay đem hắn trên tay khối kia đưa cho Tần Hoài Như, từ nay về sau mặc bẩn quần áo đương nhiên liền về cô vợ trẻ tẩy, cái này nửa khối lá lách đương nhiên cũng muốn giao cho nàng dâu trên tay. Diêm Giải Thành tiểu tử này ánh mắt vừa đi vừa về tại Từ Phong cùng Tần Hoài Như trên thân đảo quanh, nhìn Hứa Phong nguyên nhân mặc dù là muốn hỏi hắn vay tiền, nhìn Tần Hoài Như tự nhiên là biết cái này xinh đẹp quả phụ đều mua một cỗ xỉ cột hẹn xe đạp, vậy hắn khẳng định cũng không thể là hậu. Về đến nhà về sau, lập tức liền khuyến khích lấy cô vợ trẻ đi tiền viện tìm Hứa Phong vay tiền. Trở lại tiền viện, người đều ở trong viện lắc lư, Tần Hoài Như cũng không có trước tiên chui vào Hứa Phong trong phòng nấu cơm cho hắn. Về nhà trước đêm vừa rồi một đại gia nói lời cùng mình bà chuyển cáo một tiếng, miễn cho đến lúc đó tiền phạt đến các nàng nhà. Đợi đến các hàng xóm láng giềng đánh xong nước ai về nhà nấy thời điểm, hôm nay còn có đang chuẩn bị lẹn qua đi làm cơm thời điểm, Vũ Lị vậy mà chạy trước đi vào. Cái này Vũ Lị có cô vợ trẻ làm sao mỗi ngày hướng Hứa Phong trong phòng chui, Tần Hoài Như đành phải lại đem cửa đóng lại ở nhà chờ lấy. Thế nào, không phải muốn đi qua nấu cơm trở về làm gì? Giả Trương Thị liền đợi đến ban đêm ăn một bữa đâu, nhìn thấy con dâu lại vòng trở lại, lập tức mở miệng hỏi thăm làm sao chuyện. Vũ Lị vừa rồi tiến Hứa Phong trong phòng, đoán chừng là tìm hắn có việc, chúng ta một hồi lại đi qua. Người đều là có lòng ham chiếm hữu. Tần Hoài Như cũng không hiểu rõ mình giờ phút này trong lòng là ý tưởng gì. Nếu như tỷ đấu lời nói, nàng cùng cái kia Vu Lị lại có khác biệt gì đâu, cho nên tự nhiên không có tư cách can thiệp Hứa Phong bất luận cái gì hành vi. Lại là cái kia mã xoa trùng bóng, có nam nhân còn mỗi ngày hướng cái kia đáng đâm ngàn đao trong phòng chui, thật sự là một điểm mặt đều không cần. Giả Trương Thị mắng rất khó nghe, nơi này có hay không ngậm cắt chụp ảnh con dâu chỉ có chính nàng biết. Mẹ, ta không muốn nghe đến ngươi về sau nói loại lời này. Mặc kệ có hay không, Tần Hoài Như trực tiếp lớn tiếng kháng nghị, nàng hiện tại không biết so trước kia nhiều nắm chắc bao nhiêu khí. Đối mặt con dâu lớn giọng Giả Trương Thị giật nảy mình, giờ phút này lão quả phụ mới chính thức minh bạch, về sau muốn dựa vào con dâu hơi thở. Hoài Như ngươi đừng nóng giận mẹ lại không nói ngươi, dù sao mẹ cũng ngầm cho phép lựa chọn của ngươi không phải. Ta muốn nói là chú ý cái kia mã xoa trùng bóng, đừng để nàng đem Hứa Phong tiền toàn bộ cho lừa gạt đi. Giả Trương Thị từ nay về sau rốt cuộc chi lăng không nổi, Tinh Hoa Sữa sau khi nghe xong nhàn nhạt trả lời một câu, về sau không muốn lại một lần nữa lần thứ hai. Thị dắt cho đến Hứa Phong. Nghe được cửa bị đẩy ra thanh âm, Hứa Phong trực tiếp từ lầu các bên trên xuống tới. Con tưởng rằng là Tần Hoài Như tới nấu cơm. Tình cảm là Vu Lị đến tìm hắn. Cái này tiểu tức phụ không ở nhà hảo hảo chuẩn bị mang thai, làm sao cái giờ này tới? Hứa Phong cũng nghe đến sát vách đối thoại, đã Tần Hoài Như một hồi lại tới nấu cơm, vậy liền trực tiếp đem Vu Lị mời đến trên lầu. Vu Lị trên lầu bỏ ra mười mấy phút miệng lưỡi công phu, mới rốt cục tại Hứa Phong chỗ này mượn đến 30 khối tiền, đầu năm nay mượn cái tiền thật là khó. Trước khi đi, Vu Lị nhịn không được hỏi một câu, Hứa Phong cùng sát vách cái kia xinh đẹp quả phụ hiện tại quan hệ thế nào? Khẳng định là hàng xóm quan hệ thôi, tỷ ngươi yên tâm, mặc kệ lúc nào ngươi trong lòng ta vĩnh viễn có một phần vị trí. Lại nói, bụng của ngươi bên trong hải tử về sau sinh ra tới nhưng là muốn gọi ta cha nuôi, vậy ta đây cái cha nuôi khẳng định phải đối với các ngươi hai mẹ con phụ trách. Bởi vì mang thai, Vũ Lị không có khả năng giống thường ngày như thế tìm tới cơ hội liền lẹn qua đến, cho nên khó tránh khỏi sẽ lo được lo mất. Mà Hứa Phong câu nói này, chính là cho nàng một viên thuốc can thần. Thì tin tưởng ngươi. Vũ Lị không bỏ đến từ Hứa Phong phòng ra, trở về trước đó còn liếc nhìn Giả ra cổng ngừng xe đạp. Nàng không tin cái này xinh đẹp quả phụ có thể dựa vào bản thân tiền lương mua một cỗ tốt như vậy xe đạp, dưới mắt hai người khả năng không có quan hệ gì, về sau đâu, khẳng định là chuyện ván đã đóng thuyền. Chương 330, An Dấm Tần Hoài Như chương 330, An Dấm Tần Hoài Như nhìn xem Vu Lị bóng lưng rời đi, Hứa Phong đột nhiên có một loại cảm giác, mình một cái phẩm hạnh ưu lương trẻ danh to xác, làm sao từng bước một đi đến cặn bã nam con đường này đây này. Hoa ngôn xảo ngữ thuận miệng ra, tận lực giấu giếm mặt không đỏ tim không đập. Suy tư liên tục, Hứa Phong suy nghĩ minh bạch mấu chốt của vấn đề chỗ. Hết thể nguyên nhân đều thuộc về công tại hệ thống. Đúng, chính là hệ thống gấp bội ban thưởng chế độ, để hắn từng bước một đi đến bác gái con đường này. Hứa Phong tự hỏi hắn không phải một thứ cặn bã nam, chỉ là tại cái này gian khổ mà lại điều kiện cặn bã thời đại, tận khả năng cho những thứ này bất hạnh cô vợ nhỏ gõ quả phụ nhóm phát ra một chút ôn loãn. Nghĩ như thế, Hứa Phong trong lòng liền tốt thụ nhiều. Đây không phải cặn bã nam vô sỉ hành vi, đây là bác gái vĩ đại tính dâng. Bên này ngay tại biện giải cho mình, nghe được tiếng mở cửa quay đầu đi qua, không phải Tần Hoài Như còn có thể là ai. Vừa bao nhà, Hứa Phong thậm chí có thể nhìn đến Tần Hoài Như khóe mắt cái kia một tia u oán. Người trước tới nấu cơm tốt xấu cũng sẽ phản ứng hắn hai câu, lần này sau khi đi vào chỉ là xem xét hắn một chút. Căn bản không có lên tiếng âm thanh ố néo nông liền tiến vào phòng bếp. Không cần đoán khẳng định là náo nhỏ tâm tình, Hứa Phong tranh thủ thời gian đi theo tiến phòng bếp dỗ dành. Nghĩ kéo tay nhỏ bị né tránh, nghĩ ôm eo lại lấy nấu cơm làm lý do không bị cự tuyệt. Không có cách, Hứa Phong đành phải vận dụng bản lĩnh giữ nhà. Cô vợ trẻ, ngươi có phải hay không ăn dấm rồi? Có một số việc mọi người trong lòng đều rõ ràng, nhưng nói ra liền dễ dàng để cho người ta thẹn thùng, cũng chỉ có Hứa Phong ra mặt đủ dày. ta cũng không phải vợ ngươi, lại nói ta nào có tư cách ăn dấm a. Lấy Tần Hoài như thẹn thùng tính cách đương nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng có lúc loại này ngạo kiểu đối nam nhân mà nói càng có mị lực. Dù sao người ta trong lòng có ngươi mới ăn dấm, nếu là không có ngươi, quả ngươi với ai gặp mặt nói chuyện đâu. Ngươi là vợ ta, ngươi nếu là không có tư cách ăn, vậy người khác càng không tư cách ăn. Muốn nói vô lý tới tìm ta chuyện này, còn phải là trách ngươi. Hứa Phong câu nói này vừa ra tới, Tần Hoài như ngay cả dao phay đều buông xuống, dùng đẹp mắt con mắt nhìn hắn chằm chằm. Vậy ngươi nói làm sao cái trách ta pháp, chẳng lẽ lại là ta để cái kia vô lý đến tìm ngươi à? Nghe Tần Hoài như nói những lời này ngữ khí, không biết còn tưởng rằng đang cùng Hứa Phong yêu đương đâu. Nàng dâu ngươi trước đừng nóng giận, ngươi nghe ta cùng ngươi nói dóc nói dóc. Đầu tiên, ngươi biết vô lý vì cái gì tới tìm ta sao? Tần Hoài như lắc đầu biểu thị không biết, cái này ta làm sao biết, có lẽ là người ta nghĩ ngươi cho nên lại tới thôi. Lời này so đánh vỡ bình dấm chua đều muốn chua, Hứa Phong cũng không vòng vèo con, trực tiếp đem tiền căn hậu quả giảng cái minh bạch. Cô vợ trẻ loại lời này cũng không thể nói lung tung, Vu Lệ đều đã mang thai nàng nam nhân hải tử. Người ta tới nguyên nhân cũng là bởi vì ta đưa ngươi trước kia xe đạp, Diêm Giải Thành cũng muốn làm một cỗ xỉ có hẹn, không có tiền làm sao bây giờ đâu, liền để cô vợ hắn tới tìm ta mượn chứ sao. Cô vợ trẻ tự ngươi nói, Vu Lệ tới có phải hay không bởi vì nguyên nhân của ngươi? Nghe Hứa Phong nói như vậy, thật là có mấy phần đạo lý. Nhưng Tần Hoài như không đốc, không có khả năng tùy tiện bị hắn như thế lừa gạt. Nhà hắn không phải có một cái xe đạp sao? Ta xem xét nhiều lần Diêm Giải Thành cưới cha hắn cái kia xe đạp đi làm. Đầu năm nay nhà ai không phải tương đối sinh hoạt à? Có một cái xe đạp có thể sử dụng là được, chỉ có đồ đần mới có thể lại mua một cái xe mới mạo xương bề ngoài. Cô vợ trẻ chính ngươi cũng đã nói, Diêm Giải Thành cưới chính là hắn cha xe đạp. Mắt thấy tam đại gia trên người bệnh đã nuôi không sai biệt lắm, qua một thời gian ngắn liền có thể đi làm. Cho đến lúc đó, một cái xe đạp hai cha con bọn họ làm sao chia? Trầm rãi Tần Hoài như liền bị Hứa Phong mang đi trễ, nghĩ nghĩ đúng là chuyện như vậy. Cái kia mượn cái tiền muốn mượn mười mấy phút ta, ngươi cho mượn không? Nghĩ đến mười mấy phút hẳn là sẽ không phát sinh chuyện gì, dù sao Hứa Phong thực lực nàng so với ai khác đều rõ ràng, huống chi Vu Lệ còn lớn hơn lấy bụng đâu. Mới đầu ta là không muốn cho mượn, vợ ta đều có thể mỗi ngày đi bộ đi làm, hắn một cái đại lao ra bằng cái gì không được. Còn không phải liền là cảm thấy đi bộ đi làm thật mất mặt, không có tiền còn mạo xưng là trang hào hán. Có thể hai ngày trước rơi xuống người ta một cái nhân tình, lại thêm Vu Lệ quấy rầy đòi hỏi mười mấy phút, cuối cùng liền cho mượn 10 khối tiền. Nghe Hứa Phong nói như vậy, Tần Hoài như trên người máu ghen cũng liền chậm rãi biến mất. Lần này, mới rốt cục để Hứa Phong kéo tay nhỏ. Thị dắt cho đến tam đại gia nhà. Diêm Giải Thành tại cửa ra vào đi vòng vo mười mấy phút, mới rốt cục thấy được cô vợ trẻ xuất hiện tại nguyệt lượng cửa. Số tiền này dùng thời gian càng là lâu, thì càng không có khả năng mượn tới tay. Diêm Giải Thành vội vàng bước nhanh tiến lên đón, câu nói đầu tiên là hỏi cô vợ trẻ mượn được tiền không. Diêm Giải Thành nói cho ngươi, về sau lại có dạng này mất mặt sự tình ngươi đừng nghĩ để cho ta đi, về sau ngươi bản thân mặt dạn mày dạy đi cầu người ta. Vu Lệ bày ra một bộ không nhịn được thái độ, đem từ Hứa Phong cái kia mượn đến tiền ném đến Diêm Giải Thành trên tay. Xem xét địa bộ này chính là mượn được tiền, Diêm Giải Thành còn chưa kịp cao hứng đâu, một nhìn trên tay chỉ có 10 khối tiền. Cô vợ trẻ thế nào chỉ có chút điểm này đâu, cái này cũng không đủ mua một cái xe đạp à. Mua một cỗ 28 tấc hơi cũng một điểm, rẻ nhất cũng phải 30 khối tiền đi, cái này còn kém xa lắm đâu. Liên ngươi ăn Tết dùng tiền, người ta ăn Tết không tốn tiền à. Hôm nay đi làm đầu một ngày, ngươi còn muốn trực tiếp hỏi người ta mượn 100 khối tiền. Có cái này 10 khối tiền cũng không tệ rồi, còn lại tự nghĩ biện pháp lại đến một chút. Hứa Phong sắc thực cho Vu Lệ 30 khối tiền, nhưng Vu Lệ để ý mà chỉ lấy 10 khối tiền ra. Nếu như mỗi lần mình đi Hứa Phong nơi đó có cầu liền tất có cứng rắn lời nói, cái kia mới có thể để cho người ta suy nghĩ nhiều. Cho nên nói chỉ mượn 10 khối tiền vừa vặn, cũng đủ để báo đáp 2 ngày trước ân tình. Cũng thế, 30 khối tiền đỉnh hắn 1 tháng tiền lương, không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều cũng bình thường. Lần trước Hứa Phong mời khách ăn thịt dê nướng một lần đều bỏ ra 30 khối tiền, Diêm Giải Thành không tin Hứa Phong không bỏ ra nổi đến 30 khối tiền cho hắn mượn. Bất quá dạng này càng có thể chứng minh mình trước kia suy nghĩ nhiều, nếu là cô vợ trẻ thật cùng tiểu tử kia có cái gì, vậy cái này 30 khối tiền nhất định có thể mượn tới. Về đến nhà, Diêm Giải Thành muốn đem mua xe đạp sự tình cùng cha mẹ thương lượng một chút. Mặc kệ kiểu gì xe đạp này vẫn là phải mua, ngoại trừ Hứa Phong cho mượn 10 khối tiền còn có trên người mình lưu một điểm tiền bên ngoài, còn lại chỉ có thể tìm lão ba góp một chút. Lại tính dưỡng từng cái đem nguyện, ta đoán chừng liền có thể bình thường đi làm. Như vậy đi, lão bà tử ngươi đi đem nhà ta áp đáy hòm mà tiền lấy ra cho Giải Thành. Tháng sau phát tiền lương, trước tiên giao cho trong nhà a. Diêm Giải Thành làm sao có thể không có một chút áp đáy hòm mà tiền đâu, nếu không phải xem ở nhi tử có công việc phân thượng, tiền này tuyệt đối không có khả năng lấy ra. Cảm ơn cha, phát tiền lương tuyệt đối trước tiên nộp lên về đến trong nhà. Giờ khắc này, Diêm Giải Thành khỏe miệng cái kia vểnh lên gọi một cái cao. Vừa nghĩ tới cùng viện tiểu tử không có công việc không có cô vợ trẻ cũng không có xe đạp, mà hắn thì sao, chậm rãi liền đem cái này tam đại kiện toàn bộ tập hợp đủ, vậy sau này ở trong viện liền có thể ưỡn ngực, hưởng thụ lấy những cái kia công việc làm hâm mộ. Chỉ có thể nói tiểu tử này cao hơn quá sớm. Đại viện, Chu San trong quê phòng. San San tỷ, người đoàn ta hôm nay ngày đầu tiên đi báo đến đụng phải ai? Bởi vì ở tại một cái đại viện duyên cớ, cơm nước xong xuôi về sau, Lý Di Nhiên cũng không có việc gì liền sẽ đi tìm Chu San chơi. Đến một lần hai tiểu cô nương từ nhỏ cùng một chỗ chơi đến lớn, thứ hai là người thông minh đều biết cùng Chu gia tạo mối quan hệ. Chu San ghé vào trước bàn sách cũng không biết tại viết cái gì, thuận miệng trả lời một câu thấy được hay. So với trong nội viện những con nhà giàu này, Chu San một cái nữ hài tử, tuổi còn trẻ ngay tại nhai đạo bạn đảm nhiệm phó khoa trưởng. Tuy nói có trong nhà nguyên nhân, nhưng cũng không thể phủ định người ta tiểu cô nương trong công tác cố gắng. Cũng tỉ như giống Lý Di Nhiên dạng này, hoàn toàn không đem trong nhà an bài công việc coi là gì, chỉ coi là trốn tránh xuống nông thôn chen ngang một cái công cụ thôi. Còn nhớ rõ năm ngoái hạ thiên thời điểm, Kiến Nghiệp ca mời chúng ta đi về Đông Thuận ăn thịt dê nướng không? Lúc ấy gặp cái kia Đại Xuất ca, hiện tại thành đồng nghiệp của ta. Tỷ muội cùng một chỗ nói chuyện phiếm đơn giản chỉ những thứ này chủ đề, dù sao gặp được trùng hợp như vậy một sự kiện, vẫn là đáng giá lấy ra làm chủ đề. Chu San dừng lại bút suy tư một lát, giống như có một chút ấn tượng. Lúc ấy Di Nhiên bảo nàng nhìn Đại Xuất ca, Chu San nghiêng đầu sang chỗ khác xác thực cũng liếc nhìn, vô luận là tướng mạo cùng thân cao, tại nàng người quen biết ở trong xác thực xem như hàng đầu. Chỉ bất quá nhìn tuổi tác so với nàng còn muốn nhỏ mấy tuổi, trong trí nhớ ấn tượng cũng liền vẹn vẹn tại đây. Trùng hợp như vậy a, cái kia Di Nhiên ngươi đuổi theo thôi. Dựa vào chúng ta Di Nhiên muội muội ngọt ngào tướng mạo cùng sáng sủa tính cách, nhất định có thể đem cái kia xoái ca bắt lại. Chính mình cái này muội muội chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên cái kia xoái ca, khẳng định là đối người ta có ý tưởng. Vừa nói Chu San bên cạnh cầm lấy bút máy, tiếp tục tại laptop bên trên viết báo cáo. Thế nhưng là ta cảm giác người ta đối ta không có ý tứ kia, ta hôm nay tiện hắn một cái quả táo, hắn thừa dịp lúc ta không có ở đây, chuyển tay đưa cho một cái khác chán ghét nam. Ai u, thì ngươi trước đừng biết, giúp ta nghĩ một chút biện pháp thôi. Lý Di Nhiên nũng nịu lôi kéo Chu San cánh tay, nghe nàng giọng điệu này, là thật muốn theo Hứa Phong có phát triển tiếp ý nghĩ. Thật nha, cái này nếu để cho bọn hắn biết Di Nhiên bị một nam hải tử cự tuyệt, vậy còn không đến tức chết ta. Cùng cái này 2 tỷ bội cùng một chỗ chơi đại viện đệ tử, chí ít có 2 cái đối Di Nhiên có ý tưởng. Chỉ bất quá Di Nhiên đối Lý Kiến Nghiệp có hảo cảm, đáng tiếc Lý Kiến Nghiệp chỉ thích Chu San. Di Nhiên cũng biết mình cũng không có Chu San tỷ ưu tú, cho nên mình đem cái kia một phần hảo cảm cho cắt đứt. Có lẽ cũng chỉ là thiếu nữ đối bên người ưu tú xoái ca mộ ngại, không phải sao? Nhanh như vậy liền di tình biệt luyến Hứa Phong. Ta mới mặc kệ bọn hắn mấy cái nghĩ như thế nào, San San tỷ ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp thôi. Để Chu San không nghĩ tới chính là, cái kia tiểu xuất ca vậy mà cự tuyệt tỷ muội tốt của mình. Nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Phong thời điểm, trên người người nam nhân kia mặc quần áo không thể nói thể, thậm chí nói có chút cũ nát. Không phải Chu San kẻ lĩnh hót, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cùng vị trí hoàn cảnh, lại thêm vây quanh đại viện chú định đem người cùng người khoảng cách mở. Cho nên trái lại Hứa Phong cự tuyệt Di Nhiên lấy lòng, càng thêm để Chu San cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Di Nhiên, bởi vì ta nhìn ngươi muốn theo ngươi cái kia đồng sự làm bằng hữu, vẫn là có thể. Nếu như muốn tiến thêm một bước, không nói đến ba phụ bá mẫu cũng sẽ không đáp ứng, nói không chừng người ta đã kết hôn rồi đâu. Ưu tú nữ hải tử bị người đoạn, ưu tú nam hải tử đồng dạng cũng là. Mình tỷ muội lại không kém, nói không chừng cũng là bởi vì người ta đã kết hôn, cho nên mới giữ một khoảng cách cảm giác. Cái này ta còn thực sự không biết, vậy ta ngày mai đi hỏi một chút. Nếu là kết hôn vậy thì thật là đáng tiếc. Lý Di Nhiên bệnh bệnh lên miệng không có cái dậy nữa tỷ muội công việc. Tần Hoài như làm tốt cơm tối, chỉ bưng một bát trở về, sau đó lẹn qua đến cùng Hứa Phong cùng nhau ăn cơm. Từ hôm nay trở đi đã không cần lén lút, chỉ bất quá vẫn là cần thiết phải chú ý ở trong viện ảnh hưởng. Nói thật, Hứa Phong đều có chút muốn đem tường cho mở động ăn cửa. Tần Hoài như về sau muốn tới đây trực tiếp xuyên tường là được, không cần từ bên ngoài quấn một vòng. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, cái này nếu để cho trong nội viện người biết thì còn đến đâu. Tục ngữ nói bất chấp tất cả, ăn uống no đủ bên trên lầu các. Bên này Tần Hoài như vừa cầm chén rửa sạch, Hứa Phong đang chuẩn bị đem người kéo đến lầu các bên trên, ai có thể cầm tới Tần Hoài như thừa dịp hắn không chú ý trực tiếp chạy về. Không có khác, Tần Hoài như thật sự là lo lắng ảnh hưởng ngày mai đi làm. Lại thêm phán đối Hứa Phong làm ra trừng phạt, ai bảo hôm nay Vu Lị tìm hắn đâu. Không có cách, Hứa Phong đành phải bản thân bên trên lầu các ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tháng giêng sơ cửu, sáng sớm bắt đầu mở cửa, phía ngoài gió quát gọi là một cái hô hô rung động. Một cái hai cá biệt mình bao thành bánh trưng, cưỡi xe đạp đi làm. Đến cán thép nhà máy, vẫn như cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bên ngoài phá như thế lớn gió, cho dù là mua sắm khoa nghị xuống nông thôn thu các loại nông sản phẩm, cũng không có điều kiện này. Chỉ có thể trốn ở ấm áp văn phòng mò cá, uống trà xem báo rất nhanh liền đem thời gian hôn qua đi. Uống nhiều tự nhiên muốn đi nhà xí, Hứa Phong chào hỏi một tiếng Chu Quốc Đống, tiểu tử này không đi đành phải chính mình một người đi. Thừa dịp Hứa Phong ra ngoài, Lý Di Nhiên lập tức đứng lên đi đến Chu Quốc Đống công vị bên cạnh. "Ai, cái kia Tuần đồng chí ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề không?" Lý Di Nhiên chủ động đáp lời, nhưng làm tiểu tử này cho kích động. "Lý đồng chí ngươi cứ hỏi, chỉ cần là ta biết tuyệt đối nghiêm túc." Tiểu tử này con mắt nhìn chằm chằm Lý Di Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn càng nhìn càng hài lòng, hôm nay tiểu cô nương này chủ động tìm hắn đáp lời, ngày mai còn không phải cùng hắn chỗ đối tượng a. "Không có chuyện khác, chính là ta muốn hỏi một chút ngươi đối Hứa Phong hiểu bao nhiêu." Nghe xong là hướng mình nghe ngóng Hứa Phong ca, Chu Quốc Đống lập tức xì hơi. Bất quá cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, nếu là chính nàng hỏi, vừa vặn để nàng biết Hứa Phong ca đã kết hôn. "Ta cùng Hứa Phong ca quan hệ rất tốt, bình thường cũng sẽ cùng đi ra uống rượu, Hứa Phong ca tới này cái văn phòng thời điểm vẫn là cha ta mang đây này. Trừ cái đó ra, ta liền biết Hứa Phong ca đã sớm đã kết hôn bất quá còn không có hài tử, khác cũng không biết. Phía trước đều là nói nhảm, kết hôn hai chữ này mới là mấu chốt nhất." Mặc dù đây là Hứa Phong ca tư ẩn, nhưng Chu Quốc Đống biết, Hứa Phong ca có mượn hắn miệng ý tứ tiết lộ cho Lý Di Nhiên. Nghe xong quả là thế, Lý Di Nhiên trên mặt biểu lộ lập tức sụt xuống, thật đúng là để San San tỷ nói đúng. "Còn có cái gì muốn hỏi không, chỉ cần là ta biết tuyệt đối không dối gạt ngươi." Tiểu tử này quả thực là trời sinh liếm chó, bất quá Lý Di Nhiên sẽ không theo Lan Quế như thế, không hứng thú chính là không hứng thú, căn bản không có khả năng treo hắn. Cảm tạ thích của thần lần từ nhị nhị ủng hộ, mỗi ngày rạng sáng đều có thể thu được một cái đại lao lễ vật, đã sớm nghĩ cảm tạ một mực quên. Chương 331, Lý Kiến Nghiệp chắn hứa phong. Chương 331, Lý Kiến Nghiệp chắn hứa phong cốt đống. Hôm qua không phải nói hạ tiệm ăn đi uống rượu không? Đi, buổi tối hôm nay ca mời ngươi. Sờ lên cá đến thời gian này qua thật nhanh, một cái chớp mắt đã đến giờ tan sở. Hôm nay cái này thời tiết, mặc kệ mặc lại nhiều quần áo cảm giác đều khiêng không được đông lạnh, vừa vẫn thích hợp hạ tiệm ăn đến hai chén loãng loãng thân thể. Được a ca, vậy chúng ta còn đi lần trước cái kia quán rượu nhỏ, mùi vị không tệ lại lợi ích thực tế. Nhà kia tiểu quán vị trí rất vắng vẻ, tiểu tử này nếu không phải đổi tới lấy lòng Lan Quế Như, khả năng cả một đời cũng sẽ không đi đầu kia đường đi. Lan Quế Như có lúc không muốn trong nhà ăn cơm, tuần tòa nhà liền sẽ mang nàng ra ngoài hạ tiệm ăn, ngoài ý muốn phát hiện cái này quán rượu nhỏ mùi vị không tệ. Mặc dù về sau sẽ không theo nữ nhân kia lại có liên lụy, nhưng này cái tiểu quán vẫn là rất đáng được đi. Thế nào, còn quên không được ngươi Lan tỷ a? Lần trước Hứa Phong tại đạo lao tam chỗ ấy đụng phải Lan Quế Như sự tình, tại Chu Quốc đống trước mặt sách đều không mang để. Làm sao có thể, đã sớm minh bạch nữ nhân kia không phải lương nhân, nếu là hiện tại gặp ta tránh cũng không kịp. Quốc đống có thể nghĩ như vậy Hứa Phong an tâm, ai biết nữ nhân kia đều đã bị người qua mấy tay. Ra văn phòng đi lều đẩy xe đạp, trên đường Quốc đống đem vừa rồi Lý Di Nhiên nghe ngóng Hứa Phong sự tình, cùng Hứa Phong ca nói một tiếng. Hứa Phong biểu thị không có việc gì, hắn cũng xác thực có mượn Quốc đống miệng cự tuyệt tiểu cô nương kia ý nghĩ. Rất nhanh tới quán rượu nhỏ, hai cái đại lao ra điểm hai đạo thịt đồ ăn, sau đó ấm một bầu rượu bưng lên ấm người con. Phục vụ là đừng nghĩ có, nhưng cái này hai đạo thịt món ăn hỏa hầu không tệ, lại phối hợp một ngụm âm tốt rượu sái vào trong bụng, trên thân lập tức ấm áp lên. Bên này chính uống vào, ngồi tại chính đối cổng Chu Quốc đống đột nhiên buông đũa xuống, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ngoài cửa. Hứa Phong phát giác được không thích hợp, vội vàng quay đầu nhìn một chút cổng, vậy mà gặp được người quen. Lan Quế Như liền ở tại phụ cận, tại cái này uống rượu lời nói đụng tới cũng là bình thường. Mấu chốt ngoài cửa người quen không chỉ có Lan Quế Như, còn có Hứa Đại Mậu. Khá lắm, tứ cựu thành không có nhỏ như vậy đi, làm sao hai người này làm ở cùng nhau? Có lẽ là cảm thấy hai cái đại lao ra ánh mắt, Lan Quế Như nghiêng đầu nhìn hướng trong tiệm. Ngoài ý muốn nhìn thấy trước đồng sự, Lan Quế Như lúng túng lập tức đem đầu xoay trở về. Nàng có thể không xấu hổ nha, trong đó một cái nam nhân bị nàng đùa nghịch qua, một cái nam nhân khác thì là có cơ hội đùa nghịch nàng, nhưng người ta căn bản là không có ý nghĩ này. Về phần Hứa Đại Mậu lực chú ý thì hoàn toàn ở Lan Quế Như trên thân, căn bản không có chú ý tới ngồi trong tiệm Hứa Phong. Không có sao chứ Quốc Đống. Tiểu tử này ngoài miệng nói đã buông xuống, có thể lần nữa ngẫu nhiên gặp lại Lan Quế Như bên người lại đổi một cái nam nhân lúc, vẫn có thể cho Chu Quốc Đống làm trầm mặc. Không có việc gì Hứa Phong ca, ta đều đã đổi cái mục tiêu, nữ nhân kia đã sẽ không lại đối ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lần này lớn cái chi nhớ, lần sau tiểu tử này chắc chắn sẽ không tới này cái quán rượu nhỏ uống rượu, miễn cho trong lòng náo rất. Sau đó hai cái đàn ông đều không có ở há miệng, yên lặng gắp thức ăn uống rượu, nửa giờ sau thức ăn trên bàn cùng rượu liền đã rỗng. Trời lạnh, hôm nào có cơ hội lại uống. Nhìn ra được tiểu tử này không có tiếp tục uống đi xuống hứng thú, Hứa Phong đem sổ sách kết, riêng phần mình cưỡi xe đạp về nhà. Xuyên qua một đầu hẻm nhỏ, kế tiếp giao lộ hai anh em liền không cùng đường. Hứa Phong đang chuẩn bị chào hỏi để Quốc Đống chú ý an toàn, rẽ ngoặt, 7-8 cái đại lao ra quảng ngồi tại xe đạp bên trên đem giao lộ trực tiếp cho phá hỏng. Phía sau quần áo của cục thì thầm, rất rõ ràng một cái hai cái tại phần eo cài lấy một cây da hỏa thập. Cứ hai người bọn hắn không phải người khác, chính là lần trước tại đi về Đông Thuận bị Hứa Phong giáo huấn mấy cái kia đại viện đệ tử, dẫn đầu chính là cái kia Lý Kiến Nghiệp. Huynh đệ lần này tới không có ý tứ gì khác, chính là muốn tìm ngươi thương lượng vấn đề. Nói chuyện chính là Lý Kiến Nghiệp, lần này thành quần kết đội tới chắn Hứa Phong, nhưng thật đúng là không phải báo lên lần thủ. Bởi vì giống bọn hắn loại người này có thủ cùng ngày liền báo, tuyệt đối không có khả năng kéo lâu như vậy. Cũng là bởi vì bọn hắn cùng nhau chơi đùa tốt một cái anh em thích Lý Di Nhiên, nghe được Lý Di Nhiên tại Hồng Tình cán thép nhà máy mua sắm khoa đi làm. Vì nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cho nên liền muốn Phương Thiết Pháp chui vào cùng Lý Di Nhiên làm đồng sự. Có thể mỗi cái cương vị chiêu người là có hạn, đi vào một người liền muốn ra một người. Bọn này đại viện đệ tử dựa vào mình con đường điều tra rõ Lý Di Nhiên đồng sự, ai ngờ cứ như vậy xảo, trực tiếp tra được cửu nhân trên đầu. Không phải sao, hiểu rõ về sau liền trực tiếp kêu 7-8 người tới chắn hai anh em này. Tiên lễ hậu binh, mềm không được liền đến cứng rắn. Hoan có đầu nợ có chủ, giữa chúng ta ân oán cùng ta ca môn không quan hệ, thả ta ca môn đi trước ta cùng các ngươi lý luận. Hứa Phong cũng không tin tưởng những thứ này đại viện đệ tử có thể tìm hắn thương lượng cái gì vậy, đơn giản chính là muốn tìm về lần trước rất chẳng tử. Việc này cùng Quốc Đống không quan hệ, Quốc Đống lưu lại ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Ca, ngươi đối ta tốt như vậy ta còn có thể vứt xuống ngươi mặc kệ. Ta liền cùng hắn làm, ta cũng không tin mấy người bọn hắn có thể đem hai ta tươi sống cho đánh chết. Tiểu tử này có thể nói ra câu nói này, không có phí công thua thiệt Hứa Phong đối với hắn tốt. Cái này nếu là đổi Diêm Giải Thành ngươi thử một chút, chứ so với ai khác đều nhanh. Huynh đệ ngươi hiểu lầm, lần này đến tìm ngươi tuyệt đối không phải là bởi vì lần trước sự tình, mà là muốn theo hai người các ngươi làm giao dịch. Đương nhiên, nếu là Hứa Phong không đồng ý giao dịch này, vậy cũng chỉ có thể thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Nói nghe một chút, Hứa Phong cũng không đốc, nếu là tìm hắn thương lượng chuyện, về phần đến như vậy nhiều người chặn hắn. Chính là ta một cái anh em muốn theo hai người các ngươi trong đó một vị đổi một công việc, nguyên nhân cụ thể hai ngươi không cần biết, chỉ cần gật đầu là được. Những thứ này đại viện đệ tử chính là không giống, mang biên chế công việc tại người ta trước mặt muốn đổi liền đổi. Hứa Phong trầm tư một lát, rất nhanh liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Những thứ này đương nhiên mình không cần đi làm cũng có thể sống rất tới nhuần, đối với bọn hắn tới nói công việc ổn định cũng liền như thế, tại cái kia đi làm đều chỉ là vì tránh né xuống nông thôn chen ngang. Về phần vì sao coi trọng hắn cùng Quốc Đống công việc, đoán chừng là hướng về phía cái kia Lý Di như tới. Nghĩ tới đây, Hứa Phong nhịn không được cảm thán một câu, giữa người và người chênh lệch thật to lớn. Mang biên công việc, không phải ngươi nói đổi liền có thể đổi a? Cái này không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi gật đầu, còn lại toàn bộ từ chúng ta bên này giải quyết. Có lẽ đây là một cái nhảy ra cán thép nhà máy cơ hội, bằng không Hứa Phong tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm. Chúng ta bên này là nhai đạo bạn công việc, chỉ bất quá không phải chính thức làm việc. Nếu là đổi, chúng ta dĩ vãng ân oán xóa bỏ, dùng một cái cộng tác viên đến đổi một phần công tác chính thức, cho dù là đồ đần cũng không nguyện ý đổi. Cho nên Lý Kiến Nghiệp mấy người bọn hắn kêu 7-8 người, nếu là Hứa Phong không đồng ý, vậy liền thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Hắn khí lực lại lớn lại có thể thế nào, còn có thể đánh thắng được 7-8 người hay sao? Hôm nay có chút bận điệu, ba ngày đem còn lại bổ sung chương 332, Hứa Phong liều mạng chương 332, Hứa Phong liều mạng các ngươi cái này không phải liền là ỷ vào nhiều người khi dễ người, một phần không biết lúc nào có thể chuyển chính thức công việc, bằng cái gì đổi ta hai anh em mang biên công việc. Mua sắm qua phần công tác này thế nhưng là Quốc Đống từ cha của hắn nơi đó kế thừa tới, làm sao có thể bị trước mắt mấy người này dọa một chút liền cho đổi đi. Tựa như Hứa Phong ca nói lớn như vậy không được chịu đống nhìn đánh, có bản lĩnh trực tiếp đem bọn hắn hai anh em đánh chết. Huống chi tất cả mọi người không lốc, giao dịch này đồ đần đều biết đổi chính là ăn thiệt thòi. Huống chi cái niên đại này quốc doanh đơn vị ăn nhiều hơn à, và mỗi nếu là biết ngươi là tại cán thép nhà máy đi làm, giới thiệu đối tượng hẹn hò cái kia đều phải xinh đẹp mấy phần. Ừ, Kiến Nghiệp ca chúng ta cùng hai vị này chạy gỗ lãng phí miệng lưỡi làm gì, thu thập một trận liền trung thực. Nói câu nói này chính là lần trước bị Hứa Phong chỉ vào cái mùi mắng Trương Vệ Mẫn, rất rõ ràng tiểu tử này còn nhớ rõ thù đâu. Lần trước bị Hứa Phong khí thế bị dọa cho phát sợ, lần này bị vào nhiều người lại bắt đầu chó sủa bắt đầu. Ta cho các ngươi đổi, dù sao các ngươi cũng là hướng về phía ta tới, ta cái này anh em chính là cái người thành thật cùng các ngươi cũng không oán không kiều, để hắn đi trước. Một cái đánh bảy cái vẫn là quá khoa trương, lại thêm Hứa Phong cũng xác thực không muốn để cho Quốc Đống lẫn vào cái này cục diện rối rắm sự tình. Ca. Quốc Đống nghe xong chính là biết Hứa Phong ca đây là tại che chở hắn, miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ. Hứa Phong ca đối với hắn như thế có nghĩa khí, vậy hắn một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử tuyệt đối không thể việc phải làm. Nghe ta Quốc Đống, việc này với ngươi không quan hệ. Nếu là ta thật bị mấy người này đánh chết, còn phải dựa vào ngươi giúp ta báo cảnh. Quốc Đống nghĩ là cái này cái lý, cũng liền không có lại kiên trì. Mấy cái này sân rộng đệ cũng không có ngăn cản, vốn chính là hướng phía Hứa Phong tới, tránh ra một lối để Chu Quốc Đống rời đi. Mà Hứa Phong loại biểu hiện này, rõ ràng là tại nói cho mấy cái này đại viện đệ tử hắn sợ, chư vệ dân lập tức lại bắt đầu la ầm lên. Ngươi lần trước không phải rất phách lối sao, làm sao hôm nay không nạnh khí đâu? Về sau cho lão tử nhớ kỹ, chỉ vào cái mũi mắng ngươi đều phải cho lão tử bệnh hay nghe. Hứa Phong không có lên tiếng âm thanh, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Tôn Tép nhại nhép một chút, trong đầu thì là đang suy nghĩ như thế nào làm được không có bất kỳ tổn thất nào tình huống phía dưới, chế phục trước mặt một đám người. Vệ Mẫn, chương này cớm cầm tới để hắn ký tên. Chỉ cần Hứa Phong ký cái này cớm, Lý Kiến Nghiệp liền có thể dựa vào chính mình con đường, an bài Lý Hướng Dương cùng Hứa Phong trao đổi công việc. Chính hắn cũng không dám tới gần Hứa Phong, chính là sợ dạng này ngoan nhân bạo khởi, cho nên để ngu xuẩn Trương Vệ Mẫn đem cớm đưa tới. Hết lần này tới lần khác cái này Trương Vệ Mẫn ỷ vào người đông thế mạnh, cảm thấy Hứa Phong không dám động thủ, nên ngang cầm cớm đi đến Hứa Phong trước mặt. Ngay tại Hứa Phong chuẩn bị đưa tay tiếp cớm thời điểm, Trương Vệ Mẫn cố ý đem lòng tay ra, trên tay cớm cứ như vậy nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Trên mặt đất có tuyết động hóa nước, trong nháy mắt cớm liền bị đánh ngã bước. Còn không tranh thủ thời gian nhặt lên, nếu là ngươi không có trương này cớm, ngay cả nhai đạo bạn cái kia phần cộng tác viên làm coi như giữ không được lạc. Trương Vệ Mẫn trong giọng nói tràn đầy đều là cười nhạo, Hứa Phong thật đúng là đem lưng cong xuống dưới, chuẩn bị muốn nhặt cớm. Thấy cảnh này, Trương Vệ Mẫn càng phát ra cười vui vẻ. Hai ngày trước giấu ở ngực phiên muộn, giờ khắc này triệt để tiêu tán. Ngay tại Hứa Phong tay muốn chạm đến cớm thời điểm, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, duỗi ra một cái chân một cái quét ngang trực tiếp đem Trương Vệ Mẫn quẳng chó gặp vân. Đứng tại cách đó không xa sân rộng đệ căn bản không kịp phản ứng, Hứa Phong đế giày liền đã cùng Trương Vệ Mẫn khuôn mặt nhỏ nhắn tới cái tiếp xúc thân mật. A, Kiến Nghiệp ca cứu ta. Hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, cái này chó gặm vân xác thực đem Trương Vệ Mẫn rơi mắt nổi đom đóm. Kịp phản ứng về sau, tranh thủ thời gian quét miệng ba hô cứu mạng, trong lúc đó trên mặt đất nước bẩn không ít hướng cái mũi cùng trong mồm chui. Những thứ này đại viện đệ tử đều không nghĩ tới nhiều người như vậy chẳng hắn, Hứa Phong còn dám động thủ. Lập tức rút ra đường ở trên lưng côn đồng, một mạch toàn bộ vọt lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hứa Phong túi người dùng tốc độ nhanh nhất rút ra đường ở Trương Vệ Mẫn phía sau gậy gỗ. Ở trước mặt tất cả mọi người, hai tay dùng sức trực tiếp bẻ gãy, sau đó dùng sắc bén hoành mặt cắt trực tiếp chống đỡ đến Trương Vệ Mẫn trên cổ. Đến a, muốn cho hắn chết liền đến. Từ khi xuất sinh đến nay, đây đã là Hứa Phong lần thứ hai cùng người liều mạng. Lần đầu tiên là vì bảo hộ chị vợ, còn lần này là vì bảo vệ ích lợi của mình. Đi qua lâu như vậy, Hứa Phong huyết dịch bên trong vẫn như cũ chạy xuôi dám đánh dám liều không sợ chết tinh thần. Nguyên bản Hứa Phong vừa rồi nghĩ móc súng, nhưng chỉ cần khẩu súng móc ra, đến tiếp sau liền sẽ có liên tục không ngừng chuyện phiền toái. Vừa vặn thằng ngu này chủ động đưa tới cửa, vậy chỉ dùng giết người gà dọa khỉ. Huynh đệ ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo, chúng ta chỉ là làm cho ngươi một cái giao dịch, không cần thiết nháo đến ngươi chết ta sống tình trạng. Hứa Phong cái này một cái ngoan chiêu chính là đem này một đám đại viện đệ tử dọa sợ, lúc đầu tới chắn người chính là định đem người cho thu thập một trận. Nếu là xảy ra án mạng, mặc dù không đến mức một mạng chống đỡ một mạng, nhưng trong nhà những lao đầu tử kia tuyệt đối khinh suất tha thứ không được bọn hắn. Đối với các ngươi những thứ này cao cao tại thượng người mà nói đây là giao dịch, đối với chúng ta loại này người bình thường đâu, không phải liền là muốn giết ta sao? đã các ngươi có thể xuất hiện ở đây chẳng ta, đoán chừng đã đem của cải nhà của ta điều tra rõ ràng à. Lao tử không có chút nào lo lắng, nếu ai nhớ thương lão tử lập thân gốc dễ, ngươi đoán một cái lao tử có thể hay không cho các ngươi liều mạng. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày, Hứa Phong bên ngoài há không chính là cái gì cũng không có. Vừa nói, Hứa Phong đế giày vô ý thức vặn bẻo mấy lần. Trên tay côn đồng một cặn bã con đã đâm vào Trương Vệ Mẫn làn da, nghe được Hứa Phong lần này ngôn luận, kém chút không có đem tiểu tử này dọa cho nước tiểu. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ, ngươi nếu là không muốn đổi vậy liền không đổi, ngươi coi như mấy người chúng ta hôm nay chưa từng tới. Đồng thời ta cam đoan với ngươi, về sau mấy người chúng ta sẽ không còn tìm ngươi phiền phức. Biết tiểu tử này là cái cọng rơm cứng, nhưng cũng không nghĩ tới cứng như vậy a. Không nói hai lời đi lên liền liều mạng, này làm sao chơi? Bọn hắn đám người này sinh ra tới chính là hưởng phúc, cũng không thể bởi vì cái này nho nhỏ sự tình làm mất rồi tính mệnh. Sai sai, hôm nay là miệng ta tiện, ta cũng cam đoan về sau cũng không tiếp tục tìm người phiền phức. Nằm dưới đất Trương Vệ Mẫn cũng liền bội xin tha, mạng nhỏ liền bị người ta nắm trên tay, lúc này không sợ không được a. Không cần hướng ta cam đoan, nếu như các ngươi đánh tâm nhãn không phải muốn ta mệnh, vậy lần sau chúng ta liền cùng một chỗ xuống địa ngục. Hứa Phong rất bình thản nói ra câu nói này, sửng sốt đem mấy người này bị dọa đến khiếp đảm. Lý Kiến Nghiệp nhìn thật sâu Hứa Phong một chút, đây là bọn hắn lần đầu tại ngoài viện mặt đụng tới không chọc nổi người. Lần này là mấy người chúng ta có lỗi với ngươi, đã ngươi không muốn đổi quân đi, hiện tại có thể đem người thả đi. Đi không thông con đường này hoàn toàn có thể đổi đầu con đường, cùng lắm thì về sau tránh một chút tên sát tinh này. Đổi, ta không nói không đổi a. Chương 333, chỉ nghe cái này hương, không thấy một thân chương 333, chỉ nghe cái này hương, không thấy một thân đột nhiên xuất hiện đảo ngược, cho tất cả mọi người ở đây đều cả một bước. Vừa rồi tiểu tử ngươi liều mạng như thế, cho dù ai tới đều sẽ tưởng rằng nghĩ liều mạng bảo trụ công việc. Nhưng bây giờ sự tình đều giải quyết, ngươi lại tới cái vì sao không đổi. Sớm biết là như thế này, mọi người tâm bình khí hòa ngồi xuống đàm thôi, nhất định phải làm ngươi chết ta sống làm gì. Đương nhiên đây không phải quái Hứa Phong, những thứ này đại viện đệ tử vốn là kẻ đến không thiện, lại thêm Trương Vệ Mẫn vừa rồi một mực gọi dầm dĩ. Hứa Phong nếu là tại tình huống này hạ đáp ứng, còn không phải bị người khi dễ chết. Để cho ta đáp ứng cuộc giao dịch này cũng rất đơn giản, ngoài định mức lấy thêm 2.000 khối tiền, bằng không không bàn nữa. Hứa Phong tự nhiên không phải là vì cái này 2.000 khối tiền, đương nhiên 2.000 khối tiền xác thực cũng không ít. Nhưng người cả đời này sống chính là cái tôn nghiêm, bằng cái gì ngươi há miệng liền muốn bản thân thiệt thòi lớn đổi với ngươi? Cái này, nghe được Hứa Phong chào giá 2.000, Lý Hướng Dương do dự, bọn hắn bọn này sân rộng đệ không đi làm, không có tiền liền hướng trong nhà người muốn. Dưới tình huống bình thường, người trong nhà cũng không có khả năng cho bọn hắn 2.000 để bọn hắn đi tiêu xài. Vậy liền theo lời ngươi nói đến, bất quá chúng ta trong lúc nhất thời cầm không được nhiều tiền như vậy. Hậu thiên vẫn là thời gian này địa điểm này, chúng ta lại làm mặt giao dịch. Bọn hắn mây ca góp một chút, cái này 2.000 khối tiền vẫn là cầm ra được. Lý Kiến Nghiệp chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nháo kịch này, dù sao Trương Vệ Mẫn còn tại tiểu tử kia dưới lòng bàn chân dẫm lên đâu. Sớm dạng này không phải tốt, nhất định phải cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Nghe được dẫn đầu người đáp ứng Hứa Phong lúc này mới thu hồi chân, về phần trên tay gậy gỗ không có ném một mực nắm chặt ở lòng bàn tay. Nằm dưới đất Trương Vệ Mẫn đội vàng đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa vị này sát tinh. Vừa rồi phách lối khí diễm một đi không trở lại, tại câu lại hà đi một lượt về sau, hiện tại ánh mắt bên trong chỉ có đối Hứa Phong sợ hãi. Hứa Phong chính mình cũng không nghĩ tới, vẫn muốn đi ăn máng khác khổ vì không có cơ hội, trước mặt đám người này vậy mà chủ động cho hắn đưa tới cửa. Mặc dù chỉ là một phần không có chuyện chính thức công việc, nhưng này thế nhưng là tại nhai đạo bạn đi làm. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, đừng nói chuyện chính thức, trèo lên trên đều là có khả năng. Đã sự tình hoàn thành vậy liền không có lưu lại tất yếu, trong nhà còn có cô vợ trẻ chờ lấy hắn đâu. Cưới trên xe đạp nên ngang tiếp tục hướng trong nhà cưới, bọn này đại viện đệ tử tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi xe đạp để đầu nói. Trước kia không biết đến ngon nhân, hôm nay xem như tận mắt chứng kiến đến. Lưu tại nguyên địa sân rộng đệ hai mặt nhìn nhau, có thể thấy rõ ràng đối phương trên mặt xấu hổ. Kiến Nghiệp ca, ta cảm giác vị này là từ bộ đội bên trên xuống tới, chúng ta về sau có thể không treo chọc tận lực không nên treo chọc đi. Nói câu nói này là Chính Quân, lần trước hắn liền kiến thức đến đối mặt Hứa Phong sợ hãi. Lần này nếu không phải là bởi vì ca môn nghĩa khí, thật sự là không nghĩ tới tới. Chỉ có chân chính giao thủ qua, mới có thể thật sâu minh bạch loại kia cảm giác bất lực. Vệ Mẫn, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Kiến Nghiệp cũng không có đáp lại Trình Quân câu nói này, hai lần cùng Hứa Phong lên xung đột, đều là bởi vì tiểu tử này miệng không sạch sẽ. Có lỗi với Kiến Quân ca, đều tại ta trêu chọc cái kia sát tinh. Ở đây tất cả mọi người có thể nhìn thấy Trương Vệ Mẫn đã bị dọa đến tè ra quần, chỉ bất quá trở ngại thường xuyên cùng nhau chơi đùa phân tình bên trên, tất cả mọi người làm như không nhìn thấy. Chúng ta mấy ca không nói những lời này, hai ngày này cùng một chỗ góp cái 2.000 khối tiền. Hôm nay việc này mọi người liền nát trong bụng, về sau ai cũng đừng nhắc lại nữa. Các loại Hứa Phong đổi tới tứ hợp viện, trời không sai biệt lắm đã đen. Mùa đông trời vốn là ngắn, lại thêm trên đường làm trễ lại không ít thời gian, cái giờ này trong viện đại bộ phận hàng xóm láng giềng đoán chừng đều đã cơm nước xong xuôi vợ con nhiệt kháng đầu. Sao chính là Hứa Phong vậy mà tại cửa đại viện gặp Hứa Đại Mậu. Vừa rồi tại quán rượu nhỏ lúc uống rượu, đã nhìn thấy Hứa Đại Mậu cùng cái kia Lan Quế Như lôi lôi kéo kéo. Hứa Phong còn tưởng rằng hắn buổi tối hôm nay không trở lại, liền ngủ lại tại Lan Quế Như nhà đâu. Hóa ra là Quang Lâu Hiểu Nga thừa dịp lúc tan việc đi cho người, ban đêm bình thường về nhà nghỉ ngơi. Đại Mậu ca bận bịu cái gì đâu, làm sao cái giờ này mới trở về? Nhắc tới cái trong nội viện ngoại trừ Hứa Phong, luận thời gian trôi qua tiêu sái trình độ Hứa Đại Mậu xương thứ hai, không ai dám nói mình là thứ nhất. Trong nhà có một cái xinh đẹp cô vợ trẻ Lâu Hiểu Nga không nói, phía ngoài cờ màu cái kia càng là đón gió tung bay, hơn nữa còn có một phần để cho người ta hâm mộ chiếu phim nhân viên làm. Khỏi phải đề, mới từ chúng ta nhà máy nhà lãnh đạo bên trong ra, nhất định phải điểm danh đạo họ để ta chiếu phim. Chỉ nói ta, huynh đệ ngươi thế nào cũng cái giờ này mới trở về. Hứa Đại Mậu cũng không nghĩ tới cái giờ này cùng Hứa Phong đụng tới, cái kia nói láo thuận miệng liền đến không nói, còn muốn tại Hứa Phong trước mặt nói quát một phen. Còn phải là Đại Mậu ca, tại xưởng lãnh đạo trước mặt vậy cũng là hữu nhân. Vừa rồi cùng đồng sự ở bên ngoài uống một chút rượu, cho nên mới cái giờ này trở về. Nếu không phải Hứa Phong tận mắt nhìn thấy Hứa Đại Mậu ở bên ngoài làm loạn, thật là có khả năng bị hắn cho hù dọa. Hai người lẫn nhau thăm dò một phen, một trước một sau đẩy xe đạp tiến viện, chào hỏi liền riêng phần mình về nhà. Vừa đẩy cửa ra đã nghe đến mùi thơm của thức ăn, lại không nhìn thấy nấu cơm đầu bếp nữ. Rất rõ ràng, Tần Hoài như là tại trốn tránh hắn cái này cùng con lửa đồng dạng nam nhân. Vừa rồi uống rượu không ăn món chính. Hứa Phong đem cô vợ trẻ cố ý lưu cho hắn cơm nhanh chóng lay xong, thừa dịp có chút men say trực tiếp bên trên lầu các đi ngủ. Thị giác cho đến Hứa Đại Mậu nhà. Đôi này tiểu phu thê cuộc sống bây giờ có thể dùng bốn chữ đến khái quát, đó chính là bằng mặt không bằng lòng. Mặt ngoài là vợ chồng hai tại một cái phòng bên trong sinh hoạt, trên thực tế hai người bọn hắn đã có một đoạn thời gian lẫn nhau không để ý. Hứa Đại Mậu cho rằng Lâu Hiểu Nga đã thương hắn làm nam nhân tôn nghiêm, cho nên lần này là con rùa ăn quả cân, quyết tâm để Lâu Hiểu Nga trước chịu thua xin lỗi. Lâu Tiểu Nga đồng dạng cảm thấy mình không có gì sai, là hắn Hứa Đại Mậu trước có lỗi với nàng. Cho nên hai người cứ như vậy đòn khiêng bên trên, tại ngoài phòng có thể sẽ giả bộ một chút, trong phòng liền cùng người xa lạ cùng thuê đồng dạng. Hứa Đại Mậu đã ở bên ngoài ăn no, cho nên đến nhà về sau trực tiếp ngả ra đứng nghỉ. Nếu không phải sợ Lâu Hiểu Nga bắt hắn lại ở bên ngoài làm loạn chứng cứ, Hứa Đại Mậu sợ là ban đêm đều không mang về tới. Lâu Hiểu đã sớm cơm nước xong xuôi nằm trong phòng ngủ, nghe được mở cửa động tĩnh biết là mình cùng thuê bạn cùng phòng trở về. Mấy ngày này Hứa Đại Mậu tốt thời gian càng ngày càng muộn, Lâu Hiểu Nga rất khó không nghi ngờ Hứa Đại Mậu có phải hay không ở bên ngoài có khác nữ nhân. Lâu Hiểu Nga tuyệt đối không có khả năng chủ động cùng Hứa Đại Mậu đáp lời chờ tìm được thực tế chứng cứ lại nói, khi đó tình cảm vợ chồng tự nhiên cũng liền đến đầu. Buổi tối hôm nay ngủ không được không chỉ là hai vợ chồng này hai, Diêm Giải Thành vừa nghĩ tới ngày mai là có thể đem xe đạp mua đến tay, cái kia niết lên đến khỏe miệng liền xuống không tới. Diêm Giải Thành hôm qua không phải đã đem tiền cho ngươi, ngươi không phải nói xế chiều hôm nay đi mua xe đạp, xe đâu? Thật vất vả góp ít tiền, mặc dù Diêm Giải Thành là muốn đánh mặt xương mạo xương mập mạp, nhưng xe đạp mua về Vu Lị mình cũng có thể dùng. Đến lúc đó đi ra ngoài chơi mà hay là về nhà ngoại loại hình, đều rất thuận tiện. Cô vợ trẻ ta cũng nghĩ mua à, hôm nay tan việc, ta trước tiên liền đi bán xỉ cột hẹn xe đạp địa phương đi lòng vòng. 28 tấc xỉ cột hẹn xe đạp, rẻ nhất cũng phải 35 khối tiền. Tăng thêm tra cho hết thẻ chỉ có 28 khối tuyến, mua một cô 26 tấc cũng là vừa vặn. Cô vợ trẻ tự ngươi nói, ta một cái đại lao ra cưới 26 tấc không thích hợp đi. Mặc dù không có rõ ràng quy định nam nhất định phải cưới 28 tấc, nữ cũng chỉ có thể cưới 26 tấc trở xuống. Cũng tỉ như nhà mình trước kia xe đạp, mặc dù là 26 tấc, hai cha con bọn họ không phải cũng dùng thật thuận tiện nha. Nhưng Diêm Giải Thành mua xe đạp mua chính là cái mặt mũi, nói cái gì liền muốn lên 28 tấc. Mua 26 tấc còn không bằng không mua, bằng không thì luôn cảm giác sẽ bị người khác chế giễu. Có cái gì không thích hợp, ngươi muốn nói ngươi có Hứa Phong cái kia 1m8 vóc dáng 26 tấc xác thực không thích hợp. Nhưng là ngươi đây, mình dài cao bao nhiêu trong lòng không có số a cũng không biết, vì ta suy tính một chút, rõ ràng 26 tấc hai ta cưới đều phù hợp. Vu Lị đều phục chính mình cái này nam nhân, rõ ràng không có gì bản sự còn tốt cao vụ viễn. Nàng dâu không phải đạo lý này, 26 tấc xe đạp gánh chịu năng lực không được. Liên cùng cha cái kia hai, cưới cái mấy năm cũng không dám dẫn người. Dứt khoát chúng ta liền một bước đúng chỗ, về sau ngươi nếu là muốn đi đâu, nam nhân của ngươi cưới xe đạp dẫn ngươi đi không được sao? Diêm Giải Thành nói cũng là có mấy phần đạo lý, nhưng mấu chốt là vượt qua 7 khối tiền đi chỗ nào làm. Được được được, ta không tranh với ngươi, cái kia nhiều mấy khối tiền làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại còn muốn để cho ta đi cùng Hứa Phong mượn? Đối với mình chạy Vu Lị thật cũng không cái gì chấp nhiệm, nàng hiện tại mang thai cũng không thích hợp cưới xe đạp. Đã Hứa Phong đều cho cái kia xinh đẹp quả phụ mua một cái xe đạp chờ mình trong bụng hài tử sinh xuống tới, Hứa Phong khẳng định cũng sẽ mua cho nàng một cô thay đi bộ. Không cần cô vợ trẻ, ta nguyên bản là muốn nói với ngươi chuyện này. Hôm nay ta đi bán xe đạp cửa hàng, chuẩn bị lúc sắp đi đụng phải một cái ca môn, nói với ta có tiện nghi xỉ cột hẹn xe đạp bán ra. Đoán chừng là tới con đường không sạch sẽ, cho nên liền nghĩ tranh thủ thời gian tiện nghi xuất thủ. Nhớ kỹ cái kia con buôn nói 25 khối tiền liền có thể mua một cỗ 28 tấc xỉ cột hẹn xe đạp, Diêm Giải Thành nghe xong liền tâm động, nói cái gì cũng muốn nhặt cái này lớn để loạn. Chính ngươi đều nói con đường không sạch sẽ, loại xe này có thể mua. Diêm Giải Thành, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật thật mua một cỗ xỉ cột hẹn xe đạp, thật vất vả quên góp tiền, đừng đến lúc đó làm cho tiền cùng xe đạp toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Vu Lị nghe xong liền không đáng tin cậy, chỉ bằng mình nam nhân đầu óc này, vĩnh viễn chỉ có bị người lừa gạt, bị người chiếm tiện nghi phần. Nàng dâu ngươi liền tin tưởng ta một lần, người kia nói với ta đặc biệt đáng tin cậy. Đến lúc đó làm điểm xe sơn cho xe đạp thay cái nhan sắc, đến lúc đó chính là một cỗ hoàn toàn mới xe đạp. Dù sao chuyện xấu cũng không phải ta làm, còn có thể tỉnh hơn khối tiền, đến lúc đó cho cô vợ trẻ lấy lòng ăn. Diêm Giải Thành cái này rõ ràng là không có ở phương diện này thua thiệt qua, nhanh như vậy liền quên đi năm ngoái bị Lưu Quang Thiên bị Lý Vệ Binh lừa gạt sự tình. Có lúc nhân giáo vô số lần vô dụng, sự tình dạy người một lần là được. Diêm Giải Thành, ta mặc kệ những cái kia, nhất định phải nghe ta, ngươi đi mua ngay 26 tấc xỉ cột hẹn xe đạp. Đến lúc đó nếu như bị lừa gạt, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Vu Lị thái độ rất cường ngạnh, Diêm Giải Thành biết không lay chuyển được mình cô vợ trẻ, vừa vặn ngoài miệng đáp ứng trước. Được thôi được thôi, ta ngày mai đi mua chiếc kia 26 tấc xe đạp. Nàng dâu ngươi đừng nóng giận, miễn cho ảnh hưởng trong bụng hải tử. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, trong lòng thì là dự định tới một cái tiền trảm hậu tấu. Đợi ngày mai ban đêm đem 28 tấc xe đạp đẩy lên trong nhà, coi như cô vợ trẻ nghĩ trách hắn tự tác chủ trương, nhìn thấy xe đạp một khắc này cũng sẽ không lại nói thêm cái gì. Ngày mùng 10 tháng giêng, Quốc Đống tiểu tử này đêm qua lo lắng một đêm, sáng ngày thứ 2 sáng sớm liền đuổi tới cán thép nhà máy. Sớm đi vào văn phòng chờ đợi lo lắng, mắt thấy nhanh đến lúc làm việc, Hứa Phong ca xem như toàn cần toàn đuôi xuất hiện ở văn phòng cổng, tiểu tử này xem như nhẹ nhàng thở ra. "Ca, đêm qua không có sao chứ?" Nhìn thấy Hứa Phong ca không có chuyện gì, há không liền mang ý nghĩa đêm qua bị đám người kia cướp đi công việc. Lý Giải Phóng cũng ở văn phòng, Hứa Phong trực tiếp đem Quốc Đống kêu lên đi, "Ra, hai anh em ta nói điểm tâm bên trong nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, qua mấy ngày Hứa Phong liền rất có thể không tại cán thép nhà máy đi làm." Sớm có mấy lời cùng tiểu tử này nói xong, về sau cách cái kia Lý Di Nhiên xa một chút, miễn cho mình không có ở thời điểm chọc đám người kia. Chọn lấy nơi hẻo lánh, Hứa Phong đem ngày hôm qua ban đêm Quốc Đống sau khi đi chuyện phát sinh nói với hắn một lần. "Ca, ngươi thật là mạnh." Vừa nghe đến Hứa Phong ca đêm qua cùng mấy người kia liều mạng, Chu Quốc Đống cũng đi theo nhiệt huyết sôi trào lên. "Không có cách, chúng ta cái gì cũng không có, chỉ có thể dựa vào phần công tác này ăn cơm. Nếu ai dám đoạt ta bát cơm, vậy thì phải cùng bọn hắn liều mạng." "Ca bảo ngươi ra không phải muốn nói với ngươi những thứ này, ngươi biết đám người kia tại sao phải cùng ta đổi việc sao? Tiểu tử này mới vào xã hội cùng cái lăng đầu thanh, không hiểu được xã hội hiểm ác. Cho nên trước khi đi, Hứa Phong đem trong đó lợi hại quan hệ nói rõ với hắn." Chu Quốc Đống lắc đầu biểu thị không rõ. "Đúng rồi ca, ngươi hôm qua không phải đã trấn trụ bọn hắn sao, vì cái gì còn muốn đổi việc?" "Bởi vì ca của ngươi không muốn đem tốt đẹp thanh xuân lãng phí ở nơi này, cả một đời tại cái này một cái trên cương vị phí thời gian cả đời. Yên tâm, coi như đổi việc ca một điểm thua thiệt không ăn. Sau đó nói cho ngươi lời nói nhớ rõ ràng, những người kia cũng là bởi vì Lý Di Nhiên cho nên mới muốn tới đây đi làm, công việc đối với người ta tới nói không trọng yếu. Về sau ca không tại, ngươi cách cái nha đầu kia xa một chút, không phải người của một thế giới không muốn cứng rắn chen." Vì đem trong đó lợi hại quan hệ nói rõ, Hứa Phong nói rất ngay thẳng. Đánh chết Chu Quốc Đống đều không nghĩ tới, hôm qua bị người lấp, lại là vì một cái không thể làm chung đồng sự. "Biết ca, bởi vì nữ nhân kia kém chút làm hại hai anh em ta bị đánh, ta về sau xác định vững chắc cách hắn xa xa." Tiểu tử này không đốc, đã từ Hứa Phong ca nói lời minh bạch một chút đồ vật. Giống Lý Di Nhiên loại nữ hải tử này không với cao nổi, cũng không cần tiếp tục hướng trước mặt góp tự tìm phiền phức. Nhìn thấy Quốc Đống có cái này giác ngộ, Hứa Phong an tâm, hai ngày này liền có thể yên lặng chờ lấy đi nhai đạo bạn bảo đến. "Trở về đi, tiểu tử ngươi có thể có như thế công việc, về sau căn bản không lo xinh đẹp cô vợ trẻ. Từ nay về sau hảo hảo tích lũy tiền, gặp được thích hợp không muốn do dự." Bên này vừa mới dứt lời, vừa vặn Lý Di Nhiên cũng đi tới. Cô nương này thật giống như không nhìn thấy bọn hắn hai anh em, trực tiếp đi vào văn phòng, nhìn bộ dạng này đã bỏ đi truy cầu Hứa Phong dự định. Về phần chuyện tối ngày hôm qua, Hứa Phong tin tưởng cô nương này cũng không biết, bằng không thấy được nàng, cũng sẽ không đem đầu dương cao như vậy. Chương 334, xui xẻo diêm giải thành. Chương 334, xui xẻo diêm giải thành. Thời gian một cái chớp mắt thoảng qua đi, rất nhanh liền đến xuống ban thời gian. Hai ngày này nhà ăn loạn thất bát tao sống có rất nhiều, đơn giản đem diêm giải thành làm con lửa đồng dạng dùng. Cứ việc dạng này tiểu tử này cũng không dám có chút lời oán giận, đầu năm nay có một phần công việc nhiều khó khăn à, chỉ có thể cúi đầu liều mạng làm. "Chủ tử, một hồi chủ nhiệm nếu là hỏi ta người ở đâu, làm phiền ngươi nói với hắn một tiếng, ta hôm nay ban đêm có chút việc tối nay lại tới trực ban." Từ khi ngốc chủ cưới Vu Nguyệt, vậy sau này liền cùng diêm giải thành là người một nhà, trước kia mâu thuẫn tự nhiên là không cần nhắc lại. Buổi tối hôm nay vừa vặn đến phiên diêm giải thành trực ban, hắn dự định trước tiên đem cái kia một cỗ xỉ cột hẹn xe đạp mua đến tay, trực tiếp đem hai chiếc xe đạp toàn bộ đẩy về viện nhi bên trong, sau đó tối nay lại gấp trở về trực ban. "Được, trong kho hàng chất không ít đồ, ngươi về sớm một chút. Ra ngoài bận bịu chuyện gì a, cười vui vẻ như vậy." Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể có được một cỗ thuộc về mình 28 tấc xe đạp, diêm giải thành cảm thấy đi làm lại khổ lại mệt mỏi cũng đều đáng giá. "Một hồi trở về ngươi sẽ biết, đi a." Diêm giải thành thừa nước đục thả câu, tích lũy đến cùng một chỗ, một hồi về trong nội viện hảo hảo chứa một cái lớn. Cũng không biết tiểu tử này là không phải có chút đắc ý quên hình, đi đến hán môn miệng thời điểm, một cái không chú ý té theo thế chó đỡ cức. Tục ngữ nói người chỉ cần không may uống nước đều nhét cái răng, tại hán môn miệng té cái này một phát liền đã biểu thị, mua xỉ cột hẹn xe đạp chuyện này có thể sẽ rất không thuận. Có thể tiểu tử này đắm chìm trong lập tức liền muốn lấy được một cỗ thuộc về mình 28 tấc xe đạp trong vui sướng, nơi nào còn có loại ý thức này. Cưới lao cha cũ nát xe đạp thật nhanh đuổi tới ước định địa điểm, quả nhiên, ngày hôm qua cái xe xỉ cột hẹn con buôn sớm ngay tại loại kia lấy hắn. "Đây là hôm qua ta nói cho ngươi chiếc kia xe đạp, cố ý soát một tầng xe sơn, ngươi hiểu?" Xe đạp này xỉ cột hẹn con buôn một mặt tặc mi thử nhãn, như vậy thuật không biết lặp lại bao nhiêu lần mới nói như thế có thứ tự, hiển nhiên làm không ít loại sự tình này. Diêm giải thành lực chú ý tất cả xe đạp trên thân, nhìn bên trái một chút phải sờ sờ, cảm giác cái nào đều là như vậy hoàn mỹ. Nhìn không được cưỡi trên đi cưỡi hai vòng, mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí không thể so với cưỡi Hứa Phong chiếc kia xe đạp trên lệnh. "Không có lừa gạt ngươi chứ huynh đệ, ngươi nếu là cảm thấy thích hợp vậy chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, về sau dạng này dừng xe là thuộc về ngươi." Xe đạp đúng là dường như chạy, nhưng mấu chốt không phải đứng đắn con đường tới. Nếu là cả một đời không đụng tới xe đạp nguyên chủ nhân, vậy thật là để Diêm giải thành nhặt được cái lớn để loạn. Nếu là đen đuổi bị người ta nguyên chủ nhân nhận ra, đến lúc đó coi như không phải xe đạp cùng tiền hai không đơn giản như vậy. Phù hợp phù hợp. Diêm Giải Thành đem sớm chuẩn bị tốt 25 khối tiền móc ra đưa tới, mặc dù có một chút không bỏ, nhưng có thể mua được dạng này một cái xe đạp tuyệt đối là kiếm bộ rồi. Một đường đi thong thả a, huynh đệ. Diêm Giải Thành vẫy vẫy tay, đem lão ba phá xe đạp cột vào chỗ ngồi phía sau. Trên đường đi ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc Trương Dương đem mới xe đạp cưỡi về trong nội viện. Lúc này chính là trong nội viện người nhiều nhất thời điểm, ở trong xưởng đi làm lao thiếu gia môn nhóm đều chạy về. Quả nhiên, Diêm Giải Thành đẩy một cỗ mới xe đạp tiến viện, lập tức gây nên trong nội viện hàng xóm láng giềng chú ý. Ôi, Giải Thành ngươi chớ cùng ta nói chiếc xe đạp này là ngươi mua đi. Nói lời này chính là Lý Thẩm Nhi tử, 20 tuổi ra mặt tuổi tác đến bây giờ cũng không có một công việc, chỉ có thể mỗi ngày cứ như vậy hòa với. Một nhìn là cái trang bức cơ hội, Diêm Giải Thành dừng bước lại cùng Lý Thẩm Nhi tử tán gẫu. Cái kia nhất định, ngươi cũng biết ta mới lên ban, cho nên trước làm một cỗ xỉ cột hẹn quá độ một chút. Các loại lúc nào chuyển chính, lại là một cỗ hoàn toàn mới 28. Nhìn cho tiểu tử này trang, khắp nơi kiếm tiền mua đặc thù con đường xe đạp, tại trong miệng hắn cũng chỉ là dùng tới qua độ. Không thể đi, xinh đẹp như vậy xe đạp ngươi nói với ta là xỉ cột hẹn, ngươi nói là hoàn toàn mới ta cũng tin tưởng. Lý Thẩm Nhi tử vây quanh Diêm Giải Thành vừa mua xe đạp dạo qua một vòng, nhịn không được lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tiểu tử này mệnh là thật tốt, lấy cái xinh đẹp bà nương không nói còn làm một phần quốc doanh đơn vị công việc. Lúc này mới đi làm mấy tháng, liền mua như thế một cỗ xinh đẹp xe đạp. Tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ, chiếc xe đạp này đúng là xỉ cột hẹn, nhưng cùng hoàn toàn mới không có hai loại. Ta tại ta một cái anh em cái kia mua, người ta không có kiếm ta tiền, trực tiếp giá vốn bán cho ta. Về sau ngươi nếu là có dạng này cần, cứ tới tìm ta. Giải Thành ca vậy liền nói như vậy tốt ta, về sau ta nếu là mua xỉ cột hẹn xe đạp liền làm phiền ngươi hỗ trợ giới thiệu một chút. Đương nhiên nói đều là lời khách sáo, Lý Thẩm Nhi tử ngay cả cái công việc đều không có, đi chỗ nào lấy tiền mua xe đạp. Dễ nói dễ nói. Coi như về sau thật tích lũy đến tiền, Diêm trước Thành thủy tiện tìm lý do liền cho đẩy, cũng không thể để viện nhi bên trong người biết hắn mua xe không phải từ đứng đắn con đường tới. Ngoại trừ Lý Thẩm Nhi tử tiền viện không ít người cũng cùng Diêm Giải Thành đáp lời, một lát sau toàn bộ trong viện người cũng đã biết, Diêm Giải Thành mua một cô 28 tấc xe đạp. Lần thứ nhất hưởng thụ được coi trọng cảm giác, cũng ở vào chủ đề trung tâm, trong nháy mắt để Diêm Giải Thành lòng tự tin bạo dạn. Về đến nhà, trực tiếp đem xe đạp hướng cửa sân bãi xuống, đem trong nhà tất cả mọi người kêu đi ra. Hoa, đại ca đây là ngươi mua xe đạp a, thật xinh đẹp. Giải Bỏ Giải Đệ một mặt kính nể nhìn xem đại ca của mình, tam đại gia tam đại mụ đối với mình nhi tử mua chiếc này xe mới đồng dạng biểu đạt hài lòng. Tiểu gì cô vợ trẻ, ta liền nói cho ngươi ta cái kia ca môn đáng tin cậy đi. Mặc dù Diêm Giải Thành tiền trạm hậu tấu, nhưng dùng thấp như vậy giá cả mua được xinh đẹp như vậy một cái xe đạp, tin tưởng cô vợ trẻ cũng chỉ sẽ khen hắn đồng. Vũ Lị không nói chuyện, chất lượng tốt như vậy xe đạp chỉ phí 20 khối tiền liền có thể mua được, thế nào nhìn thế nào cảm giác không thích hợp. Như là đã mua coi như xong, chỉ có thể hy vọng về sau không ra cái gì đường rẽ cho nàng mất mặt. Ngươi cũng đừng đắc chí, nhanh đi mua cái phòng trọ liền, đừng đến lúc đó cười hai ngày liền ném đi. Đúng vậy mà, cô vợ trẻ. Diêm Giải Thành lần thứ nhất đạt được người cả nhà tán thành, trong lòng gọi là một cái thoải mái. Đến giờ cơm, Tần Hoài như khiêm tốn tiến vào Hứa Phong trong nhà làm cơm tối. Hai ngày này đều để nàng chạy trở về, buổi tối hôm nay nói cái gì muốn thu thập nàng một trận. Trong nhà lò sưởi trong tường đã dẫn, trong phòng nhiệt độ chậm rãi kéo lên. Tần Hoài như nấu cơm trước đó liền đã đem áo đông giải khai treo ở trên ghế bành, thân trên mặc vào một kiện tiếp thân áo len, buộc lại một đầu tạp dề tại trong phòng bếp nấu cơm. Hết lần này tới lần khác chính là đơn giản như vậy mà dự, trực tiếp đem người bảy vận bị trực tiếp kéo căng. Hứa Phong lặng lẽ tiến vào phòng bếp, trực tiếp từ phía sau lưng ôm Tần Hoài Như, giúp nàng bị thịnh phóng lương thực cái túi giảm bớt áp lực. Nấu cơm đâu, đừng làm rộn có được hay không, mặc dù hai người đã xác lập quan hệ, nhưng nên thuộc về tân hôn tiểu tức phụ ngượng ngùng, tại Tần Hoài Như trên thân một điểm không ít. Không có chuyện cô vợ trẻ, ngươi làm người ta bận bịu ta thôi. Tại Hứa Phong ân uy tịnh thì dưới, buổi tối hôm nay Tần Hoài Như thành thành thật thật lưu lại cho hắn chăn ấm. Bên này vừa cơm nước xong xuôi, thừa dịp Tần Hoài Như rửa chén công phu, Hứa Phong trong phòng vệ sinh điều chỉnh thử nhiệt độ nước. Vài ngày không có tắm rửa, buổi tối hôm nay vừa vặn nhiều một cái có thể giúp một tay trả lưng. Mới đầu Tần Hoài Như còn không có ý tứ, cuối cùng trực tiếp bị Hứa Phong khiêng tiến phòng vệ sinh. Ngươi cũng là vợ ta còn thẹn thùng cái gì, Hoài Như ngươi bắt được cái kia lan can đem eo luôn xuống dưới, ta giúp ngươi trả lưng. Tháng giêng 11, cũng chính là thứ năm. Hứa Phong tính một cái thời gian, tiếp qua 4-5 ngày Vương tỷ liền phải đem đậu đinh cùng thiết đạn mang vào trong thành đọc sách. Hai ngày này có thời gian đi lý tứ nơi đó một chuyến, đã điểm xỉ cột hẹn đồ dùng trong nhà, thuận tiện lại đem phòng ở cho quét dọn một chút. Lý gia trước khi rời đi đã đem trong nhà chuyển không, miễn cho đến lúc đó Vương tỷ chuyển vào viện nhi bên trong, ngay cả cái ngủ giường đều không có. Hôm nay cũng là ước định giao dịch thời gian, tan việc Hứa Phong cố ý đợi một hồi, sau đó không nhanh không chậm cưỡi xe đạp đuổi tới khuya ngày hôm trước cái kia cửa ngõ. Lý Hướng Dương sớm là ở chỗ này chờ lấy, đi theo hắn cùng nhau còn có Chính Quân. Bọn hắn bọn này đại viện đệ tử lấy Lý Kiến Nghiệp cầm đầu, là Lý Hướng Dương nghĩ rút ngắn cùng Lý Di Nhiên quan hệ, cho nên hôm nay đương nhiên là hắn tới giao dịch. Về phần hai ngày trước bị đòn cái kia Trương Vệ Mẫn, buổi tối hôm nay căn bản không dám tới. Hứa Phong trực tiếp đem xe đạp cưỡi đến hai người bọn họ bên cạnh, Trình Quân đưa một trường cấm cùng một cây bút, Hứa Phong chỉ cần ở phía trên ký tên là được. Ký trước đó Hứa Phong cố ý nhìn thoáng qua, trên giấy cấm phê chính là chuyển nghề thông chi. Chỉ cần ở phía trên ký lên đại danh của hắn, tháng riêng 15 cũng chính là tuần tới liền có thể đi nhai đạo bạn báo đến. Mặc dù ngày đó là Tết Nguyên Tiêu dưới tình huống bình thường hẳn là sẽ không thả một ngày nghỉ, công việc bình thường nghỉ ngơi. gặp Hứa Phong không biết, Lý Hướng Dương mặt mũi tràn đầy thịt đau từ trong ngực rút 200 tấm đại đoàn kết ra. Mặc dù từ nhỏ đến lớn không có vì tiền phát sầu qua, nhưng một lần móc nhiều tiền như vậy, chỉ là vì đổi một cái đối với hắn không có trọng yếu như vậy công việc, vẫn là để hắn không nhịn được thịt đau. Hứa Phong đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, đám người này mặc dù trời xui đất khiến giúp hắn nhảy ra mua sắm qua, nhưng tiền này nên thu vẫn là đến thu, coi như là tổn thất tinh thần phí. Thu tiền Hứa Phong lập tức tại đầu bên trên ký tên, nếu như hắn muốn, ngày mai là có thể không cần đi cán thép nhà máy đi làm. Phía trên biết là thứ hai ngươi liền có thể đi nhai đạo bạn bảo đến, mình sau hai ngày ngươi có muốn hay không đi làm đều có thể. Đi con đường còn cần thời gian, cho nên Lý Hướng Dương đồng dạng thứ hai mới đi cán thép nhà máy bảo đến. Hứa Phong nhẹ gật đầu không nhiều lời cái gì, hậu thiên thứ bảy không muốn đi nói được rồi, ngày mai khẳng định còn phải lại đi một ngày. Đi làm mấy ngày khẳng định là có tiền lương, ngoại trừ đem đặt ở văn phòng đồ vật cầm về bên ngoài, đương nhiên còn phải cùng Lưu Lam nói một tiếng. Cứ chừng 10 phút đồng hồ liền chạy tới cửa sân, còn không có tiến viện liền nghe đến bên trong cãi nhau. Đẩy xe đạp tiến viện một nhìn, tiến viện quả thực là đứng đầy người, thậm chí còn có mấy cái cảnh sát. Chuyện ra sao a đây là? Cảnh sát đồng chí ngươi nhìn đây là ta mua vé xe, phía trên đăng ký khung xe hào cùng chiếc xe đạp này giống nhau như lúc. Tạo thành viện nhi bên trong náo nhiệt như vậy nguyên nhân thậm chí đem cảnh sát cho chiêu tới, không phải chuyện khác, chính là bởi vì Diêm Giải Thành mua chiếc kia không đứng đắn con đường xỉ cột hẹn xe đạp. Nói đến thật sự là xảo, cái kia sĩ cột hẹn con buôn trộm chính là cán thép nhà máy công nhân xe đạp. Cái kia công nhân đã sớm báo cảnh sát, có thể cái niên đại này không có giám sát cái gì, trên cơ bản rất khó tìm trở về. Không phải sao, xế chiều hôm nay ta cái này công nhân chưa từ bỏ ý định, theo thói quen ở trong xưởng ngừng xe đạp lều tìm xe đạp của mình. Vốn cho rằng sẽ còn giống như trước kia làm chuyện vô ích, ai biết thật tìm được một cố đặc biệt như chính mình trước kia xe đạp. Ngoại trừ xe sơn không đúng, cái khác cùng mình cái kia một cố đơn giản không có cái gì khác nhau. Khi đó chính vào tan tầm giờ cao điểm, nhiều người rối bời. Cái kia công nhân trực tiếp đi theo Diêm Giải Thành đi vào tứ hợp viện. Hắn sợ tự mình một người nói không rõ, trực tiếp báo cảnh đem cảnh sát mời đến trong nội viện. Lúc này chỉ cần kinh động cảnh sát vậy coi như là đại sự, cho nên toàn viện hàng xóm láng giềng buông xuống trong tay sự tình đi vào tiền viện xem náo nhiệt. Cảnh sát tiếp nhận mua vé xe cẩn thận so sánh xe đạp bên trên đăng ký hảo, đoạn thời gian trước người này xác thực báo qua cảnh. Đánh dấu chạm nổi không cách nào cải biến, trở xuống chứng cứ đủ để có thể chứng minh chiếc xe đạp này đúng là vị này người mất. Tự ngươi nói, chiếc xe đạp này ngươi chỗ nào lấy được? Diêm Giải Thành sắc mặt đã bị dọa đến tái nhợt, run rẩy tới một câu, xe đạp này là ta bỏ ra 25 khối tiền mua à. Cảnh sát đồng chí thật không phải là ta trộn, ngươi phải tin tưởng ta. Diêm Giải Thành vội vàng giải thích, sơ ý một chút liền đem mua xe đạp giá cả cho để lộ ra tới. Bên cạnh giải thích bên cạnh ôm xe đạp không buông ra, rất rõ ràng, Diêm Giải Thành trong lúc nhất thời không tiếp thụ được kết quả này. Ta chiếc xe đạp này bỏ ra 110 mua, làm sao có thể 25 khối tiền liền có thể mua được. Ném xe công nhân cũng là sốt ruột, muốn từ Diêm Giải Thành trong ngực đoạt lại thuộc về mình xe đạp. Tốt tốt, đều buông tay. Tốt như vậy một cỗ xỉ cột hẹn xe đạp, ngươi cảm thấy 25 khối tiền có thể mua được sao? Ta hiện tại hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì? Nếu như xe đạp không phải Diêm Giải Thành trộm, vậy liền không cần thiết đem người mang về cục cảnh sát. Ngươi mua xe đạp thời điểm, có biết hay không chiếc xe đạp này lai lịch không sạch sẽ? Vấn đề này đồ đần đều biết thế nào trả lời, Diêm Giải Thành mau nói không biết, sau đó tùy tiện giật cái lý do. Tiếp lấy lại hỏi thăm Diêm Giải Thành tên trộm kia dung mạo ra sao, có thể hay không liên hệ với. Diêm Giải Thành đơn giản miêu tả một chút cái kia xỉ cột hẹn con buôn tướng mạo, về phần phương thức liên lạc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đời này đoán chừng đừng nghĩ đụng tới. Cuối cùng tự nhiên là đem xe đạp trả lại cho nguyên chủ nhân, về phần Diêm Giải Thành bị lừa tiền, nếu là tìm tới người kia nói không chừng có thể muốn trở về. Cảnh sát đồng chí, xe đạp còn cho cái kia ta mua xe tiền làm sao bây giờ? 25 khối tiền à, vẫn là Diêm Giải Thành chắp vá lung tung mà tới, xe đạp này mới cưới một ngày liền cho người ta tìm về đi, đây không phải đòi mạng hắn sao? Nếu có thể tìm tới ngươi nói người kia, tiền này liền có thể cho ngươi muốn trở về. Hoặc là ngươi cũng có thể giống cái này người mất, tìm tới người sau lập tức báo cảnh. Cảnh sát cũng không phải lần thứ nhất gặp được loại sự tình này, vì chiếm món lời nhỏ thiệt thòi lớn, ai cũng không có cách nào. Vấn đề giải quyết về sau, ném xe đạp công nhân đối cảnh sát tiên ân và tạ. Cảnh sát trước khi đi, thuận tiện khuyên bảo ở đây tất cả mọi người về sau ngàn vạn đề phòng như loại này vì chiếm món lời nhỏ thiệt thòi lớn. Tam đại gia cảm thấy mất mặt, lôi kéo thất hồn lạc phách nhi tử trở lại hậu viện. Hôm qua còn tại hâm mộ Diêm Giải Thành Lý Thẩm nhi tử, hôm nay trong lòng không chừng thế nào chế giễu đâu. Chương 335, tỷ, ngươi thật đẹp. Chương 335, tỷ, ngươi thật đẹp. Một cái đại lao ra khóc cái gì khóc, cũng không sợ người trong nhà cho cười, đem nước mắt cho ta nghẹn trở về. Nhìn xem mình đại nhi tử cái kia không còn dùng được dạng, Tam đại gia trầm giọng quát lớn một câu. Nhưng trên thực tế đâu, Tam đại gia so với ai khác đều đau lòng, đây chính là một tháng tiền lương a. Diêm Giải Thành dùng tay áo đem nước mắt lau sạch sẽ, túi cái đầu tê liệt trên mặt đất, cùng mất hồn đồng dạng. 3. Đơn giản không có một điểm báo hiệu, Diêm Giải Thành đột nhiên giơ tay lên rút mình một bàn tay. Nếu như hôm trước nếu là nghe nàng dâu, nào có nhiều chuyện như vậy. Giờ khắc này, đơn giản có thể đem hắn ruột cho hối hận thành. Hiện tại không chỉ có thật vất vả tiến đến 25 khối tiền trôi theo dòng nước, còn tại toàn viện mà trước mặt ném đi cái lớn. Lao đầu tử ngươi cũng đừng nói con trai, Giải Thành cũng là bị cái kia ăn trộm cho lừa gạt, nói cho cùng còn không phải muốn cho trong nhà tiết kiệm tiền. Một tát này thanh thúy êm hay, nhưng làm Tam đại mụ cho đau lòng. Ai? Tam đại gia thật sâu thở dài, cái này 25 khối tiền coi như mua cái giáo hấn, ngã một lần khôn hơn một chút. Ngươi bây giờ có công việc, không đến 2 tháng liền có thể đem tiền này kiếm về đến, sự tình đã qua cũng đừng suy nghĩ nhiều. Mặc kệ thế nào nói là mình thân sinh thật lớn mà, hiện tại oán trách cũng đã vô dụng, miễn cho nhi tử tạo thành càng lớn áp lực tâm lý. Về phần vừa rồi tại toàn viện người mất mặt tam đại gia ngược lại không có cảm thấy có cái gì, dù sao con trai mình cũng là người bị hại, là bị người lừa gạt lại không phải đi trộm đi đoạn. Lại không giống cái kia Lưu Hải Trung, cả một nhà thượng bất chính hạ tác loạn. Về phần đứng ở bên cạnh Vũ Lị, từ đầu tới đuôi một câu không có lên tiếng âm thanh. Đến một lần cái này bị lừa 25 khối tiền cùng với nàng không có một mao tiền quan hệ, thứ hai Vũ Lị đối loại kết quả này sớm đã coi đoán trước, chỉ bất quá không nghĩ tới phát sinh nhanh như vậy. Người khác không hiểu rõ Diêm Giải Thành nàng còn có thể không hiểu rõ, lớn cái không thông minh đầu không bị người lừa gạt cũng không tệ rồi, còn muốn chiếm tiện nghi người khác đâu. Tốt tốt, bị người lừa gạt coi như nhớ lâu, về sau gặp được loại sự tình này nhiều cùng ta thương lượng. Bắt đầu từ ngày mai hảo hảo đi làm, lại không cần phải gấp còn từ Hứa Phong cái kia mượn tiền, làm 2-3 tháng liền có thể lại mua một cái xe đạp. Tóm lại là mình trên danh nghĩa nam nhân, Vũ Lị tượng trưng an ủi vài câu. Cái này nhưng làm Diêm Giải Thành cho cảm động, hắn liền sợ mình phạm chuyện ngu xuẩn nàng dâu lại với hắn cãi nhau. Lấy trước như vậy hoài nghi cô vợ trẻ thật không nên, Diêm Giải Thành thể từ nay về sau nhất định phải đối nàng dâu che chở trăm bề. Muốn nói Diêm Giải Thành hôm nay ném khỏi đây bao lớn người, cao hứng nhất thuộc về tại Lưu Hải Trung. Ai u, buổi tối hôm nay mặt trời là đánh phía tây ra, cả thịnh soạn như vậy a. Tại nhị đại gia trong nhà, dĩ vãng bình thường là một bàn thức ăn chay cùng một đĩa nhỏ phần thức ăn mặn. Thức ăn mặn bình thường là trứng tráng hay là xào thịt khô, mặc dù bày ở bàn ăn bên trên, nhưng chỉ có Lưu Hải Trung có thể đưa đũa. Hai không may nhi tử chuyện này chỉ có thể kẹp lấy rau cải trắng, làm nhìn xem trông mà thèm. Buổi tối hôm nay đoán chừng là lão cha cao hứng, cố ý cứ vậy mà làm hai cuộn thức ăn mặn, mà lại phân lượng còn không ít. Không muốn ăn liền lăn ra ngoài. Lưu Hải Trung lạnh lùng liếc nhìn không may nhị nhi tử Lưu Quang Thiên, nếu không phải hôm nay tâm tình tốt, nói lời này không phải thu thập hắn một trận. Ngẫm lại muốn. Lưu Quang Thiên tranh thủ thời gian bồi cái khuôn mặt tươi cười, chỉ bất quá khỏe mắt cái kia một tia đoán độc làm sao cũng che lấp không được. Cha, muốn ta nói cái kia Diêm Giải Thành chính là biết cái kia xe đạp con đường không sạch sẽ, bằng không thì bằng cái gì hoa 25 khối tiền mua tốt như vậy một cái xe đạp. Nếu không phải là người cảnh sát đồng chí không muốn lên cương thượng tuyến, tiểu tử kia không phải đi vào ngồi sổ mấy ngày đại lao không thể. So với Lưu Quang Thiên tiểu nhân Lưu Quang Phúc thì phải cơ linh rất nhiều, biết lao cha buổi tối hôm nay vì sao vui vẻ như vậy, cho nên cố ý đem chủ đề hướng phương diện này bên trên dẫn. Hừ. Lưu Hải Trung đem gấp thức ăn đũa buông xuống, vương chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cái này âm thanh hừ lạnh dĩ nhiên không phải hướng về phía tiểu nhi tử, mà là hướng về phía Diêm phụ quý. Đáng đời cái kia thằng xui xẻo cắm cái té ngã, cùng cái kia Diêm lão móc đồng dạng mỗi ngày chỉ mới nghĩ lấy chiếm tiện nghi. Năm nay một năm tròn không thuận, Lưu Hải Trung trong lòng liền kìm nén bực bội mà đâu, hôm nay xem như thư thư phục phục thuận một hơi ra. Nếu để cho tiền viện cái kia tạp chủng cũng hung hăng ngã trồng vó, cái kia trong lòng phiền một khí, coi như có thể duy nhất một lần toàn bộ cho làm cô. Cha, vậy nếu là cảnh sát đồng chí nhất định phải tra rõ ràng, còn không phải cho tiểu tử kia đưa vào đi à? Cho đến lúc đó đừng nói cái kia 25 khối tiền, công việc cũng phải mất, nói không chừng cô vợ trẻ cũng muốn đi theo chạy. Lưu Quang Thiên cũng tranh thủ thời gian theo một câu, miệng bên trong đụng tới lời nói gọi là một cái đoán độc à. Liên ngươi cơ linh, cái kia vừa rồi cảnh sát ở thời điểm ngươi làm sao không đem lời này lại nói ra đâu. Nhìn thấy chính mình cái này nhị nhi tử Lưu Hải Trung trong lòng liền đến khí, nhịn không được đổi một câu. Loại sự tình này ở trong lòng ngẫm lại coi như xong, nói ra xác thực rất có thể đem tiểu tử kia đánh vào chỗ bạn kiếp bất phục. Nhưng hậu quả đâu, ở một cái viện ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, làm loại này bỏ đá xuống giếng sự tình bị trong nội viện người đem cuộc sống đâm nát đều là tốt. Bị chửi Lưu Quang Thiên cũng không dám tiếp tục lên tiếng nữa, hắn cũng biết nếu là làm loại này hại người không lợi mình sự tình, cùng tam đại gia nhà kết tử thù không nói, về sau thanh danh xem như triệt để xấu. Người khác kiểu gì mặc kệ nhà ta sự tình, hai người các ngươi cho lão tử nghe. Về sau nếu là dẫn xuất phiền phức ném lao tử mặt, nhìn lao tử không đem chân người đánh gãy. Hứa Phong, Diêm Giải Thành tại ngươi chỗ này mượn tiền bị người lừa gạt đi, vậy hắn có thể hay không bởi vì cái này lấy cớ không trả ngươi à? Diêm Giải Thành mặc kệ thế nào không may không có quan hệ gì với nàng, Tần Hoài như chỉ quan tâm cái kia cặp vợ chồng có thể hay không nhờ vào đó lý do không muốn trả tiền. Chắc chắn sẽ không à, hắn bị lừa là chuyện của hắn, ta cho mượn đi tiền khẳng định nên còn vẫn là phải trả. Hứa Phong chính mình cũng không nghĩ tới, Diêm Giải Thành không hố không ân lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Quả thật là lòng người con mắt xấu, một ngày nào đó sẽ hồi báo đến trên người mình. Đúng rồi cô vợ trẻ, vừa rồi chỉ lo xem náo nhiệt quên nói cho người chuyện gì. Ngày mai ta ngày cuối cùng đi cán thép nhà máy đi làm, thứ hai ta đi chúng ta khu quản hạt nhai đạo bạn báo đến. Những lời khác Hứa Phong cũng không có lộ ra, miễn cho để Tần Hoài như lo lắng. Thật à? Vậy ngươi tại cán thép nhà máy là công tác chính thức, đi nhai đạo bạn khẳng định là trực tiếp chuyển chính thức à? Cái này cô vợ trẻ còn không ngu ngốc, một câu đã hỏi tới mấu chốt của vấn đề. Mặc dù hắn không biết vì cái gì Hứa Phong có thể đi nhai đạo bạn đi làm, nhưng ở nơi đó làm việc đều là lãnh đạo, Tần Hoài như đương nhiên thay Hứa Phong vui vẻ. Nam nhân của ngươi cũng nghĩ à, có thể từ cán thép nhà máy mua sắm khoa đi ăn máng khác đến nhai đạo bạn, đã là rất chuyện may mắn. Mặc dù còn không phải chính thức làm việc, nhưng bằng nam nhân của ngươi năng lực, chuyện chính thức cũng là chuyện sớm hay muộn. Tần Hoài như nhẹ gật đầu biểu thị tán thành, nàng nhìn thấy tất cả nam nhân ưu tú nhất vẫn là Hứa Phong. Cơm nước xong xuôi đem trong nhà thu thập xong, Tần Hoài như chết sống cũng muốn trở về. Nam nhân này đơn giản cùng con lửa, chỉ cần ở lại chỗ này kia buổi tối cũng đừng nghỉ ngơi thật tốt. Hứa Phong cũng không có ép ở lại, còn nhiều thời gian, hạnh phúc thời gian còn tại phía sau đâu. Thứ sáu buổi sáng, đi làm trên đường, Hứa Phong đem lập tức liền muốn đi ăn máng khác sự tình cùng trụ tử ca cũng nói một tiếng. huynh đệ ngươi chưa tỉnh ngủ đi, ngươi đã là cán thép nhà máy chính thức nhân viên, làm sao có thể nói đổi việc liền đổi việc, hơn nữa còn là nhai đạo bạn loại kia tính chất. Ngốc trụ người cũng không ngốc, hiểu rõ vô cùng nhai đạo bạn đó là cái gì địa phương. Chỉ cần là thật ở bên trong kiếm ra thành tựu, vậy coi như chân chân muốn hô một tiếng hứa lãnh đạo. Trụ tử ca ta lừa ngươi làm gì, cụ thể quá trình khúc chết ta liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ, dù sao hôm nay ta chính là đi trong xưởng thu dọn đồ đạc. Hứa Phong còn tưởng rằng trụ tử ca là cái chạy gỗ không hiểu những thứ này đâu, tình cảm vẫn là biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Huynh đệ vậy ngươi về sau coi như lại phát, về sau nếu là phát đạt cũng không thể quên anh em. Nhìn xem huynh đệ không giống nói đùa dáng vẻ, ngốc trụ lần này cũng không thể không tin tưởng. Tiếp lấy lại làm nhảm hai câu đã đến trong xưởng, Hứa Phong đi vào văn phòng cái mông còn không có ấm áp, liền bị khoa trưởng gọi tới phòng làm việc nói chuyện. Ngươi chuyển nghề sự tình ta đã biết, một hồi liền có thể đi dọn dẹp một chút đồ vật. Trước khi đi nhớ kỹ đi tại vụ nơi đó một chuyến, dù sao bên trên một ngày ban liền một ngày tiền lương. Một cái có phải hay không Hứa Phong ảo giác, luôn cảm giác khoa trưởng nhìn hắn ánh mắt có một cỗ thương hại cảm giác. Đoán chừng là khoa trưởng biết cái này tin tức ngầm, cảm thấy có người đoạt Hứa Phong bát cơm, cho nên mới đồng tình hắn. Khiến cho Hứa Phong có chút dở khóc dở cười, hắn một điểm thua thiệt không ăn ngược lại vui thấy tại đây. Bất quá cũng có thể chứng minh, cái này mới tới khoa trưởng người hay là không tệ. Cảm ơn khoa trưởng, trước khi đi ta muốn nói với ngươi một hai câu. Quốc Đống là tiếp nhận cha hắn công việc, làm người trung hậu trung thực, ta đi về sau còn hy vọng khoa trưởng có thể chiếu cố một hai. Khoa trưởng nhẹ gật đầu biểu thị sẽ, Hứa Phong lúc này mới yên tâm trở về văn phòng. Ở văn phòng cùng Chu Quốc Đống đối hai cái ánh mắt, tiểu tử này liền đã biết hắn Hứa Phong ca lập tức liền muốn đi người. Đã hôm nay đến đều tới, vậy liền bình thường mò cá bình thường tan tầm. Nếu là giữa ba ngày liền trở lại trong nội viện, vậy hắn chuyển nghề sự tình chỉ sợ rất nhanh liền có thể chuyển ra. Buổi chiều Hứa Phong đi phòng tài vụ nơi đó kết một chút tiền lương, cũng không biết có phải hay không khoa trưởng sớm đã thông báo, vậy mà cho hắn kết một tuần lễ. Đến xuống ban thời điểm, Hứa Phong cố ý lề mề trong chốc lát, sau đó trực tiếp đi hướng nhà ăn. Buổi trưa tìm một cơ hội hỏi một chút, buổi tối hôm nay Lưu Lam trực ban. Cái giờ này nên tan tầm công nhân trên cơ bản đều đi đến, Hứa Phong đi vào nhà ăn, chỉ thấy Lưu Lam một người quét dọn vệ sinh. "Thì, ta giúp ngươi." Hứa Phong không nói hai lời nhấc lên một đầu đồ lau nhà, giúp Lưu Lam cùng một chỗ lên đất. Lưu Lam muốn nói không cần Hứa Phong đã bận rộn, ngươi liền không có lại kiên trì cùng một chỗ đem còn lại vệ sinh làm cho tốt. Làm sao cảm giác qua cái năm, tỷ lại trở nên tuổi trẻ đẹp. Thứ hai giữa trưa mua cơm thời điểm, ta đều kém chút không nhận ra được. Lời nói này đương nhiên là có khoa trương ý vị, nhưng chính là không chịu nổi nữ nhân thích nghe a bằng không thì vì cái gì Hứa đại mẫu có thể tại trong bùi hoa như cá gặp nước, ngoại trừ kinh tế nguyên nhân bên ngoài, còn có chính là nàng tâm kia sẽ nói dấu ngon dấu ngậm miệng. Cái này đem Lưu Lam cho xấu hổ, đối mặt so với mình bàn nhỏ tuổi Hứa Phong ngay thẳng như vậy tán dương, Lưu Lam cũng không biết nên thế nào đáp lại. Bên hai lập tức bắt đầu nóng lên, túi đầu yên lặng quét dọn vệ sinh. Đúng rồi tỷ, ta hôm nay tới chính là muốn nói với ngươi chuyện gì, ta bắt đầu từ ngày mai liền không đến cán thép nhà máy đi làm. Cái tin tức này rơi vào Lưu Lam trong lỗ tai giống như kinh thiên phích lịch, nếu như về sau không thể cùng Hứa Phong tại một cái nhà máy đi làm, vậy có phải hay không về sau liền sẽ không sinh ra gặp nhau đâu. Không lo được thẹn thùng, Lưu Lam mau đuổi theo hỏi một câu, tại cán thép nhà máy êm đẹp đi làm, vì cái gì đột nhiên không làm đâu? Không phải không làm, mà là chuyển sang nơi khác đi làm. Ngai đạo bạn tỷ ngươi biết ta, thứ hai ta liền đi báo đến. Nghe được Hứa Phong là đi nhai đạo bạn đi làm, Lưu Lam liền không lại nghi hoặc. Cái này nam nhân là ưu tú như vậy, khẳng định là muốn đi tốt đơn vị công việc phát triển. Vậy là tốt rồi, loại kia lần sau gặp mặt có phải hay không liền muốn bảo ngươi Hứa lãnh đạo. Lưu Lam có được chủ động mở cái cho đùa, có thể trong lòng của nàng lại cũng không giống hắn mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Cái gì Hứa lãnh đạo à, tại tỷ trước mặt ta vĩnh viễn là cái kia có thể không có gì giấu nhau bằng hữu. Mặc dù về sau không tại một chỗ đi làm, nhưng ta có thể sớm nói xong a tỷ hai ta quan hệ cũng không thể đoạn, về sau nên kiểu gì vẫn là kiểu gì. Lưu Lam dùng sức nhẹ gật đầu. Đối mặt nam nhân nhiệt liệt ánh mắt, Lưu Lam không dám đối mặt thật nhanh đem đầu thấp đi. Trong không khí đã tràn ngập một tia mập mờ không khí, Hứa Phong cây chổi cất kỹ đi từ từ đến Lưu Lam bên người, nhẹ nhàng nắm tay dắt tại trong ngực. Hứa Phong rất rõ ràng có thể nhìn thấy Lưu Lam biểu hiện ra khẩn trương, nhưng nàng cũng không có cự tuyệt, chỉ là một vị cúi đầu. Thường thường đến lúc này liền đã thỏa, Hứa Phong duỗi ra một cái tay khác nắm cả eo liền chuẩn bị gặm phải đi thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. "Lưu Lam, ngươi vẫn còn chứ?" Nghe được thanh âm quen thuộc, bị hù Lưu Lam sắc mặt trong nháy mắt bị dọa đến tái nhợt. Ở ngoài cửa gọi hắn danh tự không phải người khác, chính là Lý Sư Phó. Hứa Phong tranh thủ thời gian lôi kéo Lưu Lam trốn đến nhà kho đằng sau, lần trước sự tỉnh qua đi lâu như vậy, Hứa Phong đều nhanh quên lão tiểu tử này. Hiển nhiên Lý Sư Phó còn chưa hề tuyệt vọng, cố ý dò nghe hôm nay là Lưu Lam trực ban, tới tìm cơ hội bá vương ngạnh cửa cung. Mặc dù đèn đã nhốt nhưng cửa không có khóa, Lý Sư Phó vậy mà dạo qua một vòng cũng không tìm được người. "Lưu Lam, ngươi đừng lẩn trốn nữa, ta biết ngươi trốn ở nơi hẻo lánh. Ngươi nói ngươi một người nuôi dưỡng hải tử nên có bao nhiêu vất vả, ta là tới giúp ngươi giải quyết vấn đề, ngươi làm sao luôn cự tuyệt ta đây?" Sau khi nói xong cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, rất rõ ràng Lý Sưởng Phó đây là tại lừa dối Lưu Lam. Nửa ngày không chiếm được đáp lại, cuối cùng chỉ có thể xám xịt rời đi. Đợi một hồi lâu, Lưu Lam mới dám có chút động tác. Còn tốt buổi tối hôm nay có cái này nam nhân tại, bằng không nói không chừng sẽ bị người xưởng trưởng kia thế nào khi dễ đâu. "Tỷ, về sau gặp được loại sự tình này người cũng không cần sợ hắn, nếu là hắn dám động thủ động cước với ngươi trực tiếp cầm đao liều mạng với hắn." Hứa Phong đặt quyết tâm, tốt nhất đừng để hắn tìm tới cơ hội, bằng không thì tuyệt đối đem người xưởng trưởng kia cho bằng ngã. Lưu Lam dùng sức nhẹ gật đầu, nhìn xem nam nhân trước mặt trong lòng không có cho phép dâng lên cảm giác an toàn. Giờ phút này hai người trốn ở nơi hẻo lánh, lôi kéo tay một mực không có buông ra. Chịu không được trước mắt nam nhân nóng bỏng ánh mắt, Lưu Lam vừa thấp đi đầu lại bị Hứa Phong nâng lên, không nói hai lời trực tiếp gặm đi lên. Cho Lưu Lam xấu hổ lập tức nhắm mắt lại, tiếp theo trong nháy mắt lại trợn thật lớn. Không phải nguyên nhân khác, trong chớp mắt Hứa Phong tay liền đã luồn vào cổ áo. Chương 336, tỷ ngươi giúp ta đỡ tốt cửa sổ. Chương 336, tỷ ngươi giúp ta đỡ tốt cửa sổ. Hứa Phong, ta còn phải về nhà cho Khải Tân nấu cơm. Tỷ liền đi trước a. Cũng không biết có phải hay không Lưu Lam không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngay tại Hứa Phong đưa ra đi khóa trái nhà ăn đại môn thời điểm, Lưu Lam lắp ba lắp bắp hỏi tìm cái cớ chuẩn ra nhà ăn. Cái này cũng không tính là con vịt đã đun sôi bay, hôm nay một bộ này quá trình xuống tới đúng là Hứa Phong có điểm tâm gấp. Mặc kệ thế nào nói Lưu Lam cùng trong viện Vũ Lị đều như thế, không có khả năng để Hứa Phong một lần đến dạ dày. Giúp tốc bất đạt, bất quá hôm nay đã đột xuất một bước dài, triệt để cầm súng cũng không dùng đến thời gian bao nhiêu. Thứ bảy buổi sáng, hôm nay bình thường đi làm. Ngốc trụ vốn là muốn cùng thường ngày gọi Hứa Phong cùng đi đi làm, đi tới cửa trước mới nhớ tới một chuyện. Sáng sớm hôm qua Hứa Phong liền đã nói với hắn chuyển nghề sự tình, cái giờ này trong phòng còn không có một điểm động tĩnh, đoán chừng là đã từ cán thép nhà máy công việc, hậu thiên liền muốn đi nhai đạo bạn bảo đến. Có ít người mệnh thật sự là hâm mộ không đến à, ngốc trụ cảm thán một câu, bản thân cưới xe đạp đi làm. Cái giờ này mà Hứa Phong tự nhiên là tại lầu các bên trên ngủ nướng, hậu thiên liền muốn đi mới hoàn cảnh đi làm, thừa dịp hai ngày này thời gian đem thân thể trạng thái cùng tinh thần diện mạo điều chỉnh đến tốt nhất. Ngủ một giấc đến giữa trưa, ngay tại Hứa Phong xuống lầu chuẩn bị mở ra đại môn hít thở không khí thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, hơn nữa còn là hướng phía mình phòng ở tới. Khả năng ngoại trừ trụ tử ca, trong nội viện không có ai biết cái giờ này Hứa Phong đang ở nhà. Như vậy ngoài cửa người này cái giờ này tới, chẳng lẽ lại là muốn trộm đồ vật? Hứa Phong thả nhẹ bước chân liền tĩnh tĩnh đứng tại cổng, muốn nhìn một chút đến cùng là ai lá gan như thế lớn. Đứng ở ngoài cửa không phải người khác, chính là giả Trương Thị. Ngày làm việc Hứa Phong cùng Tần Hoài như cơm trưa bình thường đều là ở trong sương ăn, giả Trương Thị ở nhà một mình chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Hôm qua đem bán lò than lại cho mua trở về, có thể trong nhà không có lương thực vẫn như cũ không có cơm ăn. Cho nên giả Trương Thị liền tăng lên lá gan, nghĩ đến Hứa Phong nơi này múc một điểm. Không cáo tự dứt chính là trộm, có thể giả Trương Thị cảm thấy cái này đáng đâm ngàn đao đem con dâu nàng phụ đều chiếm đi, ăn hắn điểm lương thực có thể thế nào. Chó mẹ kia mắt khoảng chừng quay đầu nhìn, phát hiện không ai chú ý bên này mà đẩy cửa liền chuẩn bị muốn tiến vào đi. Một chân đều đã bước vào nửa bước, cửa mở về sau lập tức lại đem chân thu về. Giả bác gái, ngài đây là tìm ta có việc con a? Hứa Phong vừa rồi liền suy nghĩ, toàn bộ viện nhi đến cùng là ai to gan như vậy dám đến hắn cái này trộm đồ. Thấy là giả Trương Thị liền không cảm thấy kỳ quái, hôm nay không cho nàng nhớ lâu, về sau cái này lão quả phụ còn không phải được đả lấn tới a. Vừa đẩy cửa ra liền thấy Trương này đáng đâm ngàn đau mặt, kém chút không có đem giả Trương Thị dọa cho chết. Không có. Không có việc gì, chính là đêm qua Hoài Như nói với ta, nàng đi làm bận bịu không có thời gian, để cho ta tới hỗ trợ đem ngươi quần áo cho tẩy. Đã ngươi người ở nhà, đại mụ kia liền trở về a. Giả Trương Thị phản ứng cũng thật là nhanh, lập tức tìm một cái chỉ tốt ở bề ngoài lấy cớ, bất quá tới giặt quần áo cầm cái bát làm gì. Giả bác gái ngươi trước đừng có gấp đi, ta thế nào chưa nghe nói qua giặt quần áo còn muốn cầm cái bát. Một điểm lương thực đối Hứa Phong tới nói không quan trọng, nhưng đây là phòng ốc của hắn, làm sao có thể để ngoại nhân tại hắn không biết tình huống phía dưới tùy ý tiến vào tới. Húng chi Hứa Phong là có đại bí mật ở trên người, nói không chừng ngày nào liền để cái này lão quả phụ cho đụng tới. Cái này, ngươi nghe bác gái giải thích. Đây đều là minh bày sự tình còn muốn cái gì giải thích, chính mình nói, đây là lần thứ mấy. Hứa Phong dùng nghiêm khắc ngữ khí đánh gãy giả Trương Thị, cho cái này lão quả phụ dọa đến thân thể lắc một cái, có thể thấy được trong lòng của nàng có bao nhiêu sợ Hứa Phong. Bác gái liền hôm nay lần này, ngươi liền tha bác gái cái này một lần đi. Giả Trương Thị không cầu xin không được à, tiểu tử này không chỉ có thủ đoạn cao minh, mà lại tâm nhãn còn độc, nếu là bắt lấy cái này tay cầm không trả về không được giết chết nàng. Hứa Phong không có lên tiếng, âm thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm giả Trương Thị, trong chớp nhoáng này tạo thành áp lực tâm lý, ít nhất phải để cái này lão quả phụ làm tốt mấy đêm rồi bên trên ác ngộng. Đứng tại bực này, đưa tay đoạt lấy lão quả phụ trên tay bát, Hứa Phong quay người tiến phòng bếp múc nửa bát thô lương. Lần này coi như xong, cầm. Bất quá có chút cảnh cáo ta sớm nói trước, về sau không có lệnh của ta dám tự mình tiến nhà ta, nếu là không cẩn thận ném cái 1800 khối, tạo thành hậu quả ngươi tự hành gánh chịu. Phiến một bàn tay lại cho cái táo ngọn, đây là hấn cho thủ đoạn cần thiết. Mặc kệ thế nào nói Tần Hoài như cùng hắn là trải qua cái này lão quả phụ ngầm đồng ý, ân uy tịnh thi mới là tốt nhất thủ đoạn. Bác gái biết, cho ngươi cam đoan về sau sẽ không còn có chuyện như vậy. Lần này xem như cho giả Trương Thị hung hăng lớn cái chi nhớ, lần này xem ở Tần Hoài như trên mặt không truy cứu trả lại cho nàng múc nửa bát thô lương, lần sau nếu là còn có chuyện như vậy không phải trừng trị nàng một trận không thể. Không đúng, tuyệt đối không có lần sau. Nhảy qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, Hứa Phong chính mình tùy tiện làm điểm cơm ăn, ăn xong trực tiếp đẩy xe đạp xuất viện. Thừa dịp hôm nay không có chuyện gì làm đi Lý Tứ nơi đó một chuyến, đem cho Vương tỷ chuẩn bị phòng ở đặt mua tốt đồ dùng trong nhà. Đến tin cậy gửi gắm cửa hàng, Hứa Phong đem xe đạp dừng ở cổng xài bước đi vào. Cái giờ này trong tiệm không người gì, Khuất Quốc An dùng tay chống đỡ cái cằm, trốn ở phía sau quậy ngủ gà ngủ gật. Đông đông đông. Hứa Phong gõ nhẹ mấy lần ngăn tủ, tiểu tử này bị đánh thức về sau vô ý thức lộ ra biểu tình bất mãn. Thấy rõ ràng người tới về sau, thái độ lập tức tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, nhiệt tình đi ra quầy hàng tiến lên đón. Ai u Hứa gia ngài tới rồi, ngài đây là đến tìm Lý gia. sớm liền ghi nhớ Lưu Lam bị Hứa Phong cướp đi, mặc kệ trong lòng tiểu tử này thế nào ghi hận Hứa Phong, nhưng mặt ngoài nhất định phải đối Hứa Phong một mực cung kính. Ai bảo vị gia này cùng Lý gia quan hệ tốt đâu, khó chịu cũng phải cẩn thận hầu hạ. Lý gia có hay không tại đều được, giúp ta chọn một chọn bộ không tệ đồ dùng trong nhà đưa đến ta ở cái kia viện, hết thảy bao nhiêu tiền đưa đồ dùng trong nhà thời điểm cho ta cho một con số là được. Nếu như Lý Tứ ở đây, Hứa Phong cũng là không ngại cùng hắn làm nhảm một lát gặm, nếu như không có ở lời nói cũng không cần phải quấy rầy, dù sao tới chỉ là mua bộ sỉ cốt hèn đồ dùng trong nhà, cũng không phải đại sự gì. Đúng vậy, phiền phức hỏi một chút ra ngươi bộ kia phòng ở lớn bao nhiêu diện tích, người đối diện cố lại có yêu cầu gì, nhỏ như vậy tốt cho ngươi chọn đồ dùng trong nhà. Vị gia này nhìn xem tuổi trẻ năng lượng sắc thực không nhỏ à, nghe giọng điệu này là tại ở trong nội viện lại lấy được một bộ phòng ở đại khái 450 bình đi, đồ dùng trong nhà cũng không có gì lớn yêu cầu, dám chắc dùng bền là được. Sau khi giao phó xong Hứa Phong cũng không cần phải tiếp tục lưu lại tin cậy gửi gắm cửa hàng, đến tiếp sau sự tình khuất quốc an tự nhiên sẽ toàn bộ an bài thỏa đáng. Cho xe đạp quay đầu trở về nhà, thừa dịp cái này đứng không vừa vặn đem phòng ở cho thu thập sạch sẽ. Xuyên qua nguyệt lượng cửa lại gặp phải một bác gái ấn lý tới nói điểm ấy Hứa Phong hẳn là ở trong xưởng đi làm, cho nên một bác gái hiếu kỳ hỏi một câu. Hứa Phong tùy tiện tìm cái lý do qua loa qua đi, thật cũng không nói đã tại cán thép nhà máy từ trước sự tình, chỉ nói là một chút tại sao tới lý viện. Dạng này à, Lý gia lưu lại phòng ở đều gác lại có một đoạn thời gian. Nếu không một bác gái giúp ngươi cùng một chỗ thu thập. Trong nội viện người nào không biết tiểu tử này có bản lĩnh, một cái hai cái đều nghĩ trăm phương ngàn kế lợi nhân tình. Không cần một bác gái, cảm ơn ngươi hảo ý cái này leo cao bên trên thấp thu thập phòng ở nếu là không cẩn thận thương tổn tới ngài, ta cũng không có biện pháp cùng một đại gia bàn giao. Thu thập phòng ở không cẩn thận thụ thương đương nhiên là đang nói đùa, một bác gái cũng nghe được ra người ta đây là chân tâm cự tuyệt, không phải đang cùng nàng khách khí. Một bác gái đành phải thôi, Hứa Phong cũng liền không có lãng phí thời gian cùng với nàng tán gẫu. Bất quá lời này Tam đại mụ nghe vào trong lỗ tai, cảm thấy đó là cái có thể kiếm tiền cơ hội, tranh thủ thời gian vào nhà cùng Tam đại gia thương lượng một chút. Lão đầu tử Hứa Phong muốn thu thập Lý gia phòng ở, ta muốn hay không đi hỗ trợ. Dựa theo Tam đại mụ đối Hứa Phong hiểu rõ, chỉ cần có thể giúp một tay vậy liền tuyệt đối sẽ không tay không. Diệp phụ quý đương nhiên không có gì lời nói, có tiện nghi không chiếm vương bát đản, cho dù là rơi xuống cái nho nhỏ ân tình cũng là tốt. Vũ Lị ăn cơm trưa xong nằm trong phòng đang chuẩn bị muốn ngủ trưa, nghe được bà nhắc lên Hứa Phong danh tự cũng đi ra. Con dâu người già vừa vặn, ngươi cùng Tạ được không là cùng Hứa Phong quan hệ tốt à, hắn hiện tại muốn dọn dẹp Lý gia phòng ở, ngươi đi hỏi một chút có cần hay không hỗ trợ cái gì. Vu Lệ hiện tại cũng mới mang thai 2-3 tháng, còn xa xa không tới tay không thể nâng vai không thể khiêng cái kia loại cấp độ. Dù sao đợi trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói không chừng liền có thể kiếm cái 1-2 khối tiền tiền công. Biết mẹ, người Hứa Phong bình thường không ít giúp chúng ta nhà, ta chính là nghe thấy lời của ngươi nói cho nên mới ra. Cách gần đó dọn dẹp phòng ở khẳng định họ hét ầm ĩ, đã không ngủ được ngủ trưa, vừa vặn qua đi phụ một tay. Vũ Lệ còn tại sầu không có thời gian cùng hài tử cha hắn liên hệ tình cảm đâu, đã Hứa Phong đến hậu viện có chuyện gì, Vũ Lệ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Lúc này Hứa Phong đã dùng chìa khóa đem cửa mở ra, vào trong nhà dạo qua một vòng, trên mặt đất quả nhiên đã rơi xuống một tầng mỏng xám. Trong phòng trống rỗng quét dọn một lần thật cũng không phiền toái như vậy, chỉ bất quá cái này thông gió cửa sổ có chút phá, chắn gió rèm vải sớm đã bị Lý gia cho kéo. Tu bổ cửa sổ lấy chút tấm ván gỗ đinh bên trên là được, chỉ bất quá cái này dùng để chắn gió giữ ấm rèm vải không biết thành, còn phải làm. Bên này đang nghĩ ngợi biện pháp, Vũ Lệ mang theo Tam đại mụ đi đến. "Hứa Phong, ta nghe ngươi cùng một bác gái nói chuyện phiếm nói muốn thu thập Lý gia phòng ở, ta cùng ta bà đợi trong nhà cũng không có chuyện gì, tới xem một chút có hay không cái gì cần hỗ trợ." Vũ Lệ hai câu nói biểu lộ ý đồ đến, chỉ nói hỗ trợ căn bản không có sách chuyện thù lao. "Vũ tỷ ngươi tới vừa bạn, vừa rồi ta còn tại sầu cái này cửa sổ đều đã gió lửa, còn không có cái rèm vải cản trở." Hứa Phong mặc dù vừa rồi cự tuyệt một bác gái chủ động hỗ trợ, nhưng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Vũ Lệ, ai bảo cái này cô vợ nhỏ dùng tốt đâu. Cái này không có gì phiền phức, trong nhà người nếu là còn có bông cùng vải vóc. Tam đại mụ cầm đi ngươi bác gái nơi đó, nhà nàng có máy may một lát sau liền có thể chuẩn bị cho tốt. Loại chuyện nhỏ nhặt này đối Tam đại mụ tới nói không tính là gì, người đời trước đối theo thủ vậy đơn giản là tay cầm đem bóp. Hứa Phong biểu thị trong nhà có, lập tức về nhà một chuyến đem đồ vật lấy tới. Tam đại mụ khẳng định không thể để cho ngươi giúp không bận điệu, lại nói còn muốn dùng một bác gái nhà máy may, tiền này vô luận như thế nào người cũng cầm. Hứa Phong đem bông cùng vải vóc đưa tới Tam đại mụ trên tay đồng thời, còn rút 2 khối tiền. Vừa xa khỏi giá thị trường, cái này nhưng làm Tam đại mụ cho vui. Ngoài miệng một mực nói không cần không cần, cuối cùng còn không phải một mặt hài lòng nhét vào trong túi. Vậy được, Tam đại mụ giúp ngươi đem màn cửa con đường mày khe hở mật một điểm, dạng này dùng nhiều năm cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Tiểu Lệ à, vậy ngươi liền ở lại chỗ này giúp Hứa Phong quét dọn một chút phòng ở, nếu là mệt liền đem Tiểu Phong đưa đến nhà chúng ta đi uống miếng nước. Tam đại mụ vẫn rất chi kỷ, trước khi đi còn nhắc nhở cho Lệ đừng mệt mỏi. Cầm đồ vật sau khi ra ngoài liền trực tiếp đi tìm một bác gái mượn nàng nhà máy may, trong phòng cũng chỉ còn lại Hứa Phong cùng Vũ Lệ. Tỷ ngươi nghỉ ngơi là được, ta đem trong phòng này dùng nước trôi một lần, sau đó hong khô liền thỏa. Toàn bộ viện Lý gia phòng ở là vì số không nhiều có thể trải lên sàn nhà gạch, rồi chút nước dùng cây chổi khẽ kéo liền có thể làm sạch sẽ. Về phần bên cạnh cạnh góc sừng cho bụi, dùng khăn lau xoa một chút là được. Hứa Phong, ngươi hôm nay thế nào không có đi làm đâu? Vũ Lệ cũng là không phải thật sự tại nhà rồi, cầm một đầu khăn lau lau nơi hẻo lánh cho bụi. Tỷ ta nói cho ngươi cũng đừng truyền đi à, kỳ thật cán thép nhà máy cái kia một công việc ta đã từ chức, thứ hai đi nhai đạo bạn bảo đến. Mới đầu Vũ Lệ còn tưởng rằng Hứa Phong đang cùng nàng nói đùa, nhưng Hứa Phong trên mặt biểu lộ căn bản không giống. Thật, Vu Lệ đều có chút không thể tin được, mỗi lần nhai đạo bạn lãnh đạo nếu tới trong nội viện có chút việc mà, trong nội viện ba vị đại gia trên mặt nếp may lịnh nọt đến cùng đóa hoa cúc đồng dạng. Nếu là Hứa Phong thật tại nhai đạo bạn đi làm, Vu Lệ cũng không dám muốn lấy sau tại trong cái sân này nên cao bao nhiêu địa vị. Lừa ngươi làm gì, biết người không nhiều tỷ ngươi cũng đừng khắp nơi nói lung tung, dù sao còn không có chuyện chính thức. Đạt được tin tức xác thực, Vu Lệ trực tiếp sửng sốt một lát, hiển nhiên là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được cái tin tức kinh người này. Thế nào tỷ, chỉ là công việc không cần thiết phản ứng lớn như vậy đi. Hứa Phong câu nói này hoặc nhiều hoặc ít có chút vợ xéo lẹ hiềm nghi, trong nội viện không ít tiểu hỏa tử đến bây giờ còn không có công việc chờ sắp xếp việc làm ở nhà đâu. Về sau nếu là lên làm lãnh đạo, cũng không thể quên tỷ. Bụng hai tử chính là trước mắt nam nhân, Hứa Phong về sau lẫn vào càng tốt, đương nhiên đối với hắn hai mẹ còn càng có lợi. Thì ngươi đây không phải đang nói nhảm. Nam nữ phối hợp làm việc không mệt, dùng không đến nửa giờ liền đem trong phòng bên cạnh cạnh góc sừng đều cho lau một lần, cùng vừa rồi so sánh phòng ở trong nháy mắt trở nên sạch sẽ sáng không ít. Tiếp xuống chính là cho cửa sổ đinh bên trên tấm ván gỗ, tỷ ngươi ghé vào phía trên giúp ta đem cửa sổ phụ chính, ta đứng ở phía sau nện cái đinh. Nên nói không nói tu bổ cửa sổ đúng là cá thể lực sống, sửa xong về sau mệt Vu Lệ đầu đầy mồ hôi. Thừa dịp bà còn không có đem màn cửa con may tốt, nhanh nghỉ ngơi một chút đem hết thảy khôi phục như thường. Chậm một hồi lâu, nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy Vu Lệ trên mặt có một tia đỏ ửng. Lúc này Tam đại mụ đã đem màn cửa con chuẩn bị cho tốt cầm tới, dễ bác gái tịch thu dùng máy may tiền, cho nên xế chiều hôm nay Tam đại mụ sạch kiếm hai khối thủ công tiền. Ta liền đoán hai người đã đem phòng ở cho thu thập xong, Hứa Phong ngươi xem một chút cái này màn cửa con kiểu gì. Hứa Phong đưa tay tiếp nhận dùng tay vỗ vỗ, không cần nhìn liền biết vừa rồi lấy tới bông đều nhét đi vào, bằng không thì tuyệt đối không có dày như vậy thực. Chương 337, hẹn hò tăng thêm chương 337, hẹn hò tăng thêm quốc an, ngươi đây là tại bận bịu cái gì đâu? Lý Tứ ở nhà cùng đạo lão Tam ăn cơm, lão tiểu tử này đến nhà bái phòng không phải là vì chuyện khác, mà là muốn hỏi hắn vay tiền. Năm ngoái gia sản không biết bị cái nào tặc nhân toàn bộ cho thuận đi, đạo lão Tam miễn cưỡng chống đỡ móc móc lục soát qua cái năm. Năm nay cũng không biết chuyện ra sao, trong nhà những bảo bối kia mà mặc kệ là chính phẩm vẫn là đồ dọn, sướng suốt ra không được tay. Mắt thấy trong thùng gạo đều nhanh thấy đấy mà, cho nên liền muốn tìm Lý Tứ tiếp tế một chút. Mượn cái khẩn cấp tiền Lý Tứ còn không đến mức nhỏ mọn như vậy, chỉ bất quá nên thu lợi tức một phần không ít. Đem đạo lão Tam đuổi đi ở nhà nghỉ trưa trong chốc lát. Buổi chiều bình thường không có chuyện gì làm nói Lý Tứ liền sẽ đến trong tiệm đợi. Bên này vừa tới cửa tiệm, liền thấy cổng ngừng mấy chiếc xe ba gác. Đi vào trong tiệm, Khuất Quốc An chính chỉ huy những thứ này tấm ra trông nom việc nhà cô ra bên ngoài nhất. Lý gia ngài tới rồi, vừa rồi hứa ra tới một chuyến, nói muốn một bộ xỉ cột hẹn thực dụng đồ dùng trong nhà. Cho nên ta đem những này tấm ra gọi tới, đem chọn tốt đồ dùng trong nhà an bài tốt đưa qua. Lấy lòng Hứa Phong chính là đang lấy lòng Lý Tứ, Khuất Quốc An đang lo mình xung xoe Lý gia không nhìn thấy đâu. Lý Tứ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng Khuất Quốc An trong miệng hứa ra là ai, trải qua hắn nhắc nhở mới biết được những gia cụ này là Hứa Phong muốn. Thu tiền không? Vừa rồi lúc ăn cơm, đạo lao Tam không ít cùng Lý Tứ nói khoác thân thể của hắn bên trên biến hóa. Từ khi tuân theo Hứa Minh đệ lời dặn của bác sĩ về sau, hắn trong khoảng thời gian này một điểm thức ăn mặn một điểm không đập vào, nửa điểm cồn không mang theo dính. Lại thêm đúng hạn uống thuốc, chậm rãi sau lưng cũng không đau, sáng ngày thứ hai bắt đầu cũng chậm chậm bắt đầu đi theo mặt trời cùng một chỗ dâng lên cơ sĩ. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển, thật muốn kiên trì, đạo lao Tam tin tưởng tuyệt đối có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Đối với kết quả này, Lý Tứ cũng không cảm giác ngoài ý muốn, hắn cũng là tự mình trải nghiệm qua Hứa Phong y thuật, cho nên càng phải đem quan hệ chỗ tốt. Không có đâu ra, Hứa gia nói đưa đến về sau lại kết toán. Một hồi trông nom việc nhà cố mang tới đến liền trực tiếp rời đi, tiền này từ ta trong sổ sách chụp. Khuất Quốc An lên tiếng, tranh thủ thời gian phụ một tay hỗ trợ trông nom việc nhà cố mang lên trên xe ba gác. Khuất Quốc An trí nhớ không tệ, ở phía trước dẫn đầu dẫn tấm ra trông nom việc nhà cố kéo đến Hứa Phong ở tứ hợp viện. Người tìm ai? Lý Thẩm Nhi tử ngay tại tiền viện mù tàn bộ, nhìn thấy trong nội viện tiến vào người xa lạ chủ động hỏi một câu nói. Phiền phức hỏi ngươi một chút, ta tìm Hứa Phong. Khuất Quốc An đương nhiên biết Hứa Phong nhà là cái nào phòng ở, đi vào viện liền liếc nhìn, cửa tại giam giữ rõ ràng người không ở nhà. Hắn hiện tại hẳn là ở đâu viện, ta mang ngươi tới. Vương Trường Thuận nghe xong là tìm Hứa Phong, phi thường nhiệt tình đem người đưa đến Lý viện, đó là cái hướng Hứa Phong xun xoe cơ hội tốt cũng không thể bỏ lỡ, nói không chừng về sau có chuyện gì liền có thể cầu đến Hứa Phong trên thân. Hứa ca, cái này có người tìm ngươi. Xuyên qua nguyệt lượng tay cầm cái cửa người tới Lý ra cổng, Vương Trường Thuận tại cửa ra vào hô một câu. Hứa Phong bên này vừa đem màn cửa tự an tốt, nghe được Vương Trường Thuận câu nói này, liền biết là Khuất Quốc An trông nom việc nhà cỗ cho đưa tới. Nhìn thấy Hứa Phong từ trong nhà đi tới, Khuất Quốc An chủ động nên đón tiếp lấy. Hứa ca, chính là người này tìm ngươi. Vương Trường Thuận tranh thủ thời gian chen vào một câu, để cho Hứa Phong biết người là hắn cho mang tới. Cảm ơn Trường Thuận huynh đệ. Hứa Phong khách khí nói tiếng cảm ơn, Vương Trường Thuận vội vàng nói không cần. Đem người đưa đến sau Vương Trường Thuận cũng không có trước tiên đi, nói không chừng lưu lại liền có cái gì có thể giúp một tay. Hứa ra đây là ngươi muốn đồ dùng trong nhà, ngươi xem một chút có thể hay không hợp tâm ý của ngươi, nếu là cảm thấy cái nào kiện không thích ta trở về đi cho ngươi đổi. Tấm ra môn dơ lên đồ dùng trong nhà ở phía sau đi theo, Hứa Phong đại khái xem xét một chút đều rất không tệ. Hướng phía Khuất Quốc An nhẹ gật đầu, tấm ra môn liền bắt đầu lục tục trông nom việc nhà cô hướng bên trong chuyện, Khuất Quốc An thì vào nhà chỉ huy thứ nào đồ dùng trong nhà nên bày ra ở đâu cái vị trí phù hợp. ở đây người đều có thể nhìn thấy người trẻ tuổi này đối Hứa Phong loại kia ân cần sức lực. Vương Trường Thuận xung phong nhận việc cũng hỗ trợ phụ một tay trông nom việc nhà cô hướng trong nhà nhất. Có đồ dùng trong nhà bổ sung, cái phòng này liền có mấy phần nhà dáng vẻ. Chỉ bất quá tạm thời còn thiếu một điểm mềm chứa, đến lúc đó các loại Vương tỷ đến đây lại đi bách hóa cửa hàng mua sắm, hoặc là tìm một cơ hội trực tiếp từ hệ thống thương thành hối đoái cũng được. Hết thể an trí tỏa đáng về sau, Khuất Quốc An từ trong nhà ra, tại Hứa Phong trước mặt xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi. Hứa ra hết thể tất cả an bài xong, ngươi nhìn nếu là không có vấn đề, ta liền mang theo những thứ này tấm ra trở về. Hứa Phong cũng không có vào nhà nhìn, biết tiểu tử này nhất định sẽ được tâm, những gia cụ này hết thảy bao nhiêu tiền, ngươi cho số lượng ta đưa cho ngươi. Tới thời điểm Lý gia cố ý cùng ta đã thông báo, những gia cụ này ngươi cầm đi dùng là được, nếu là không có gì nhu cầu Hứa ra vậy ta liền trở về a. Hứa Phong làm động tĩnh lớn như vậy, trung quanh khẳng định có không ít xem náo nhiệt hàng xóm láng giềng. Nghe xong người này nói đưa nhiều như vậy đồ dùng trong nhà không thu Hứa Phong tiền, thậm chí cũng không dám tin tưởng. Đều biết Hứa Phong lẫn vào tốt, không nghĩ tới ở bên ngoài lẫn vào càng tốt hơn. Hứa Phong nhẹ gật đầu cũng không có kiên trì đưa tiền, về sau khẳng định sẽ còn cùng Lý Tứ liên hệ, ngươi tới ta đi rất bình thường. Chuẩn bị cho tốt về sau Hứa Phong giữ cửa cho khóa lại cũng không ở phía sau viện lưu lại, vừa rồi ngoại trừ dọn dẹp phòng ở, lại thêm mở ra lối riêng bận rộn nửa giờ, nóng đến ra một thân mồ hôi. Về nhà đem lò sưởi trong tường cho dẫn, tắm nước nóng ban đêm đi ngủ mới dễ chịu. Nhân vật chính đều đi, hậu viện tự nhiên cũng không có cái gì náo nhiệt có thể tiếp tục xem. Tam đại mụ nắm tay bên trên hai khối tiền, thật vui vẻ dẫn con dâu về nhà. Lão đầu tử khó trách người ta Hứa Phong hào phóng như vậy, tình cảm ở bên ngoài đều ăn đến như vậy mở. Tam đại gia có chút không rõ ràng cho lắm, bên ngoài lạnh lẽo hắn ngay tại trong nhà đợi, cho nên không biết vừa rồi phát sinh cái gì vậy. Vừa rồi ta liền giúp người ta may mấy cái màn cửa con, trực tiếp cho hai khối tiền thủ công phí, liền cái này cũng chưa tính cái gì. Vừa rồi tới một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, kéo một phòng xỉ cột hẹn đồ dùng trong nhà tới. Ngươi đoán người ta nói thế nào? Người ta nói Lý gia đã phân phó một phân tiền không thu. Nghe được câu nói đầu tiên, Tam đại gia còn cảm thấy chiếm không nhỏ tiện nghi. Nghe được đồ dùng trong nhà sự tình, Tam đại gia mở to hai mắt nhìn ngồi thẳng người. Người kia thật như vậy nói, chọn bẹn xỉ cốt hèn đồ dùng trong nhà nói ít cũng phải 100-200 khối tiền đi, cái này nếu là miễn phí đưa lời nói Hứa Phong cái kia tiếp xúc phải là hạ người gì à? Lừa ngươi làm gì, lúc ấy thật nhiều người đều ở bên cạnh nhìn xem đâu, cái kia tuổi trẻ tiểu hỏa tử mở miệng một tiếng hứa ra kêu. Ở tại nơi này cái trong nội viện đều là dân bình thường, chỗ nào gặp qua như hôm nay loại này trở thế, tự nhiên cảm giác ngạc nhiên. Ghê gớm à, ta đã sớm nhìn ra tiểu tử kia về sau khẳng định không tầm thường, tham gia về sau còn muốn hảo hảo cùng người ta chỗ. Về sau nói không chừng ngón tay trong khe để lọt một điểm, đều đủ diêm thành cả một đời vinh hoa phú quý. Đối tiểu lỵ, ngươi giúp Hứa Phong dọn dẹp phòng ở hắn không cho tay ngươi tiền công a? Nếu là nếu có thể, nhị đại gia tình nguyện không để cho mình lao bà tử thu cái này hai khối tiền thủ công tiền, như là đã thu quên đi. Hai khối tiền mặc dù không ít, nhưng tuyệt đối so ra kém Hứa Phong ân tình. Vũ Lỵ lắc đầu, Hứa Phong mặc dù không cho nàng thủ công tiền nhưng cho những bậc khác, hơn nữa còn không ít. Không cho liền tốt, về sau ngươi cùng giải thành nhiều cùng Hứa Phong lui tới. Quan hệ chỗ tốt không chỉ có đối với các ngươi hai có lợi, đối bụng hài tử càng hữu ích hơn chỗ. Nhắc lên chuyện này, Vũ Lỵ đem tương lai hài tử nhận Hứa Phong làm cha nuôi sự tình cùng công công bà nói một tiếng. Cái này nhưng làm Tam đại gia cao hứng, tốt tốt, giải thành mặc dù có lúc đầu góc không hiệu nghiệm, về sau có tiểu Lỵ giúp đỡ lấy ta an tâm. Mặt ngoài quan hệ vĩnh viễn là mặt ngoài quan hệ, cái này nếu là nhận cái thân, về sau có cái gì khó xử hắn cái này cha nuôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Biết cha, nếu là không có chuyện gì ta trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. Mang thai còn không có 3 tháng. Sợ ảnh hưởng đến hải tử chỉ có thể mở ra lối riêng. Cũng không biết nam nhân kia nói lời có cái gì ma lực, mặc kệ nói tới yêu cầu gì, Vũ Lỵ đầu nóng lên đều có thể đáp ứng. Vũ Lỵ vừa xê dịch bước chân, Tam đại gia liền đã nhận ra không thích hợp. Tiểu Lỵ A, có phải hay không vừa rồi dọn dẹp phòng ở đập đến đâu mà rồi? Vừa rồi đi ra thời điểm còn rất tốt, hiện tại rõ ràng có thể nhìn thấy Vũ Lỵ xê dịch bước chân thường có chút mất tự nhiên. Không có A, hẳn là vừa rồi đứng thẳng thời gian có hơi lâu, cho nên chân có chút tê dại. Không có việc gì cha, ta trở về nằm trên giường nghỉ ngơi một chút là được. Lời giải thích này cũng là hợp lý, dù sao Vũ Lỵ trước trước sau sau đi ra hơn một giờ. Không chỉ có muốn bật đứng, còn muốn hỗ trợ cho Hứa Phong thu thập phòng ở nếu là trên thân chỗ nào không thoải mái cùng người trong nhà nói, ngươi bây giờ trong bụng mang hải tử, mặc kệ làm gì đều muốn chú ý một chút. Vũ Lỵ nhẹ gật đầu, sau khi vào nhà đóng cửa lại, nằm lì ở trên giường nghĩ loạn thất bát tao sự tình. Thời gian chớp mắt qua đi đến xuống ban thời gian, ở trong xưởng đi làm các lao gia lục tục cưỡi xe đạp gấp trở về. Ngày mai là ngày nghỉ, buổi tối hôm nay đau lòng đàn ông cô vợ trẻ không thể thiếu đem cơm tối làm cho phong phú một điểm. Ta ở trong xưởng đi làm đàn ông. Ban đêm lúc ăn cơm, Tần Hoài Như cũng là thỉnh thoảng dò xét Hứa Phong, khiến cho Hứa Phong đều có điểm tâm tư. Buổi chiều tắm rửa một cái đổi quần áo, cũng không thể để nàng nhìn ra sơ hở gì tới đi. Thế nào cô vợ trẻ, ngươi một mực nhìn ta làm gì? Tại Tần Hoài Như trước mặt Hứa Phong thường xuyên dùng xưng hô thế này, nhiều lần chậm rãi cũng liền tập mãi thành thói quen. Ngươi hậu thiên không phải muốn đi nhai đạo bạn đi làm nha, ta nghĩ cái chỗ kia y phục trên người đều rất ngay ngắn, nếu không ngươi ngày mai đi mua một bộ quần áo đi. Hứa Phong không nghĩ tới Tần Hoài Như thỉnh thoảng dò xét hắn, là tại nhớ thương chuyện này. Cái này cô vợ trẻ là thật chi kỷ. Vung xuống bắt búa, Hứa Phong đứng lên đi đến Tần Hoài Như trước mặt, ôm nàng dâu khuôn mặt gặm một cái. Cô vợ trẻ ngươi thật chi kỷ, vậy ta ngày mai mang ngươi đi dạo một vòng cái này tứ cửu thành. Nói đến Hứa Phong đều mang Vũ Lỵ đi xem qua mấy lần điện ảnh đến qua nhiều lần thịt dê nướng, còn không có mang Tần Hoài Như đi qua một lần. Vừa vặn ngày mai là cái cơ hội tốt, hảo hảo thương yêu một chút cái này hiểu chuyện nàng dâu. Cơm nước xong xuôi đem trong nhà thu thập xong, buổi tối hôm nay Hứa Phong tuyệt đối sẽ không để Tần Hoài Như chạy đi. Mặc dù buổi chiều thu thập phòng ở phân đi ra một bộ phận tinh lực, nhưng còn lại đủ để nắm Tần Hoài Như. Theo sóng nhiệt thông qua đường ống khuyết tán đến gian phòng mỗi một góc, trong phòng nhiệt độ không khí một mực tăng lên đến thích hợp nhiệt độ, cho dù là đóng một trương thật mỏng tấm thảm cũng sẽ không cảm giác được lạnh. Xong xuôi việc này lại đi phòng vệ sinh tắm rửa, đem toàn thân cao thấp tẩy thơm ngào ngạt chui vào chăn bên trong. Trong bất chi bất giác Hứa Phong đã ngủ, Tần Hoài Như nằm trong lòng yêu trong ngực của nam nhân, bị hạnh phúc tư vị bao phủ toàn thân căn bản khó mà chìm vào giấc ngủ. Trừng lớn lấy xinh đẹp con mắt nhìn xem nam nhân trước mặt, Tần Hoài Như cảm giác giờ khắc này, nàng chính là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Chầm rãi bồi rối đánh tới, nàng tại trong chăn ấm áp rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, có lẽ là đồng hồ sinh học nguyên nhân, lại hoặc là lo lắng tại cái này ở lâu không có cơ hội chạy trở về, sáng sớm bên trên Tần Hoài Như liền tỉnh lại. Đẩy ra lầu các bên trên cửa sổ, liếc nhìn trong nội viện không ai, vội vàng mặc tốt quần áo xuống lầu lui về trong nhà. Giả Trương Thị bị đánh thức, sửng sốt một câu oán trách nói đều không nói. Thời gian còn sớm, Tần Hoài Như chui vào chăn tiếp tục ngủ bù. Có thể hai cái ổ chăn nhiệt độ quả thực là ngày đêm khác biệt, lại thêm vừa nghĩ tới Hứa Phong muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi mà, Tần Hoài Như chằn chọc ngủ không được. Theo thời gian trôi qua, tứ hợp viện chậm rãi tỉnh lại. Năm đã qua xong, trong xưởng cũng đã khởi công, sinh hoạt tự nhiên là chậm rãi khôi phục bình thường trật tự. Khả năng dưới mắt còn nhìn không ra cái gì, chờ đến phát lương ngày đi công ty lương thực mua lương thời điểm, mọi người liền có thể chậm rãi ý thức được các loại sinh hoạt vật tư rút ngắn, trở nên càng thêm thiếu thốn. Giữa trưa ăn cơm xong, Hứa Phong để cô vợ trẻ đi ra ngoài trước, hắn đẩy xe đạp sau đó liền đuổi theo. Trạm thứ nhất đương nhiên là đi bách hóa cửa hàng, Hứa Phong mặc dù không thiếu y phục mặc, nhưng chính thức trường hợp muốn mặc trang phục chính thức trong nhà một kiện đều không có. Thời đại này nam tính trang phục chính thức bình thường đều là kiểu áo tôn trung sơn, ngoại trừ bách hóa cửa hàng, một chút cung tiêu xá khả năng cũng sẽ có mua bán đương nhiên, nếu bản về chất lượng còn phải là đi bách hóa cửa hàng. Phổ thông vải đông sợi tổng hợp kiểu áo tôn trung sơn một bộ khả năng 10 khối tiền khoảng chừng, nếu như muốn truy cầu chất lượng 30 khối tiền đến 50 khối tiền không giống nhau, nhìn cá nhân thực lực kinh tế cùng nhu cầu. Dưới tình huống bình thường đại đa số người mua đều là 10 khối tiền một bộ, bởi vì phần lớn công nhân một tháng tiền lương cũng liền 2-30 khối tiền. Đến bách hóa cửa hàng đem xe đạp được tốt, Hứa Phong trực tiếp lôi kéo Tần Hoài như tay đi vào. Qua hết năm, bách hóa cửa hàng không còn giống năm trước như thế người trên người, nhưng hôm nay là ngày nghỉ người vẫn như cũ không ít. Hai người thẳng đến trang phục khu, trên kệ áo treo không ít ngay ngắn kiểu áo tôn trung sơn. Tần Hoài như đo đạc lấy Hứa Phong dáng người cho hắn chọn lấy một kiện thích hợp, tại giản dị trong phòng kế thay xong về sau, ra tựa như là biến thành người khác. Cái tiên nữ hướng dẫn mua hàng hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, đáng tiếc cái này đại xuất ca là mang theo nàng dâu tới mua trang phục chính thức, quả nhiên nam nhân tốt sớm đã bị người ta chọn lấy đi. Liên bộ này cũng không có ở chọn, thay đổi y phục của mình sau Hứa Phong cũng không có gấp trả tiền, vẫn là cho Tần Hoài Như chọn lấy một kiện lông dê áo khoác. Tần Hoài Như không chỉ có dung mạo xinh đẹp, vóc dáng cũng rất kiệt xuất nổ. Nếu là lại chọn một bộ quần áo đẹp đẽ, xuyên ra ngoài về sau sợ là vô luận là ở đâu mà cũng sẽ là trong đám người tiêu điểm. Mới đầu Tần Hoài Như không nỡ mua, nhưng ở cái nhà này lộ ra nhưng là Hứa Phong định đoạt. Cuối cùng chọn lấy một kiện cổ áo bẻ màu sáng bên trong dài khoản áo len, đơn bài khấu giản lược thiết kế, phối hợp bên trên tu thân bản hình. Mặc Tần Hoài Như ở trên người, đơn giản hoàn mỹ thể hiện ra nàng mỹ mạo cùng tài trí. Gần nhất số liệu rơi gà rán đau lòng, từ hôm nay trở đi gà rán liều mạng, mỗi ngày giữ gốc 8.000. Các minh đệ, lễ vật tới càng mạnh mẽ tăng thêm càng mạnh mẽ. Chương 338, mới hoàn cảnh quen thuộc người chương 338, mới hoàn cảnh quen thuộc người cái này bao nhiêu tiền. Cái này áo khoác vô luận là bản hình còn có quần áo cảm nhận, đều cho người ta một loại không rẻ cảm giác. Tần Hoài Như cũng rất thích món này, không cần đoán liền biết hẳn là rất đắt. Nếu là vượt qua 50 đồng tiền lời nói, nàng tuyệt đối không nỡ để Hứa Phong mua cho nàng bộ y phục này. Cái này áo khoác là chúng ta bách hóa cửa hàng chất lượng tốt nhất một kiện, cũng là xinh đẹp nhất một kiện. Ngoại trừ giao 135 khối tiền bên ngoài, còn cần 15 thước bố phiếu. Người bán hàng nói ra cái giá tiền này, trực tiếp đem Tần Hoài Như bị dọa cho phát sợ. Không nói trước 135 khối tiền cơ hồ là nàng một năm tiền lương, cái kia 15 thước bố phiếu nàng một năm số lượng đều không đủ. Cái này rất đắt, chúng ta không muốn có được hay không? Tần Hoài Như lôi kéo Hứa Phong cánh tay thấp giọng cự tuyệt, cái này áo len giá cả vượt xa nàng mong muốn. Giúp ta bọc lại đi, tối nay chúng ta tới lấy. Hứa Phong cũng không biết tại Tần Hoài Như trên thân phát nổ nhiều ít hữu dụng ban thưởng, mua kiện hơn 100 quần áo tính cái gì. Hết thảy 170 khối tiền tăng thêm 25 thước bố phiếu, Hứa Phong đem tiền đưa cho người bán hàng thời điểm, Tần Hoài Như còn tại khuyên hắn. Được rồi, 6 giờ tối trước đó ngươi cũng có thể tới lấy. Người bán hàng luôn luôn đều chỉ có bị người khác hâm mộ phần, hôm nay thì là thực sự hâm mộ trước mặt cái này nữ nhân xinh đẹp, mệnh thật tốt à. Mua xong quần áo, Hứa Phong mang theo Tần Hoài Như đi Bắc Hải công viên chèo thuyền, nghe nói nơi này là tình lữ nhất định phải đánh thẻ cảnh điểm. Một đồng tiền giá cả, liền có thể thuê một đầu thuyền tại Bắc Hải vẽ lên một ngày. Đáng tiếc hiện tại là lạnh nhất thời điểm, Bắc Hải bên trên mặt băng còn không có hóa, bất quá cũng có rất nhiều trượt băng du khách. Hứa Phong cùng Tần Hoài Như không chỉ có không có trượt băng dày cũng sẽ không chơi, chỉ có thể lôi kéo tay nhỏ bốn phía đi dạo thưởng thức cảnh đẹp, thuận tiện lại nếm một chút trong công viên bán quả vặt. Ngay kế, Tần Hoài Như nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn. Kể từ cùng Hứa Phong xuyên phá giấy cửa sổ về sau, liền triệt để rơi vào hạnh phúc bể tình. Chơi mệt rồi liền mang theo Tần Hoài Như đi ăn thịt dê nướng, lấy nàng vóc dáng cùng hình thể, lượng cơm ăn thậm chí cũng chỉ so Hứa Phong kém một chút. Cơm nước xong xuôi về sau trở về bách hóa cửa hàng lấy quần áo, hai người lúc này mới cưỡi xe đạp trở về viện nhi bên trong. Biết Hứa Phong ngày mai muốn đi làm, Tần Hoài như ban đêm nói cái gì cũng muốn trở về. Một là sợ ảnh hưởng ngày mai Hứa Phong đi nhai đạo bạn bảo đến, hai là bản thân cũng bị không ở tháng riêng 15, Tết Nguyên Tiêu. Mặc dù hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nhưng nhà máy cũng sẽ không bởi vậy cố ý thả một ngày nghỉ. Lại thêm cái ngày lễ này cũng không có cái gì qua, nhiều nhất ban đêm ở nhà nấu điểm Nguyên Tiêu. Buổi sáng 7 giờ, trong nội viện đinh đinh đông đông bắt đầu ồn ào lên, các lao gia nhóm mặc đi làm đồ lao động chuẩn bị cưỡi xe đạp đi làm. Bất quá hôm nay như trước kia có một chút điểm không giống. Huynh đệ, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đi làm tân lang con đâu. Hứa Phong thật sớm đứng lên đơn giản rửa mặt một phen, sau đó đem hôm qua tại bách hóa cửa hàng mua tiểu áo tôn trung sân thay. Tại nhai đạo bạn đi làm không thể so với địa phương khác, ngày đầu tiên báo đến vẫn là cần coi trọng một điểm. Mặc dù kiểu áo tôn trung sơn cũng không giữ ấm, nhưng đối Hứa Phong thể chất tới nói trên cơ bản cảm giác không thấy cái gì lành ý, dù sao hôm nay đi báo đến, mặc kệ kiểu gì đều muốn coi trọng một điểm. Hứa Phong tận lực giảm thấp xuống điểm âm lượng, chủ tử ca biết hắn đây là muốn đi nhai đạo bạn đi làm, trong nội viện những người khác có thể cũng không biết, có thể không chuyển ra tận lực không chuyển ra. Dù sao tại mọi người trong tiềm thức cho rằng, một khi trở thành chính thức nhân viên vậy liền sẽ cả một đời chỉ làm phần công tác này. Giống hắn loại này đi ăn máng khác đến nhai đạo bạn, tận lực có thể khiêm tốn một chút điểm. Các loại lúc nào chuyển chính, lúc kia viện nhi bên trong người biết cũng không sao. Hàng xóm láng giềng nhìn Hứa Phong hôm nay mặc như thế ngay ngắn, người ta không nói bọn hắn tự nhiên cũng không tiện hỏi, nhao nhao đang suy đoán phát sinh cái gì vậy. Không muốn đợi ở trong viện bị người làm con khỉ nhìn, Hứa Phong bước nhanh đem xe đạp đẩy ra viện, cưỡi trên đến liền thẳng đến nhai đạo bạn. Vị trí cụ thể hai ngày trước đã hỏi thăm rõ ràng, chạy tới trên đường Hàn Phong đánh vào trên mặt, nói thật Hứa Phong thật là có một điểm nho nhỏ khẩn trương. Nghe trong ngõ hẻm bay tới yên hỏa khí tức, Hứa Phong hít một hơi thật sâu ngập vào cái cuối cùng cửa ngõ. Không có đi qua nhai đạo bạn, Hứa Phong còn tưởng rằng là cái gì cao lớn trang nghiêm địa phương. Thật đến lúc đó kỳ thật liền cùng ở tứ hợp viện không sai biệt lắm, thậm chí nhìn còn muốn càng thêm cũ nát một điểm. Cổng treo biển gỗ, phía trên khắc lấy quan hệ miệng nhai đạo bạn vài cái chữ to, Hứa Phong báo danh nhai đạo bạn chính là nơi này. Cửa làm mở, Hứa Phong vượt qua cánh cửa đem đầu luồn vào trong nội viện dò xét. Bên trong là cái diện tích không nhỏ viện tử, cũng không thấy được người gì. Ôi, tiểu tử kia nhìn cái gì đâu? Sau lưng đột nhiên truyền quát khẽ một tiếng, Hứa Phong lùi về đầu về sau một nhìn, lúc này mới chú ý tới cổng vọng bên trong có người. Bên trong ngồi một vị năm 60 tuổi lão đầu, vừa rồi chính là hắn đang cùng Hứa Phong nói chuyện. Thúc, ta là hôm nay đến báo danh, đây là thư giới thiệu của ta, ngươi xem một chút. Đều nói loại này chính ép đơn vị canh cổng đại gia nói không chừng chính là một vị lao tăng quét rác, Hứa Phong phi thường khách khí đem thư giới thiệu đưa tới. Lao giả ta không biết chữ, ngươi tới sớm bọn hắn còn không có tới đi làm. Ngươi nếu là nghĩ bản thân đi vào cũng được, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi tốt nhất đứng chờ ở cửa. Tiểu tử này mở miệng một tiếng thúc hô hào, cho nên lão Trần đầu mới cùng hắn lãng phí hai câu miệng lưỡi. Ta thúc ngài nhắc nhở, ta liền đứng chờ ở cửa là được. Hiện tại thời gian vẫn chưa tới 8 điểm, Hứa Phong bởi vì là ngày đầu tiên báo đến, cho nên sớm một điểm tới. Bước vào cái cửa này bên trong chính là khu làm việc, lần đầu tiên tới cái gì cũng không hiểu rõ, tốt nhất vẫn là đứng chờ ở cửa. Trời lạnh như vậy a tiểu tử ngươi xuyên cùng tân lang quan, tiến đến ấm áp ấm áp. Lão Trần đầu nhìn Hứa Phong xuyên tiểu áo tôn trung sơn không nhiều dày, cho nên liền đem người gọi vào nhà bên trong tránh gió. Nên nói không nói, liền cái cửa này bảo vệ đại gia một loạt hành vi, đủ để cho Hứa Phong đối đường phố này xử lý sinh ra mấy phần hảo cảm. Hứa Phong cũng không có khách khí, mặc dù không lạnh cũng không cần thiết ở bên ngoài ngốc đứng đấy, đi vào cùng bảo vệ đại gia tán gẫu rút ngắn quan hệ cũng là không tệ. Vòng diện tích không lớn, Hứa Phong đi vào đóng kỹ cửa lại. Bên trong ngoại trừ bày một cái bàn nhỏ bên ngoài, chính là một cái giản dị giường, phía trên phủ lên bảo vệ đại gia đệm chăn. Trong phòng cũng chỉ có một cái ghế, đại gia cái ghế tặng cho Hứa Phong mình ngồi ở trên giường nhỏ. Ở giữa trên đất trống lúc này thả một khung lò than, bởi vì gian phòng tiểu nhân duyên cơ trong phòng vẫn rất ấm áp. Phích nước nóng ngay tại bên cạnh bàn, muốn uống mình ngược lại. Do xét xong vọng về sau, Hứa Phong mới đem lực chú ý đặt ở bảo an đại gia trên thân. Mặc dù tướng mạo nhìn xem rất gầy, nhưng tinh khí thần không có chút nào chênh lệch. Thúc, đến một cây. Hứa Phong từ trong túi rút một bao đại tiền môn đưa một cây ra ngoài, bất quá đánh cũng không có nhận. Người món đồ kia không đủ sức lực, ta hút không quen. Nói xong lão Trần bọn hắn đem treo ở góc tường kiểu cũ tẩu hút thuốc lấy xuống, khói miệng là một khối màu xanh ngọc mài chế mà thành, sau đó dùng một tiết chất gỗ tẩu thuốc kết nối làm bằng sắt tàn thuốc. Tự chế khói nghiền nát ấn vào tẩu thuốc bên trong, sau đó luồn vào lò than bên trong nhóm lửa. Cái đồ chơi này rút một ngụm cái kia sức lực có thể lão đại rồi, Hứa Phong cũng không phải lần thứ nhất gặp, thật cũng không cái gì hiếu kỳ. Khu khu. Một lát sau, căn phòng nhỏ bị hai cái đại lao ra hút khói mù lượn lờ, Hứa Phong mau đem cửa sổ mở ra toàn diện gió. Thúc, ngài ho khan nguyên nhân phần lớn chính là hút thuốc lá này đưa đến. Trong nhà của ta còn có chút mức lê chờ ngày mai vãn bối lấy cho ngươi đến, hóa thủy phục dụng cũng học liền không đến mức khó chịu như vậy. Trong nhà đương nhiên không có, nhưng Hứa Phong hoàn toàn có thể buổi tối hôm nay trở về chế tác. Bảo vệ đại gia người không tệ, Hứa Phong đương nhiên cũng sẽ không kém sự tình. Đại gia không có lên tiếng âm thanh, đã không có cự tuyệt cũng không có nhận thụ. Tại vọng bên trong chờ đợi một hồi, lục tục liền có người hướng bên này chạy tới, hẳn là Hứa Phong đồng sự. Lao Lý A, tới cái không tệ tiểu hỏa tử bảo đến, ngươi mau đem người cho đưa vào đi. Lao Trần đầu ngẩng lên đầu hô một cú họng, vị kêu to lão Lý người kia đang chuẩn bị bước vào đại viện, dừng bước lại quay người đi tới. Hứa Phong cùng đại gia chào hỏi, đẩy cửa ra đem trong tay thư giới thiệu đưa cho trước mặt trung niên nam nhân. Lý chủ nhiệm ngươi tốt, ta là tới báo danh Hứa Phong. Trước mắt nam nhân dáng người tương đối ngắn nhỏ, đoán chừng ngay cả một M7 vóc dáng đều không có. Nâng cao không lớn không nhỏ bụng, Hứa Phong đứng ở trước mặt hắn thấy rõ trên đỉnh đầu hắn thưa thất tóc. Hứa Phong cũng không nhận ra người này, đương nhiên cũng không biết hắn có phải hay không chủ nhiệm. Chỉ bất quá dạng này Ngô tổng sẽ không sai, tại bên trong thể chế ai còn không có một cái nào làm lãnh đạo ý nghĩ. Ngươi biết ta, là Lao Trần đầu nói cho ngươi a. Lý Tân Sinh vừa đánh lượng Hứa Phong vừa nhìn trên tay thư giới thiệu, xác nhận không có vấn đề về sau mở miệng cùng Hứa Phong bắt chuyện. La ta đoán, ngài khí chất này xem xét chính là nhai đạo bạn chủ nhiệm. Hứa Phong cũng không biết mình những lời này là không phải tại lấy lòng, bởi vì Lý chủ nhiệm ngoại hình điều kiện có thể cũng không tốt như vậy. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nói là dáng dấp Lao cho nên giống như là chủ nhiệm đúng không? Lý Tân Sinh thoải mái cười to cũng không thèm để ý, như thế ngay ngắn người trẻ tuổi hắn còn là lần đầu tiên gặp, cho người thứ nhất giác quan cũng không tệ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút về sau muốn cùng một chỗ chung đụng đồng sự. Bất quá ta có một cái vấn đề riêng ta muốn hỏi ngươi, không biết ngươi có ngại hay không? Lý Tân Sinh mặc dù dung mạo không đẹp nhìn nhưng tính cách không tệ, khả năng đây là trong truyền thuyết thú mặt lòng người. Chủ nhiệm ngài hỏi. Hứa Phong đối người chủ nhiệm này cảm nhận cũng thật không tệ, có thể nghĩ đến, ở chỗ này đi làm sẽ không xuất hiện loại kia nháo tâm tình huống. Có lẽ là cái niên đại này người đều rất thuần phát, không có nhiều như vậy phức tạp lại còn ý nghĩ. Kết hôn không? Ta nhìn ngươi tuổi tác cũng đến nên kết hôn niên kỷ. Hứa Phong không nghĩ tới báo đến ngày đầu tiên chủ nhiệm sẽ hỏi hắn vấn đề này, chẳng lẽ lại chủ nhiệm có cái nữ nhi nghị chiêu hắn làm con rể? Hứa Phong đương nhiên là thành thật trả lời, đã kết hôn mấy năm. Đạt được đáp án này, Lý chủ nhiệm không nói gì thêm nữa, mang theo Hứa Phong đi chính phòng, cũng chính là thường ngày chỗ làm việc. Vén rèm lên, đã trong phòng đồng sự hô một tiếng chủ nhiệm tốt, sau đó đem lực chú ý đặt ở Hứa Phong trên núi. Bọn hắn đang đánh giá Hứa Phong đồng thời, Hứa Phong cũng đang đánh giá bọn hắn. Văn phòng diện tích không lớn không nhỏ, bày 4 tấm bàn làm việc, chỉ có dựa vào cửa tấm kia là tại trống không. 3 tấm bàn làm việc đều có chủ nhân của nó, một vị là nhìn muốn so Hứa Phong tuổi tác lớn một điểm đầu đinh mạnh hán, mặt khác hai cái đều là tuổi tác hơi lớn một điểm đại thẩm. Bên trong còn có một gian phòng nhỏ, xuyên thấu qua rèm Hứa Phong thấy được hai tấm bàn làm việc, hẳn là chủ nhiệm chỗ làm việc, bên trong giống như ngồi một người đang bận bịu làm việc. Mọi người trước tiên đem trong tay công việc phóng nhất hạ, hôm nay tới một vị đồng nghiệp mới, Hứa Phong ngươi cho đại gia hỏa làm tự giới thiệu. Văn phòng ba vị đồng sự cũng không có bận bịu cái gì, Lý chủ nhiệm chủ yếu chính là cho trong phòng vị kia nói. Tiếng nói rơi xuống đất, trong phòng vị kia để bút xuống bén rèm lên đi ra. Hứa Phong vô ý thức bay đầu nhìn một chút, lại là một vị dáng người cao gầy phi thường xinh đẹp đại tỷ tỷ, hơn nữa còn là người quen. Không phải người khác, chính là Lý Di Nhiên cái kia hảo tỷ muội Chu San. Lúc ấy Hứa Phong lần thứ nhất tại đi về Đông Thuận nhìn thấy nàng, đã cảm thấy nữ nhân này dáng người cao gầy khí chất không tệ, cho nên trong đầu có chút ấn tượng. Thế giới này thật đúng là nhỏ, tại mua sắm khoa cùng cái kia Lý Di Nhiên làm đồng sự. Hiện tại đi ăn máng khác ngay đã bạn, cái này đại mỹ nữ vậy mà thành thượng cấp của hắn. Đương nhiên, chỉ có gặp mặt một lần, Hứa Phong liếc nhìn lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác mặt hướng tất cả đồng sự. Hơi không cong lồng ngực, thuận tay sửa sang một chút góc áo. Các vị đồng chí tốt, ta gọi Hứa Phong mọi người gọi ta tiểu Hứa là được, về sau còn xin mọi người nhiều hơn chiếu cố. Hứa Phong chính là người thô hảo, nói không nên lời cái gì cảm động lòng người, cũng tới không được nơi nào cần thì tới nơi đó kinh điển danh ngôn. Lý chủ nhiệm dẫn đầu vô tay, những người khác lập tức cũng đi theo phục lên. Cái kia từ hôm nay trở đi tiểu Hứa đồng chí chính là chúng ta đồng nghiệp, các vị làm tiền bối cũng không thể khi dễ tiểu Hứa tuổi trẻ. Sinh viên, nếu không ngươi đến mang một chút người mới. Toàn bộ văn phòng chỉ có một vị sinh viên, đó chính là Chu San. Lý chủ nhiệm cũng không có cách nào à, cái kia đầu đinh ngạnh hán Triệu Cường chính là tới mạ vàng, hai vị đại thẩm nghiệp vụ năng lực cũng không mạnh, cũng không thể để hắn người chủ nhiệm này tự mình mang người mới đi. Lý chủ nhiệm cũng không có cảm thấy nam nữ cần tị húy, đến một lần Hứa Phong đã kết hôn, thứ hai Chu San nha đầu gia đình bối cảnh người khác không hiểu rõ hắn là chủ mặc cho còn không thể còn không hiểu rõ. Trên cơ bản ra cái này ngay là bạn, hai người liền không có gặp nhau khả năng. Được. Chu San nhẹ gật đầu, Hứa Phong thế mới biết Lý chủ nhiệm vậy mà an bài cái này đại mỹ nữ khi hắn dẫn đường sư phó. Cái kia Hứa Phong ta cũng cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta nhai đạo bạn, cái kia đầu đinh là Triệu Cường. Hai vị này là Vương Thẩm cùng Nô Thẩm, vị này chính là ta nói cho ngươi sinh viên Chu San, ngươi gọi hắn Chu khoa trưởng là được. Dựa vào cổng cái kia chính là ngươi công vị vừa cạnh góc sừng khả năng có chút rơi xám, chính ngươi thu thập một chút. Còn có ngày mai cũng không cần mặc bộ quần áo này à, trời lạnh như vậy mặc mỏng như vậy cũng không sợ lạnh. Hứa Phong từng cái chào hỏi, hắn cái này dẫn đường sư phó nhìn xem liền so với hắn lớn hơn vài tuổi đều đã lăn lộn đến khoa trưởng, xem xét chính là nữ cường nhân. An bài tốt về sau, Lý chủ nhiệm tự mình bén rèm lên đi vào phòng làm việc nhỏ. Chu San cũng đi theo vào, một lát sau lại cầm vài cuốn sách đi ra. Đây là chính sách pháp quy cùng cơ sở cần làm công việc, rất nhiều thứ chính ngươi nhìn liền có thể hiểu rõ. Gặp được chỗ nào không hiểu, có thể vào hỏi ta. Chu San thanh âm rất sáng, lúc nói chuyện thái độ rất rõ ràng có thể cảm giác được một tia đạm mạc. Bây giờ còn chưa có ngự tỷ cái từ này, nhưng Chu San rất rõ ràng chính là cái này loại hình. Ban ngày còn có, cụ thể bạo càng bao nhiêu hơn nhìn các huynh đệ. Chương 339, Vương Tú Lệ vào thành chương 339. Vương Tú Lệ vào thành nhìn thấy bày ở trước mặt mình thật dày một chồng sách, nói thật Hứa Phong là có chút nhức đầu. Hắn mặc dù không phải mù chữ, nhưng bình thường nhiều nhất mang theo điểm giải trí tính chất nhìn một chút tiểu thuyết loại hình, như loại này cần học tập chuyên nghiệp thư tịch, quả thật làm cho hắn có chút đau đầu. Nhập gia tùy tục, đến một cái hoàn cảnh xa lạ vừa mới bắt đầu đều là như vậy, chờ đến về sau xâm nhập hiểu rõ liền sẽ cảm thấy cũng liền như thế. Đặt ở phía trên nhất cái kia một quyển sách tên gọi Cư dân thành phố lương thực cung ứng phương pháp, phía trên kỹ càng giới thiệu lương thực định lượng, phiếu chứng quản lý, hộ tịch đăng ký các loại chính sách. Quyển sách này bên trên nội dung cùng bình thường sinh hoạt cùng một nhịp thở, Hứa Phong nhớ lại vẫn là không có áp lực quá lớn, ngoại trừ số liệu hơi nhiều bên ngoài ngược lại không có gì xem không hiểu. Vừa giữa trưa, Hứa Phong đều tại lật sách bên trong vượt qua. Không dám nói nhiều chăm chú nhưng cũng không trở thành mò cá, cho nên cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Về phần văn phòng người khác, cái kia hai thím tỉnh thoảng tán gẫu, rằng đều là quê nhà hàng xóm một chút bắt quái. Có lẽ là không hiểu rõ Hứa Phong người này đến cùng là dạng gì, cũng không có chủ động tìm hắn đáp lời. Về phần cái kia Lầu Đinh, trốn ở nơi hẻo lánh nếu không phải là ghé vào trên mặt bàn chớp mắt, hoặc là chính là chuẩn đi hút thuốc đi nhà xí, vừa giữa chưa đi ra ngoài ba chuyến. Về phần ngồi tại phòng làm việc nhỏ hai vị tiểu lãnh đạo, bởi vì cách rèm, cũng không biết ở bên trong làm gì. Chỉnh thể cho Hứa Phong một loại cảm giác, tại nhai đạo bạn cùng mua sắm khoa đồng dạng nhàn hạ, có lẽ còn chưa tới thời điểm bận rộn. Tiểu Hứa, đi, dẫn ngươi đi nhà ăn đi ăn cơm, chính sách pháp quy khép lại buổi chiều tiếp tục xem. Lý chủ nhiệm đợi ở văn phòng uống cho tới trưa trà, mắt nhìn thấy đến giờ cơm, từ nhỏ văn phòng ra mang theo Hứa Phong đi đơn vị ăn cơm. Hứa Phong lên tiếng đem chính sách pháp quy cải lại bên trên, để hắn nghĩ tới chính là nhỏ như vậy đơn vị chẳng lẽ còn phối có nhà ăn. Hai người lấy xe đạp đẩy ra đại viện, Lý chủ nhiệm cười ở phía trước dẫn đường, Hứa Phong thì là hơi dựa vào sau một điểm đuổi theo. Tiểu hỏa tử ngươi xe đạp này không tệ a, không có 130 khối tiền sửa mặt a. Hắn một cái chủ nhiệm, mua xuống chiếc xe đạp này chí ít cũng phải 2-3 tháng tiền lương. Cũng không phải mua không nổi, mà là có hài tử muốn dưỡng, lập tức hài tử kết hôn an bài công việc cái gì cái nào không cần dùng tiền. Cho nên phát tiền lương đều toàn bắt đầu lên 5 tháng xe đạp tiếp tục dùng. Năm ngoái tích lũy tiền mua, lúc ấy nghĩ là mua một cỗ chất lượng tốt nhiều cưới mấy năm, cho nên liền mua chiếc này phượng hoàng bài. Như loại này chỗ làm việc kẻ ra đời, đặc biệt thích dùng các loại thoại thuật nghe ngóng đồng nghiệp mới thông tin cá nhân. Hứa Phong cũng không trả lời thẳng, cũng một mực thừa hành khiêm tốn nguyên tắc đáp lại. Tiểu Hứa ngươi là có thấy xa, mặc dù dưới mắt tốn thêm ít tiền, nhưng mua một cỗ chất lượng tốt xe đạp không chỉ có bất lo, yêu quý lấy dùng chuyển cho nhi tử cũng không có vấn đề gì. Hứa Phong phụ họa một câu, không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục nói nhảm. Gạt cái cuối cùng chỗ cong, một tòa cục gạch nhà trệt đập vào mi mắt, trên tường dùng sơn viết tiết kiệm lương thực, ngăn chặn lãng phí chữ. Ngưng dương như chạy, đi theo Lý chủ nhiệm vượt qua cánh cửa. Trong phòng là cái đại thông ở giữa, mặt đất hiện lên một tầng xi măng. Bên trái trên tường có một cái mua cơm cửa sổ, đã có 3-4 người tại xếp hàng. Đi, qua đi xếp hàng. Vừa qua khỏi đến liền có một người trung niên nam nhân cùng Lý chủ nhiệm chào hỏi, lão Lý đi theo phía sau ngươi cái này thanh niên là ai à, trước kia thế nào không có gặp ngươi mang tới. Đây là chúng ta nhai đạo bạn mới tới hộ tịch viên Tiểu Hứa, Hứa Phong vị này là công ty lương thực ngựa trạm trưởng. So với Lý Tân Sinh tướng ngũ đoạn, trước kia cái này ngựa trạm trưởng cùng hắn họ giống nhau nhân cao mã đại, cũng liền so Hứa Phong yếu lược thấp một ít. So với nhai đạo bạn, công ty lương thực mới thật sự là hoàng kim bát cơm a. Trường quản lấy khu quản hạt bên trong tất cả cư dân lương thực cung ứng, tài vụ thu chi. Khu quản hạt bên trong nhà nhà vấn đề ăn cơm đều tại trên tay của người này nắm chắc. Đừng nghe các ngươi Lý chủ nhiệm nói mỏ, gọi ta Mã phó trạm trưởng là được. Người ta cầu thực là chuyện của người ta, Hứa Phong đương nhiên sẽ không có như vậy không hiểu chuyện. Ngựa trạm trưởng ngươi tốt, ta là nhai đạo bạn Hứa Phong, ngươi gọi ta Tiểu Hứa là được. Có đôi khi không có đoán sai, cái đơn vị này nhà ăn hẳn là chung quanh đơn vị dùng chung, mà không phải vẹn vẹn sở thuộc tại cái nào đơn vị chuyên dụng nhà ăn. Hứa Phong mới vừa rồi còn nghĩ đến nhai đạo bạn liền mấy người kia làm sao có thể chuyên môn phối một đơn vị nhà ăn, dạng này không giữ quy tắc sửa lại. Tiểu hỏa tử dáng dấp thật ngay ngắn, ta có con trai không sai biệt lắm cùng ngươi cùng tuổi, nếu là có cơ hội các ngươi người trẻ tuổi trong âm thầm nhiều đi vòng một chút. Đã an bài vào nhai đạo bạn, vậy hãy theo các ngươi Lý chủ nhiệm làm rất tốt, tranh thủ sớm ngày chuyển chính thức. Hắn một cái công ty lương thực phó trạm trưởng là xem ở Lý chủ nhiệm trên mặt, mới cùng Hứa Phong khách sáo như thế một đôi lời. Nếu là ngươi làm thật, vậy ngươi chính là lớn ngốc đơ. Hứa Phong ngoài miệng đáp lại nhất định, trong lòng thì là đem mấy câu nói đó làm đánh rắm. Đánh xong cơm, Lý chủ nhiệm mang theo Hứa Phong tìm một chỗ ngồi xuống. Đơn vị nhà ăn cùng cán thép nhà máy nhà ăn không có gì khác biệt, nước dùng quả nước xào cải trắng phối hợp hai hợp mặt màn đầu, mặc dù có thể nhét đầy cái bao tử nhưng không có gì chất béo. Vừa mới hai cái màn đầu, quay đầu một nhìn Chu San cũng đi đến, đánh một phần đồng dạng đồ ăn ngồi tại nơi nhỏ lánh. Cái giờ này mà không nhìn thấy hai vị kia đại thẩm cùng cái kia Lầu Đinh, đoán chừng mấy vị kia nhà cách đơn vị gần, cho nên chủ nhiệm liền kêu một mình hắn tới. Cơm nước xong xuôi đem đĩa rửa sạch trả về chỗ cũ, cũng không đợi Chu San, Lý chủ nhiệm trực tiếp đem Hứa Phong mang theo trở về. Giữa trưa ngươi liền nằm sấp trên mặt bàn nghỉ trưa một hồi, buổi chiều tiếp tục xem sư phó ngươi lấy cho ngươi sách. Lý chủ nhiệm bàn giao một câu, quay người lại chui vào phòng làm việc nhỏ. Điểm ấy liền so ra kém mua sắm khoa, tại mua sắm khoa đi làm nghỉ trưa thời điểm, có một cái phòng nhỏ thả mấy trương giản dị giường, lúc nghỉ ngơi liền có thể đi phòng nhỏ nằm một hồi. Lại thêm Hứa Phong công vị tới gần cổng, vừa giữa trưa, cái kia gió hô hô từ trong khe cửa chui vào. Mặc dù không lạnh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút đông lạnh tay. Loại tình huống này ngủ trưa là không thể nào, tiếp tục xem sách lời nói Hứa Phong cũng nhìn không được, cũng không thể nhìn. Miễn cho một hồi Chu San trở về, sẽ cho người nhà nghĩ lầm hắn giả vờ cố gắng cho lãnh đạo nhìn đâu. Xoắn suýt trong chốc lát lại thế nào đổi lúc nghỉ trưa ở giữa, Chu San vén rèm lên đi đến, nhìn thấy Hứa Phong không có gục xuống bàn ngủ chưa dừng bước lại. Người đem nơi hẻo lánh cái kia vài cái ghế dựa song song đặt chung một chỗ, mặc dù có chút cứng rắn nhưng dù sao cũng so ghé vào cổng muốn dễ chịu một điểm. Bọn hắn mấy vị 2 giờ chiều mới trở về, đến lúc đó sớm cái ghế trả về chỗ cũng là được. Nói xong không đợi Hứa Phong đáp lại, Chu San liền đã đi vào phòng làm việc nhỏ. Vị đại tỷ này tỷ nhìn xem mặt lạnh, nhưng tâm địa vẫn là rất nóng hổi. Hứa Phong làm theo cái ghế đem đến nơi hẻo lánh không bị xếp thành một loạt, nằm ở phía trên gối lên cánh tay, xác thực muốn so ghé vào cổng dễ chịu không ít. có lẽ lúc nào có thể triệt để dung nhập phần công tác này, liền có thể chuyển một chương giản dị chồng chất giường nhỏ tới. Nhắm mắt lại hơi hít một hồi, một giờ chớp mắt liền đi qua. Kỳ thật duỗi lưng một cái, nhìn thoáng qua đồng hồ thời gian đi tới 1:40, Hứa Phong cái ghế trả về chỗ cũ. Xoay xoay cổ xoa xoa con mắt thanh tỉnh một chút, hai vị đại thẩm lục tục đi đến, mai cho đến hai đốt ban thời điểm cũng không gặp cái kia đầu đinh. Cũng không biết là có ra ngoài công việc, vẫn là có lực lượng đến chế. Hai vị đại thẩm quang minh chính đại mò cá, Hứa Phong thì là tiếp tục lật xem chính sách điều lệ. Vừa mới bắt đầu còn tốt, xem đến phần sau càng xem càng không thích hợp, rất đa số theo cùng hắn sinh hoạt hàng ngày bên trong căn bản không khớp. Cũng tỉ như nói cư dân bình thường lương thực định lượng, mỗi người mỗi tháng định lượng 25 cân, có thể lên mặt viết lại là 15 cân. Còn có dùng ăn dầu, mỗi người mỗi tháng định lượng 2 lượng, phía trên viết thì là 1 lượng. Mọi việc như thế cùng sinh hoạt cùng một nhịp thở nhất định phải bất tư, trên cơ bản đều thiếu đi không sai biệt lắm một nửa. Đó là cái rất đáng sợ khác biệt. Không có cách, Hứa Phong cầm sách đi vào hỏi Chu San. Mặc dù không có cửa nhưng Hứa Phong gõ một cái chất gỗ không cửa, nghe được Chu San nói tiếng, Hứa Phong mới vén rèm lên đi vào. Phòng làm việc nhỏ cùng bên ngoài văn phòng không có cái gì hai loại, đồng dạng đơn sơ, chỉ bất quá chỉ mua hai tấm bàn làm việc. Lý chủ nhiệm cầm trên tay một quyển sách, Hứa Phong nhãn lực rất tốt, quét mắt liền biết Lý chủ nhiệm là đang nhìn đỏ nham. Mà ngồi ở đối diện Chu San thì là vùi đầu múa bút thành văn, cũng không biết tại laptop bên trên viết cái gì. Chu khoa trưởng, bản này cư dân thành phố lương thực cung ứng phía trên viết số liệu làm sao cùng ta biết đến trên lệnh rất nhiều, rất đa số theo thậm chí kém gần một nửa. Hứa Phong biểu đạt xong nghi vấn của mình, Lý chủ nhiệm bay đầu xem xét hắn một chút cũng không có đáp lời, Chu San thì là cùng một thời gian để bút xuống. Những thứ này số liệu chính ngươi biết là được, bởi vì một chút nguyên nhân dẫn đến vật tư thiếu thốn, có thể sẽ phổ biến trong sách chính sách. Đương nhiên xa xa sẽ không đạt tới giảm một nửa khoa trương như vậy, cũng tỉ như nói lương thực định lượng. Từ 25 cân giảm đến 15 cân cũng không phải là giảm 15 cân khẩu phần lương thực, mà là cái này 15 cân khẩu phần lương thực đổi thành khoai lang khoai tây thay thế. Theo Chu San giải thích, Hứa Phong chậm rãi kịp phản ứng. Đoạn thời gian trước hệ thống nhắc nhở hắn tiếp xuống hôm nay tình cảnh sẽ càng ngày càng gian nan, vật tư sẽ càng ngày càng thiếu thốn. Người ở phía trên đứng nơi cao thì nhìn được xa, cho nên đã có thể sớm nhìn thấy tương lai tình huống, cho nên sẽ phổ biến một loạt chính sách vượt qua nan quan. Như vậy trong sách viết các loại định lượng giảm phân nửa, liền tốt hiểu được. Hứa Phong nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, trở lại mình công vị bên trên, tiếp tục xem chính sách điều lệ. Một buổi chiều Hứa Phong càng xem càng kinh hãi, thật muốn cho đến lúc đó, đói bụng đều là chuyện nhỏ. Một mực nhìn thấy buổi chiều 5:30, hiện tại không tới thời điểm bận rộn cho nên không cần tăng ca, đến giờ trực tiếp ai về nhà lấy. Hứa Phong cưỡi xe đạp đều nhanh muốn tới cửa nhà, đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, vậy ngày mai Vương tỷ liền muốn mang đậu đinh cùng thiết đản mà đem đến trong thành. Coi như vừa rồi tại Nhai đạo bạn nhớ tới, Hứa Phong cũng không tiện xin phép nghỉ, dù sao mới ngày thứ hai đi làm. Cũng là không phải là không có vẹn toàn đôi bên biện pháp, Hứa Phong quay đầu hướng phía tin cậy gửi gắm thương cửa hàng cưỡi qua đi. Chạy tới thời điểm, Khuất Quốc An đã đang chuẩn bị lấy đóng cửa, Lý Tứ cưỡi trên xe đạp đang chuẩn bị muốn đi người. Lý gia. Hứa Phong hô một cú họng, Lý Tứ nghe được thanh âm quen thuộc nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy là Hứa Phong lập tức từ xe đạp bên trên xuống tới. Nhảy qua Hàn Huyên, Hứa Phong trực tiếp đem nhu cầu của mình nói cho Lý Tứ. "Việc nhỏ, ta để Quốc An ngày mai mang hai cái tấm da đi nhà ga chờ lấy, sau đó trực tiếp đem người đưa đến trong nội viện. Đến lúc đó đơn cử trên bảng hiệu mặt viết Vương Tú Lệ danh tự, trực tiếp cả người lẫn hàng cùng một chỗ kéo đến tứ hợp viện." Hứa Phong nói tiếng cảm ơn cũng liền không có chậm trễ nữa, Lý Tứ tan tầm, đã hẹn có thời gian uống rượu với nhau, liền riêng phần mình cưỡi xe đạp về nhà. Về đến nhà Tần Hoài như đã tại phòng bếp nấu cơm, nhớ tới buổi chiều sự tình, Hứa Phong muốn tìm cái thời gian về trong thôn một chuyến. Nếu như trong thành lương thực đều thiếu thốn thiếu, cái kia nông thôn sẽ càng thêm vô cùng thê thảm. Trở về cùng Thủ Sơn mấy người bọn hắn nói một tiếng, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý cũng không trở thành bị đánh trở tay không kịp. Dưới mắt cũng là không đến mức sốt ruột chờ bên này công việc ổn định lại nói. Ngày đầu tiên đi Nhai đạo bạn đi làm, cảm giác kiểu gì? Lúc ăn cơm, Tần Hoài như quan tâm hỏi một câu. Còn tốt, trong đơn vị người đều rất tốt chung đụng. Hôm nay ở đơn vị thị trường đụng phải chúng ta khu quản hạt công ty lương thực trạm trưởng, còn lên tiếng chào. Nếu là tại mua sắm khoa đi làm, Hứa Phong sợ là cả một đời cũng đừng nghĩ nhận biết cái này ngựa trạm trưởng. Tại sự nghiệp đơn vị đi làm chính là không giống, chỉ cần có thể trèo lên trên, tiếp xúc đến người căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Đúng rồi cô vợ trẻ, vậy ngươi ở trong xưởng đi làm có hay không cái gì không thích ứng? Trong nhà xưởng đều là một chút đại lão gia, giống Tần Hoài như nữ nhân xinh đẹp như vậy ở bên trong khẳng định có rất nhiều không tiện. Yên tâm, ngươi nhưng không cho coi thường nữ nhân chúng ta. Ngay cả vĩ đại chủ tịch đều nói phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Không hề nghi ngờ, Tần Hoài như tính cách là kiên cường. Hứa Phong đau lòng vợ của mình, dưới mắt mặc dù không có năng lực cải biến, nhưng chỉ cần nắm lấy cơ hội tuyệt đối giúp Tần Hoài như nhảy ra dưới mắt gian khổ hoàn cảnh. Hết thảy đều đang thúc giục lấy Hứa Phong trèo lên trên. Cơm nước xong xuôi Tần Hoài như chạy về, Hứa Phong cũng không có kiên trì lưu người. Dù sao cũng là ngày làm việc, vừa sáng sớm lui về giả ra nói không chừng liền sẽ bị trong nội viện người nhìn thấy. Tần Hoài như sau khi trở về Hứa Phong đi lý viện một chuyến. Không có thời gian đi bách hóa cửa hàng mua các loại trên giường vật dụng, cho nên liền trực tiếp tại hệ thống thương thành hối đoái. Đem cơ bản đồ dùng hàng ngày mua đủ, Hứa Phong lúc này mới về tiền viện đi ngủ. Thứ ba, trời còn chưa sáng, Vương Tú Lệ thật sớm đứng lên nấu điểm cháo, cùng Đậu Đinh một người uống một bát coi như là điểm tâm. Thủ Sơn hai vợ chồng thật sớm đem thiết đạn đưa tới, giúp Vương Tú Lệ đem hành lý đem đến trên xe đỏ. Còn tốt vào thành người không nhiều, bằng không thì hành lý thật không bỏ xuống được. Trải qua hơn một giờ lộ trình sốc này, cuối cùng đã tới Tứ Cựu Thành nhà ga. Cửa xe vừa mở ra, Khuất Quốc An giơ tấm bảng đi vào tìm người. Căn cứ Hứa Phong miêu tả, một chút liền nhận ra Vương Tú Lệ. Thật xinh đẹp quen vận nữ nhân, khó trách tên Vương bắt đạn kia để ý như vậy, còn cố ý phái người tới đón. Ngài là Vương tỷ đi, Hứa gia muốn đi đi làm không có thời gian, ta là Hứa gia cố ý phái tới đón ngài, ta tới giúp ngươi xách hành lý. Trong lúc nhất thời Vương Tú Lệ có chút ngộng, chậm rãi kịp phản ứng trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này trong miệng Hứa gia chính là nàng nam nhân Hứa Phong. Trước công chúng hạ Vương Tú Lệ ngược lại cũng không sợ bị lừa, hành lý bị những cái kia tấm da đặt lên xe ba gác, một mực kéo đến Hứa Phong ở tiểu viện. Chương 340, ta là nam nhân của ngươi ngươi khách khí với ta cái gì? Chương 340, ta là nam nhân của ngươi ngươi khách khí với ta cái gì? Đồ dùng trong nhà đều là cái này chút tấm da kéo tới, tự nhiên cũng biết nên đem hành lý đưa đến chỗ nào. Đem đồ vật kéo đến cửa sân, cái giờ này mà trong viện lao thiếu gia môn mà trên cơ bản đã đi làm. Bất quá như thế lớn chiến trận, vẫn là hấp dẫn không ít bác gái các đại thẩm lực chú ý, tỷ ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi lý viện. Khuất Quốc An ở phía trước dẫn đường, Vương Tú Lệ dẫn hai cái tiểu thí hài nhi ở phía sau đi theo. Đậu Đinh cùng Thiết Đạn trong thôn có thể không hề cố kỵ cãi nhau ở Mỹ, nhưng bây giờ tiến thành đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm rõ ràng câu nệ bắt đầu. Vương Tú Lệ trên cơ bản đem trong nhà đều dùng tới toàn bộ chuyển vào thành, dạng này cũng không cần mặt khác lãng phí tiền lại mua. Nữ nhân này sẽ không phải chính là Hứa Phong cô vợ trẻ đi, có trách hai ngày trước mua trọn vẹn đồ dùng trong nhà chuyển vào viện nhi bên trong, chiến trận này thật là lớn. 4-5 người hỗ trợ nhấc hành lý, cái này cần ra bao nhiêu tiền công a? Làm sao có thể a, ngươi đã gặp nam nhân cùng cô vợ trẻ không ở một cái phòng. Cái này rõ ràng là muốn đi ở Lý gia phòng ở, ta nghe Tam đại mụ nói Hứa Phong khi còn bé trong nhà nghèo, trong thôn các hương thân đều rất chiếu cố hắn. Bây giờ người ta phát đạt bắt đầu muốn hồi báo trong thôn người, nghe nói còn cho hai đứa bé này an bài tiến chúng ta cán thép nhà máy phụ thuộc trường học. Đương nhiên đây là Hứa Phong cố ý để lộ ra tới, chính là cho Vương tỷ chuyển vào trong thành tìm một cái hợp lý lấy cớ. Khó trách, ta trong nội viện người nào không biết người Hứa Phong nhân phẩm tốt. Đón hàng xóm láng giềng tiếng nghị luận, Vương Tú Lệ xem như triệt để vào ở tứ hợp viện. Tấm gia môn đem hành lý mang tới trong nhà, Khuất Quốc An cho tiền công tấm gia môn lôi kéo xe ba gác cũng giải tán. Về phần Khuất Quốc An bản nhân, nếu như trước mắt người này bảy cùng Hứa Phong không có quan hệ lời nói, tiểu tử này khẳng định chủ động lưu lại hỗ trợ, rút ngắn quan hệ cái gì. Có thể vị này cũng rõ ràng là Hứa Phong nữ nhân, cho tiểu tử này hai cái lá gan hắn cũng không dám. Vương Tú Lệ cũng biết đây đều là Hứa Phong an bài, nhưng Khuất Quốc An trước khi đi vẫn là đối với hắn nói cảm ơn liên tục. Sau đó chính là đem trong nhà cho thu thập một chút, đem lên chỉnh lý đồ vật chỉnh lý tốt. Mặc dù nhà diện tích không có trong nhà lớn, nhưng đây chính là trong thành phòng ở hai gian phòng ngủ một gian phòng khách, nấu cơm lời nói đoán chừng cùng hàng xóm láng giềng đồng dạng tại cửa cổng khung lò than. Đậu Đinh Thiết Đản, ngươi nhìn hai người muốn ngủ cái nào gian phòng? Trong nhà đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, mà lại vệ sinh đã sớm quét dọn tốt, chỉ cần đem giường chiếu đệm giường trải tốt liền có thể vào ở. Đậu Đinh cùng Thiết Đản ngủ một cái phòng, hai người bọn họ lựa chọn sát bên Tam đại gia nhà gian kia phòng, Vương Tú Lệ tự nhiên ngủ khác một bên. Bên này chính dọn đẹp, Vu Lệ đi đến. Vừa rồi trong nội viện không ít đại thẩm tiểu tức phụ xem náo nhiệt, Vu Lệ một nhìn Vương Tú Lệ cái này tư thái cùng hình dạng, liền biết khẳng định chạy không khỏi Hứa Phong ma trảo. Không cần nghĩ, đây nhất định là tỷ muội của nàng. Cho nên vô luận là cái này một tầng tiềm ẩn quan hệ, vẫn là đã trở thành hàng xóm, Vu Lệ đều sẽ tới hỗ trợ. Tỷ ngươi chính là Hứa Phong hàng xóm đi, chồng của ta cùng Hứa Phong quan hệ tốt. Về sau ta cũng chính là hàng xóm, ta tới giúp ngươi cùng một chỗ thu thập phòng ở. Vương Tú Lệ nói cảm ơn liên tục, đơn giản đến cái tự giới thiệu liền bắt đầu lấy tỷ muội tương xứng. Hứa Phong hôm nay liền không lại giống hôm qua vừa đưa tin đồng dạng xuyên cùng Tân Lang Quan, bình thường mặc áo đông chống lạnh. 8 lớp ban, 7 giờ 40 phút đuổi tới nhai đạo bạc cổng. Hứa Phong cho là mình tới cũng không tính sớm, có thể cổng một cái xe đạp không ngừng, hiển nhiên hắn vẫn là thứ nhất tới. Quay đầu chú ý tới vọng, Hứa Phong mới nhớ tới mình quên sự kiện. Hôm qua nhìn một ngày sách đem đầu góc nhìn hồ đồ rồi, đều quên hôm qua đáp ứng gác cổng đại gia mang mức lê. Không có ý tứ a thúc, hôm nay đi ra ngoài gấp quên cho ngài mang mức lê, ngày mai tuyệt đối cho ngài mang tới. Gác cổng đại gia trong phòng khoát tay áo ra hiệu không có việc gì. Hứa Phong lúc này mới đem xe đạp ngừng tạm biệt tiến văn phòng. Cũng là không cần thật sớm liền đọc sách, trước tiên đem một chút công tác chuẩn bị thuận tay cho làm, tỉ như sinh lò nấu nước loại hình. Qua chừng 10 phút đồng hồ, đồng sự cùng những người lãnh đạo lục tục chạy tới. Lý chủ nhiệm vào hỏi một câu an điểm tâm không, Hứa Phong trả lời một câu Lý chủ nhiệm liền không nói gì thêm nữa, quay người tiến trường học văn phòng. Cơ hồ là trước sau chân công phu, Chu San cũng đi đến. Xuyên vẫn là ngày hôm qua bộ quần áo, chỉ bất quá hôm nay đem đuôi ngựa ghim, lộ ra khí khái hào hùng mười phần. Cũng không cùng Hứa Phong an bài nhiệm vụ, xem ra hôm nay công việc chính là tiếp tục xem sách. Không thấy hai trang, Lý chủ nhiệm đột nhiên từ nhỏ văn phòng ra, nói muốn dẫn hắn đi tới phiến khu tuần tra. So với nhìn một chút khô khan số liệu, Hứa Phong đương nhiên nguyện ý đi theo Lý chủ nhiệm ra ngoài tuần tra. Trên cơ bản chính là Lý chủ nhiệm cưỡi xe đạp dẫn hắn đi từng cái hẻm tra vệ sinh, lại hay là đăng ký một chút vừa độ tuổi nhi đồng nhập học tin tức. Dù sao đều là một chút rất giản dị chuyện nhỏ, sửng sốt tại bên ngoài chuyển cho tới chưa mới làm xong. Tiểu gì tiểu hứa, có phải hay không cảm thấy ngay đạo bạn công việc cùng ngươi trong tưởng tượng có chút không giống? Người ở bên ngoài xem ra tại ngay đạo bạn đi làm, đó chính là lên làm lãnh đạo cái gì đều không cần làm, trên thực tế đâu, mệt nhất chính là bọn hắn loại này hạ cơ sở nhân viên công tác. Hứa Phong nhẹ gật đầu, xác thực cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống, so tại cán thép nhà máy đi làm loạn thất bát tao sự tình cần phải nhiều không ít. Cũng tỉ như nói gặp được mẹ đóa con tôi lão nhân, còn phải lưu lại hỗ trợ múc nước trẻ tuổi lửa. Quen thuộc là được, mặc kệ lại khổ lại mệt mỏi đều là vì nhân dân phục vụ. Lý chủ nhiệm câu này nói cũng không phải lời nói xuông, mà là thực sự. Giữa trưa ở đơn vị nhà ăn cơm nước xong xuôi, buổi chiều Hứa Phong tiếp tục xem các hạng số liệu. Lâm trước khi tan sở, Hứa Phong cùng Lý chủ nhiệm mời cái nhỏ giả. Ngày mai muốn đi mang Đậu Đình cùng Tiết Đạn đi trường học báo đến, có thể sẽ muộn một chút tới. Lý chủ nhiệm tỏ ra là đã hiểu, hắn có một người mới vừa tới cũng không có cái gì cần bận điệu, sớm một chút muộn một chút tới không có gì quan hệ. Đến xuống ban thời gian, Hứa Phong không kịp chờ đợi cưỡi xe đạp chạy về nhà. Vương tỷ buổi sáng đoán chừng đều đã rời tiền đến, thời gian một ngày cũng đã đem trong nhà cho thu thập xong. Trở lại trong nội viện ngừng giường như chạy, Hứa Phong xuyên qua nguyệt lượng cửa thẳng đến Lý viện. Thiết Đản cùng Đậu Đinh tại hậu viện cùng giải đệ giải bỏ chơi, tiểu hai tử nha, rất nhanh liền có thể trở thành hảo bằng hữu. Hứa thúc, ngươi tan tầm trở về á? Đậu Đinh cái thứ nhất phát hiện Hứa Phong đi tới, lập tức nhào tới cho Hứa Phong một cái to lớn ôm. Thiết Đản cũng tranh thủ thời gian chịu được tới. Các ngươi chơi, ta đi tìm ngươi mụ mụ nhìn xem trong nhà thu thập kiểu gì. Hứa Phong thuận tay từ trong túi rút mấy cái đại bạch thỏ nãi đường, cho bốn cái tiểu gia hỏa mỗi người điểm một viên. Cửa là tại mở ra, Hứa Phong đi vào xem xét còn tưởng rằng đi nhầm phòng ốc, khắp nơi đều tràn ngập nhà cảm giác. Bận điệu cái gì đâu Vương tỷ? Nghe được Hứa Phong thanh âm, Vương Tú Lệ tranh thủ thời gian tại phòng ngủ lên tiếng, thả tay xuống bên trên quần áo bước nhanh ra đón. Trong phòng gấp quần áo đâu? Cảm ơn ngươi Hứa Phong. Vương Tú Lệ không nghĩ tới Hứa Phong chuẩn bị cho nàng như thế năm thứ nhất đại học gian phòng ốc, từ nay về sau nàng có phải hay không cũng coi là nửa cái người trong thành. Ta là nam nhân của ngươi, ngươi khách khí với ta cái gì? Sau này hãy nói lời này đánh đòn. Hứa Phong trực tiếp kéo Vương tỷ tay đi vào phòng ngủ, vừa vào cửa liền trực tiếp túi đầu gầm đi lên. Biểu đạt xong tưởng niệm, Hứa Phong mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Không có ý tứ a tỷ, ta hai ngày này đổi một công việc mới đi báo đến, cho nên không thể xin phép nghỉ đi đón ngươi. Bất quá ngày mai nam nhân của ngươi mời cái ngắn giả, đến lúc đó đem hai đứa bé đưa vào trường học ta lại đi làm. Vương Tú Lệ vội vàng nói không có việc gì, càng có bản lĩnh nam nhân vốn là càng lạ. Căn phòng này cảm giác kiểu gì? Nhìn thấy Vương Tú Lệ kích động sức lực, Hứa Phong liền biết cô vợ trẻ tuyệt đối hài lòng sắp xếp của hắn. Nếu là thiếu cái gì kịp thời nói với ta, ngươi cũng biết ta ở tại gian phòng lúc nào, có chuyện gì có thể trực tiếp đi qua tìm ta. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Hứa Phong lúc này mới về tiền viện. Trước khi đi, đương nhiên muốn bàn giao một câu Vương tỷ ban đêm lưu cửa. Về đến nhà, Tần Hoài Như ngay tại phòng bếp nấu cơm, nàng cũng biết Hứa Phong là đi Lý viện cùng hắn hàng xóm lên tiếng kêu gọi. Nghe nói ngươi hàng xóm kia đã chuyển vào thành, tại sao không gọi tới ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm đâu? Tần Hoài Như có thể nói ra câu nói này, nói rõ nàng đã chậm rãi thói quen Hứa Phong cô vợ trẻ cái thân phận này, chậm rãi đã có nữ chủ nhân ý thức. Mời người ta cho từ chối nhã nhặn, chúng ta ăn chúng ta là được, về sau có rất nhiều cơ hội. Đều là vợ của mình cái này nếu là đụng vào nhau, cái này há không chính là thỏa thỏa tu la chàng, Hứa Phong khẳng định phải phòng ngừa loại sự tình này phát sinh. Thừa dịp lúc này có công phu, Hứa Phong thì là đem sớm chuẩn bị tốt lê rửa sạch sẽ gọt ra, sau đó bỏ vào trong nồi nấu mức lê. Tần Hoài Như hỏi một câu, Hứa Phong một năm một mười giải thích rõ ràng. Cơm nước xong xuôi thu thập xong, Tần Hoài Như vẫn như cũ về giả ra nghỉ ngơi. Hứa Phong bên trên lầu các nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, một mực chờ đến trời hoàn toàn tối xuống dưới mới thừa cơ lẹn qua đi. Cô vợ trẻ, nghĩ ngươi nam nhân không? Vương Tú Lệ đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ gật đầu, sau đó liền bị Hứa Phong án lấy bả vai hướng xuống trượt. Thứ tư, hôm nay là trường học báo danh thời gian, Hứa Phong thật sớm đứng lên dẫn Vương Tú Lệ cùng hai cái tiểu thí hải nhi đi trường học báo danh. Một cái xe đạp mang không được nhiều người như vậy, vừa vặn đem Vương Tú Lệ cùng Đậu Đinh an bài tại Tần Hoài Như cùng trụ tử ca chiếc kia xe đạp bên trên. Trụ tử ca Tần tỷ, cái này chính là ta nói cho ngươi Vương tỷ. Liền ở tại nhà ta sát vách từ nhỏ đối ta đặc biệt chiếu cố. Cái này gọi Đậu Đinh là Vương tỷ hải tử, một cái khác Thiết Đạn là ta một cái ca môn hải tử. Về sau đều là ở một cái viện, Hứa Phong đem Vương Tú Lệ giới thiệu cho Tần Hoài Như cùng ngốc trụ. Hai người bọn họ đều biết Hứa Phong phải có cái hàng xóm chuyển vào trong thành, chỉ bất quá không biết người hàng xóm này dáng dấp xinh đẹp như vậy, mà lại dáng người liền so Tần Hoài Như kém một chút. Ngốc trụ ngược lại không nghĩ nhiều, Tần Hoài Như luôn cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp. Không kịp nghĩ nhiều, dưới mắt trước tiên đem hai đứa bé đưa vào trường học. Đưa đến mục đích về sau Tần Hoài Như cùng ngốc trụ đi trước đi làm, Hứa Phong thì là mang người đi tìm Nhiệm Thu Diệp. Nhanh chóng làm xong tất yếu thủ tục cùng giao xong học phí, không có phí khí lực gì liền đem Đậu Đinh cùng Thiết Đạn an bài vào trường học. Hai người các ngươi ở trường học hảo hảo nghe lão sư nói à, nếu là ta từ Nhiệm lão sư trong miệng nghe nói hai người không hảo hảo học tập, nhưng là muốn đánh đòn. Vì đem hai cái này tiểu thí hài an bài vào trường học, Hứa Phong cũng không có ít tốn sức. Nếu là không học tập cho giỏi, quả nhiên là lãng phí tâm huyết của hắn. Trước khi đi cùng Nhiệm Thu Diệp nói tiếng cảm ơn, Hứa Phong đem Vương Tú Lệ đưa về trong nội viện về sau, nhanh chóng cơi xe đạp đuổi tới Nhai Đạo Bạn. Chương 341, Hứa Phong ngươi tại Nhai Đạo Bạn đi làm a? Chương 341, Hứa Phong ngươi tại Nhai Đạo Bạn đi làm a? Thúc, cái này bình bên trong đựng chính là mức lê. Ngài mỗi ngày uống nước nóng thời điểm, cầm cái thìa múc một điểm cùng nước quay bần, tiên chỉ phục dụng không chỉ có thể nhuận phổi còn có thể thông tiếng nói. Đưa Vương Tú Lệ về viện thời điểm, Hứa Phong trở về phòng một chuyến, đem ngày hôm qua ban đêm nấu xong mức lê dùng dây thừng cột treo ở xe đạp đem bên trên đưa đến đơn vị. Gác cổng đại gia ngay tại cổng quét sân, Hứa Phong hai tay dẫn theo bình đưa tới. Cái đồ chơi này cũng không tiện nghi à, ngươi cứ như vậy bỏ được đưa ta một cái hòng khô lao đầu. Hôm qua Hứa Phong nói ra cửa sốt ruột sao mang theo, hôm nay đến giờ làm việc cũng không có gặp tiểu tử này, lão Trần đầu còn tưởng rằng Hứa Phong cũng chỉ nói ngoài miệng nói, không nghĩ tới thật đúng là đem đồ vật đưa đến trên tay hắn. Cái này có cái gì có bỏ được hay không, chỉ bằng hai ngày trước đến đưa tin, thúc ngươi như vậy chiếu cố đã làm cho vãn bối lấy lễ để tiếp đón. thoát ly Cẩm Mãn Tứ Hợp Viện, Hứa Phong mới phát hiện người bên ngoài vẫn là rất thân mật. "Tiểu tử ngươi hôm nay thế nào đến như vậy muộn?" Lao Trần đầu có thể cảm giác được tiểu tử này là chân tâm thật ý, cho nên cũng không có cự tuyệt người tuổi trẻ hảo ý tiếp nhận mức lê. "Cái này không, hôm nay là cho Hải Tử lúc ghi tên, hôm qua cho Lý chủ nhiệm xin nghỉ tối nay tới. Trước dạng này a thúc, ta đi vào trước bận rộn. Vừa tới đi làm không dám nói cho lãnh đạo lưu cái ấn tượng tốt, nhưng ít ra không thể lưu một cái ấn tượng xấu." Không có lại cùng đại gia tiếp tục tán gẫu, Hứa Phong ngừng dường như chạy bước nhanh đi vào trong nội viện. "Tiểu Hứa ngươi tới vừa vặn, mau tới đây giúp con đồ." Trong nội viện ngừng một cỗ xe xích lô, xe xích lô phía trên chất đống núi nhỏ đồng dạng giấy da châu túi. Lý chủ nhiệm mang theo hai vị đại thẩm cùng Triệu Cường đang đem giấy da châu túi hướng trong văn phòng chuyện, nhìn thấy Hứa Phong tiến đến lập tức chào hỏi một tiếng. Hứa Phong bước nhanh sẽ tới, hai đầu cánh tay một vòng, kẹp lấy một lớn chồng chất giấy da châu túi chuyển vào trong văn phòng. Nhìn xem nhiều kỳ thật căn bản không có gì trọng lượng, bên trong hẳn là giấy chất văn kiện cái gì. Ba bước cũng làm hai bước chạy tới chạy lui mấy chuyến, liền đem tất cả giấy da châu túi toàn bộ chuyển vào trong văn phòng. Số lượng hơi nhiều, đơn giản đẩy đến khắp nơi đều có. Theo lý mà nói một cái ngai đạo bạn cũng không cần nhiều như vậy văn kiện, thậm chí văn phòng đều không có chỗ ngồi thả nhiều như vậy giấy da châu túi. Hứa Phong cũng không có há mồm hỏi, có một số việc cho hắn biết hắn tự nhiên sẽ biết, không muốn để cho hắn biết hỏi nhiều lời nói ngược lại lộ ra không có quy củ. Năm nay các loại phiếu đã đưa tới, nhiệm vụ hôm nay chính là theo mỗi viện mỗi hộ mỗi người mỗi lượng phân tốt các loại phiếu, ngày mai lại lục tục no ngoe hạ phân phát ra ngoài. Lý chủ nhiệm tiểu nói này Hứa Phong liền hiểu, tình cảm cái này giấy da châu trong túi trang đều là lương phiếu dầu phiếu loại hình. Đường đi miệng khu quản hạt phụ trách phiến khu cũng không nhỏ, như thế một đống lớn giấy da châu túi theo đầu người phân phối xong, có thể nghĩ lượng công việc có bao nhiêu. Phân lấy ngân phiếu định mức trước đó Lý chủ nhiệm lại bàn giao một câu, các loại số phiếu lượng là vừa bàn tốt, cho nên thả rằng chậm đừng ra sai, miễn cho tăng lớn lượng công việc của chúng ta. Hứa Phong cùng hai vị thím cùng Triệu Cường lên tiếng, vây quanh bàn làm việc liền bắt đầu phân lấy ngân phiếu định mức. Lý chủ nhiệm trên tay cầm một trương sổ ghi chép, phía trên rõ ràng tiêu chí nhớ kỹ các loại phiếu mỗi người có thể chia được bao nhiêu, sau đó căn cứ các nhà các hộ nhân khẩu phân ngân phiếu định mức. Hứa Phong năm ngoái ngay tại cán thép nhà máy chuyển chính thức, ăn được lương bản về sau liền biết hắn mỗi tháng định lượng có bao nhiêu. Nhưng từ Lý chủ nhiệm trên tay sổ ghi chép phía trên đến xem, năm nay hắn lương thực định lượng mỗi tháng vậy mà thiếu đi 5 cân. Tin tưởng không chỉ một mình hắn nhìn ra vấn đề này, tất cả mọi người đã nhìn ra lại không một người lên tiếng, Hứa Phong đương nhiên sẽ không làm cái này chim đầu đàn. Khả năng đến xuống tháng phát lương này, chậm rãi đám người liền có thể ý thức được vật tư càng ngày càng gấp thiếu. Vừa giữa chưa chỉ hoàn thành gần một nửa, Hứa Phong còn tại Lý chủ nhiệm sổ ghi chép bên trên nhìn thấy hắn ở cái kia tứ hợp viện. Nói không chừng ngày mai đi viện nhi bên trong phân phát lương phiếu thời điểm, chủ nhiệm lại phái hắn đi đâu. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, ăn cơm trưa chúng ta tiếp tục. Còn có Vương Thẩm cùng Nô Thẩm, cơm nước xong xuôi liền tranh thủ thời gian tới, hôm nay liền không nghỉ trưa. Lượng công việc to lớn, nhưng vì cam đoan khu quản hạt bên trong các hương thân trước tiên dẫn tới các loại phiếu, hôm nay tăng ca là tất nhiên. Nếu như giữa trưa giống thường ngày tiếp tục nghỉ trưa 2 giờ, ban đêm khả năng một mực phải thêm ban đến trời tối. Vương Thẩm cùng Nô Thẩm nhẹ gật đầu không có cái gì ý kiến, hàng năm đều là cái này a tới. Nhàn thời điểm ghế ngồi con ngồi cái mông đau, thời điểm bận rộn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm ngay cả uống ngụm nước công phu đều không có. Lý chủ nhiệm mang theo Hứa Phong đi nhà ăn đơn giản ăn một miếng, trở lại văn phòng tiếp tục làm việc lấy phân lấy. Buổi sáng Chu San tại phòng làm việc nhỏ bên trong không biết đang bận cái gì, buổi chiều cũng gia nhập phân lấy ngân phiếu định mức đội ngũ, ngay cả luôn luôn mỏ cá Triệu Cường cũng không có nhàn rỗi. Một buổi chiều trong văn phòng bản tính thanh âm liền không dừng lại tới qua, Lý chủ nhiệm mang theo kính mắt một mực tại hạch toán số liệu, sợ ra một điểm chỗ sơ suất. Vẫn bận đi ra bên ngoài trời tối, xem như đem tất cả giấy da châu túi các loại phiếu theo từng nhà phân tốt. Hôm nay vất vả mọi người, tối về nước nóng hảo hảo phao phao cướp. Ngày mai nhiều mặc một điểm, 22 một tổ đem phiếu đưa đến khu quản hạt từng cái tứ hợp viện. Ngày mai lượng công việc đồng dạng không phải con số nhỏ, khả năng thời gian một ngày đều đưa không hết. Hứa Phong cưỡi xe đạp trở lại trong nội viện trời đã tối, Tần Hoài như cơm nước xong xuôi cũng không gặp nam nhân trở về, đành phải đem sớm thịnh ra đặt ở lò than bên trên nóng, chỉ vì Hứa Phong tan tầm trở về có thể trực tiếp ăn được một ngụm nóng hổi. Cơm nước xong xuôi Hứa Phong buổi tối hôm nay chỗ nào cũng không có tán loạn, đơn giản rửa mặt bên trên lầu cát, nằm dài trên giường liền nằm ngáy ho ho thứ năm. Đến văn phòng, Lý chủ nhiệm đơn giản đem văn phòng 6 người chia 3 tổ. Chu San là Hứa Phong nhập môn sư phó, hai người bọn họ đương nhiên vì một tổ. Lý chủ nhiệm thì là mang theo Triệu Cường, còn lại hai vị đại thẩm vì một tổ. Phân tốt tổ về sau liền có thể xuất phát, riêng phần mình phụ trách một phiến khu vực. Với bạn, Hứa Phong ở cái kia đại viện chính là Chu San cùng hắn phụ trách cái kia một mảnh. Phân loại sắp xếp gọn cột vào xe đạp chỗ ngồi phía sau, tiếp xuống liền theo trình tự đem phân lấy tốt các loại phiếu đưa đến từng nhà trên tay. Nếu như nhà đơn ai ở nhà nghĩ liền giao cho ai, nếu như là gặp được giống Hứa Phong ở loại kia tứ hợp viện, liền có thể đem một cái viện phiếu giao cho phụ trách tứ hợp viện đại gia trên tay, sau đó từ một đại gia nhị đại gia phân phát đến từng nhà, dạng này liền có thể tăng mạnh công việc hiệu suất. Một mực từ buổi sáng cưỡi xe đạp xuyên thẳng qua tại từng nhà, một ngày này xuống tới bận bịu Hứa Phong trên thân ra không ít mồ hôi. Còn tốt Chu San thể trạng con không tệ, nếu là thay cái tiểu cô nương, một ngày này xuống tới sợ là mệt chân đều không phải là mình. Một mực phân phát đến xế chiều 5-6 điểm, rốt cục đến phiên Hứa Phong ở cái kia đại viện, cũng chính là cuối cùng một mảnh nhỏ khu vực. Một hồi Chu San mang theo các loại phiếu tiến viện, lần này viện nhi bên trong liền biết hắn đã đi ăn máng khác đến nhai đạo bạn đi làm. Lao thiếu gia môn nhóm đã tan tầm trở về, hàng năm nhai đạo bạn đều là cái này một ngày phân phát các loại phiếu, cho nên đại gia hỏa đều đang đợi đây. Chu San trên tay cầm lấy giấy ra châu túi tiến viện, mắt sắc Lý Thẩm biết đây là Nhai đạo bạn tới đưa lương phiếu. Trương Thuận nhanh đi Lý viện đem một đại gia cũng kêu đến, liền nói Nhai đạo bạn lãnh đạo đến đây. Mặc dù Lý Thẩm không biết Chu khoa trưởng, nhưng nhận biết Chu khoa trưởng trên tay cầm lấy giấy ra châu túi. Vương Trường Xuân biết đây là Nhai đạo bạn lãnh đạo đem các loại phiếu đưa tới, đội vàng bước nhanh xuyên qua nguyệt lượng tay cầm cái cửa một đại gia cho kêu đến. Lý Thẩm những thứ này cũng họng kêu đi ra, trực tiếp đem hàng xóm láng giềng đều gọi ra, mọi người đều đang chờ đâu. Một đại gia vội vàng bước nhanh đi vào tiền viện, ở tại hậu viện hàng xóm láng giềng cũng đều bu lại. Cũng có người thấy được Hứa Phong đi theo Nhai đạo bạn lãnh đạo đằng sau cùng một chỗ tiến đến, bất quá tất cả mọi người không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là cái trùng hợp. Lãnh đạo ngươi tốt, ta là cái này cái viện một đại gia Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải nhận biết Lý chủ nhiệm, nhưng cũng không nhận ra trước mắt Chu San, đoán chừng tiểu cô nương này vừa tới Nhai đạo bạn đi làm đi. Trong này chính là các ngươi viện các nhà hộ khách ngân phiếu định mức, trong danh sách có, nếu là không có vấn đề ngay tại phía trên ký tên. Dịch Trung Hải trịnh trọng từ Chu San trên tay tiếp nhận túi da bỏ con, mở ra lấy ra bên trong danh sách. Phía trên kỹ càng viết ra các nhà các hộ mỗi người các loại phiếu định lượng, sau đó còn có các loại phiếu tổng số lượng. Dịch Trung Hải tự nhiên cũng nhìn thấy các loại định lượng có giảm bớt, nhưng đây là phía trên quyết định, có bao nhiêu định lượng liền phát bao nhiêu. Nếu có người có ý kiến, thì cần muốn trong viện đại gia làm tốt trấn an công việc, không cần Nhai đạo bạn nhân viên công tác lần lượt giải thích. Không có vấn đề. Nhất Trung còn tại sổ ghi chép bên trên ký tên, cái này đại biểu cho Chu San cùng Hứa Phong hôm nay công việc triệt để hoàn thành. Chu khoa trưởng ta liền ở tại cái viện này, vậy chúng ta là cần về văn phòng một chuyến giao tiếp công việc, vẫn là trực tiếp ai về nhà nấy. Trước khi lên đường cũng không có sớm nói, cho nên Hứa Phong hỏi một câu, miễn cho đi không được gì chặng đường oan uổng. Đã đến giờ tan sở, không cần lại chạy trở về một chuyến. Không cần thiết nhất định phải về Nhai đạo bạn xử lý một chút giao tiếp công việc, nhiệm vụ chủ yếu chính là đem các loại phiếu không đi công tác sai đưa đến các gia môn hộ trên tay là được. Đạt được muốn đáp án về sau Hứa Phong đem Chu San đưa đến cổng, lưu tại nguyên địa hàng xóm láng giềng bốn mắt nhìn nhau, đều tại phòng đoán Hứa Phong vừa rồi cùng lãnh đạo nói câu nói kia. Nếu như không nghe lầm, Hứa Phong câu nói kia có ý tứ là hắn tại Nhai đạo bạn đi làm. Còn có cái kia tuổi trẻ tiểu cô nương, lại là Nhai đạo bạn khoa trưởng. Cái này hai đầu tin tức, một cái so một cái nổ tung. Tất cả mọi người nhìn ta làm gì? Đưa tiễn Chu khoa trưởng Hứa Phong vòng trở lại, trực tiếp thành toàn viện tiêu điểm. Hắn cũng nghĩ khiêm tốn có thể thực lực không cho phép, mọi người biết liền biết đi. Hứa Phong ngươi vừa rồi xưng hô tiểu cô nương kia Chu khoa trưởng, là thế nào một chuyện a? Một đại gia thay thế toàn viện hàng xóm láng giềng, hỏi một cái mọi người vấn đề quan tâm nhất. Không có gì, kia là chúng ta Nhai đạo bạn Chu khoa trưởng. Ta hai ngày trước an bài tiến Nhai đạo bạn, chính là đi theo Chu khoa trưởng học tập cũng nắm giữ đơn vị công việc. Câu nói này vừa ra tới, toàn viện người đều trầm mặc, nhìn xem Hứa Phong ánh mắt cũng đều thay đổi cái dạng. Không lên tiếng không ân, viện nhi bên trong vậy mà nhiều một vị lãnh đạo, khó trách hai ngày trước buổi sáng Hứa Phong mặc tiểu áo tôn trung sân đâu. Muốn nói hâm mộ nhất ghen ghét hận còn phải là Lưu Hải Trung, đến một lần lao tiểu tử này so với ai khác đều muốn làm lãnh đạo, thứ hai mình hận nhất người ngược lại làm tới lãnh đạo. Chương 342, cô vợ trẻ nói ngọt không nói, miệng công phu cũng là nhất lưu. Chương 342, cô vợ trẻ nói ngọt không nói, miệng công phu cũng là nhất lưu. Năm ngoái Hứa Phong tiến mua sắm khoa, mặc dù dùng ngắn ngủi một tháng liền chuyển chính thức, mọi người cũng chỉ là ngạc nhiên không ai hâm mộ cái gì. Dù sao ở tại nơi này cái trong nội viện phần lớn đều là cán thép nhà máy chính thức nhân viên, càng đừng đề cập một đại gia nhị đại gia vẫn là trong xưởng hạch tâm kỹ thuật viên công. Nhưng Hứa Phong tại Nhai đạo bạn đi làm vậy liền không đồng dạng, nhất chuyển chính đó chính là lãnh đạo. Mọi người ngoài miệng đều hô hào công nhân quan binh, nhưng trên thực tế đâu, ai không nguyện ý làm quan. Lưu Hải Trung cấp 7 rèn đầu không thỏa mãn, xưởng suốt nghị trăm phương ngàn kế nghiên cứu muốn làm cái xưởng chủ nhiệm, cho dù là phó cũng được. Có thể cái này lão tiểu tử một không có năng lực quản lý, hai không có con đường, hắn cả một đời cũng chỉ là cái gầm công. Nghe xong Hứa Phong tại Nhai đạo bạn đi làm, bình thường tiếp xúc người không phải khoa trưởng chính là chủ nhiệm, kém chút không có đem lão tiểu tử này khí ngất đi. Nhảy qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, hàng xóm láng giềng đem lực chú ý đặt ở một đại gia trên tay giấy da châu túi bên trên. Người ta làm lãnh đạo là chuyện của người ta, về sau tự nhiên là có thể đánh tốt quan hệ tạo mối quan hệ, có tình tại về sau mới tốt ý tứ tới cửa cầu người. Dưới mắt tự nhiên là sắp tới tay tạm hóa phiếu quan trọng hơn, cũng không biết năm nay mỗi người khẩu phần lương thực định lượng tăng lên không có. Vậy liên án năm trình tự, từng nhà đến ta chỗ này lĩnh phiếu. Tháng này mỗi người khẩu phần lương thực định lượng là nặng lao động chân tay người mỗi tháng 35 cân, nhẹ thể lao động chân tay người 27 cân. Một đại gia câu nói này nói ra, viện nhi bên trong tất cả mọi người lập tức xôi trào. Cái gì, một tháng 40 cân nhà ta đều nhanh ăn không no, hiện tại trực tiếp hàng 5 cân để chúng ta sống thế nào? Nặng lao động chân tay người một tháng 35 cân nghe không ít, nhưng cái này 35 cân không có khả năng toàn bộ đều là lương thực tinh lương phiếu. Lại thêm trong xưởng công việc cường độ lớn, không có chất béo, chỉ có thể ăn nhiều một chút lương thực nhét đầy cái bao tử, có lúc nói không chừng còn ăn không đủ no đâu. Thoáng một cái một người định lượng thiếu đi 5 cân, nguyên bản liền túng quẫn thời gian, sợ là muốn trôi qua càng gia tăng hơn căng thẳng. Sửng sốt âm ý nửa ngày, cuối cùng bị ba vị đại gia kéo cuống họng đè ở mỗi người mỗi tháng định lượng đều là phía trên định, các ngươi tại điều này cùng ta nhau nhau có làm được cái gì? Hiện tại chính là quốc gia chúng ta phi tốc phát triển thời điểm then chốt, mọi người nắm chặt dây lưng quần khẽ cắn môi, khó khăn thời gian nhất định sẽ qua đi. Ai không hy vọng mỗi người định lượng có thể gia tăng một điểm, nhưng muốn kết hợp tình huống thực tế. Nghe xong một đại gia như thế rõ ràng diễn thuyết, mọi người cũng đều biết nhau nhau cũng vô dụng. Bởi vì không chỉ là bọn hắn như vậy, mọi người đều là như thế này. Xếp hàng theo trình tự lĩnh lương phiếu, điểm rõ ràng về sau cầm lại nhà phóng tới chỗ an toàn nhất. cái này nếu là làm mất rồi, đoán chừng phải đói một tháng bụng. Định Lượng thiếu đi tìm một cơ hội đi chợ đen đem lương thực tinh phiếu đổi thành thô lương phiếu, thời gian luôn có qua đi xuống biện pháp. Phân phát giao lương phiếu riêng phần mình về nhà, Diêm Giải Thành cơ hắn cái kia đầu to hạt dưa lại có mới bản tính. Cha ngươi nói Hứa Phong hiện tại đã đi nhai đạo bạn đi làm, vậy hắn cái kia chính thức cương vị chẳng phải rông xuống tới, có khả năng hay không để cho ta cho thay thế bên trên. Trong xưởng mỗi bản công tác chính thức vậy cũng là có ít, một cái củ cải một cái hố. Diêm Giải Thành mặc dù tại nhà ăn lăn lộn phần cộng tác viên, nhưng nếu là cả một đời đều không có chỗ trống, hắn liền cả một đời đừng nghĩ chuyện chính thức. Trừ phi đối trong xưởng có trọng đại cống hiến lại hoặc là có con đường, rất hiển nhiên hai thứ này hắn đều không phù hợp. Hắn một cái chính thức nhân viên làm sao có thể đột nhiên liền đi nhai đạo bạn đi làm, tiểu tử này cùng ta nói không có bối cảnh xem ra là không đối chúng ta nói thật à. Lúc ấy Tam Đại gia cầu Hứa Phong cho Diêm Giải Thành làm một công việc, Hứa Phong trả lời là hắn một cái từ nông thôn tới nào có cái gì con đường. Hiện tại xem ra rõ ràng chính là tại qua loa bọn hắn một nhà người, nếu là không có bối cảnh, tiểu tử này bằng cái gì có thể đi nhai đạo bạn đi làm. Loại địa phương kia nhiều ít người vót đến nhọn cả đầu đều không chen vào được, cuối cùng lại rơi tại người ta trên đầu cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Khi đó chúng ta người một nhà cùng Hứa Phong cũng không có cái gì giao tình, không cùng ta đặt xuống lời nói thật cũng rất bình thường. Hai ngày trước chúng ta đi ra ngoài chơi, trời xui đất khiến Hứa Phong thành người tương lai tôn tử tôn nữ chan ôi. Bằng phần này hương hỏa tình lấy thêm ít tiền, ta đi cầu hắn không có tâm bệnh đi. Diêm Giải Thành cũng không dám muốn là thay thế bên trên Hứa Phong cái kia phần chính thức làm việc, về sau ở trong viện có thể đem đầu ngựa cao bao nhiêu. Nhà ta đâu còn có dư thừa tiền đi cầu người ta làm việc, việc này ngươi cùng tiểu lỵ mình suy nghĩ biện pháp. Vừa nhắc tới tiền Tam Đại gia không muốn quản chuyện như vậy, mình này xui xẻo nhi tử mỗi lần đều kế hoạch bao nhiêu cỡ nào tốt, đến cuối cùng đều là lấy thâm hụt tiền kết thúc. Đứa nhỏ này không có sinh ra đâu liền muốn đi trèo cha nuôi phần nhân tình này, Tam Đại gia cũng không cho rằng nhà mình có thể có như thế lớn mặt mũi. Cha, ta nếu là chuyển chính một tháng chí ít 30 khối, nếu có thể hoàn thành việc này đầu 2 năm một nửa tiền lương ta đều giao cho ngươi. Rốt cục thấy được một phần có thể có được chuyển chính thức công tác hy vọng, Diêm Giải Thành đây cũng là phát hung ác. Một tháng nộp lên 15 khối, thời gian 2 năm không sai biệt lắm muốn giao 300-400 khối tiền, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Lão bà tử ta đi đem lương phiếu thu lại, trời không muộn ngươi cũng nhanh đi nấu cơm. Diêm phụ quý tựa như là không nghe thấy, tìm đề tài chuyển di lực chú ý 5 năm, 5 năm tiền lương một nửa nộp lên trong nhà. Diêm Giải Thành cơ hồ là hô lên câu nói này, trong mắt đều mọc lên tơ máu. Nếu quả như thật để hắn thay Hứa Phong cái kia một công việc, cái kia 5 năm Diêm Giải Thành thu nhập cùng cộng tác viên không có gì khác nhau. Nhưng từ lâu dài đến xem vẫn là đáng giá, có một phần công tác chính thức liền có thể một mực ăn vào chết, thậm chí về sau còn có thể chuyển cho hải tử. Nghe được 5 năm cái số này, Diêm phụ quý dừng bước, rất rõ ràng đây là động tâm. Một tháng 15 khối, không tính Tết xuân nghỉ 5 năm gần nộp lên 8-900. Trọng yếu nhất chính là tiền lương tuyệt đối không phải đã hình thành thì không thay đổi, vừa mới bắt đầu khả năng một tháng 30, đến đằng sau thậm chí có khả năng tăng tới 40, cái kia 5 năm Diêm Giải Thành liền muốn hướng trong nhà giao nộp không nhiều 1000 khối. Ngươi cũng biết nhà ta hiện tại tình huống này, không phải cha không giúp ngươi, mà là nhà ta đã ở vào lung lay sắp đổ bên dưới, tuyệt đối không thể gặp bất luận cái gì xung kích. Đã ngươi đều như vậy nói cái kia cha ngày mai liền đi ngân hàng lấy tiền, cái kia 500 khối tiền là cha mẹ ngươi tiền quan tài, một mực đặt ở trong ngân hàng lấy lời. Tay không cầm cái gì đi cầu người ta Hứa Phong à, đổi một phần công tác chính thức chí ít cầm 500 khối tiền mới có lên bàn đàm phán lực lượng. Diêm Giải Thành liền biết cha mình chất béo là ép không sạch sẽ, nhiều năm như vậy móc móc lục soát để giành được tới tiền làm sao có thể ở cái viện liền toàn bộ xài hết. Cha chậm thì sinh biến a, ta cũng có thể nghĩ đến viện nhi bên trong những người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến, tốt nhất buổi tối hôm nay liền bắt lại. Bởi vì nhớ chính thức làm việc Diêm Giải Thành đầu góc chuyển nhanh chóng, có thể cuối cùng là cơ trí một lần. Như vậy đi, ngươi bây giờ liền đi tiền viện tìm Hứa Phong. Ngươi liền nói chỉ cần có thể hoàn thành sự tình, ngày mai ta liền đi ngân hàng lấy 500 khối tiền đưa tới cửa. Cũng đúng là cái này lý, loại chuyện này kiêng kỵ nhất đêm dài lắm mộng. Đạt được cha ruột cho phép Diêm Giải Thành xoay người muốn đi ra cửa, thế nhưng là còn không có ra ngoài liền phạm vào khó. Thật sự là cầu Hứa Phong số lần nhiều lắm hắn đều không có ý tứ, cho nên liền đem nàng dâu cho kéo lên, tại Hứa Phong trước mặt tiểu lị nhưng so sánh hắn có mặt mũi nhiều. Hai vợ chồng xuyên qua nguyệt lựa cửa, mắt thấy cách Hứa Phong cửa nhà chỉ có mấy bước đường Diêm Giải Thành xì hơi. Nàng dâu nếu không ngươi đi cùng Hứa Phong nói đi, ta sẽ ở cửa chờ. Diêm Giải Thành biết mình ăn nói vụ bè, một khi gặp được loại này chuyện đứng đắn cũng không biết nên nói chút cái gì, thường xuyên đem chuyện tốt cho biến thành chuyện xấu. Còn không bằng để cho mình cô vợ trẻ xuất mã, nói ngọt không nói, trước kia thiệt công phu cũng là một đỉnh một. Nhìn ngươi cái kia sợ dạng, lúc nào mới có thể như cái đàn ông đồng dạng thẳng tắp cái eo. Vu Lị đều không còn gì để nói, trọng yếu như vậy sự tình ngay cả mặt đều không lộ một chút, cũng không sợ để người ta Hứa Phong xem nhẹ đi. Nàng dâu ngươi cũng không biết ta không biết nói chuyện, vạn nhất câu nào nói không thích hợp liền đắc tội người, cơ hội tốt như vậy có thể tuyệt đối không thể cứ như vậy lãng phí hết. Nguyên nhân chủ yếu chính là Diêm Giải Thành ngượng nhịu mặt, cầu Hứa Phong cảm thấy mất mặt. Đức Hạnh, chờ ta ở đây. Diêm Giải Thành không đi vào được rồi, Vũ Lị vẫn còn muốn tìm Hứa Phong nói vài lời lời trong lòng đâu. Cũng tỉ như hỏi một chút ở tại nhà nàng sắt vách cái kia Vương Tú Lệ cùng hắn quan hệ gì, về sau muốn hay không xem như tỉ bội đến chỗ. Đông đông đông. Tần Hoài như ngay tại phòng bếp nấu cơm, Hứa Phong thì là đứng tại phía sau ôm eo quấy rối. Hai người hiện tại trung đụng hình thức đơn giản cùng tân hôn tiểu phu thê đơn giản giống nhau như lúc. Đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa, bị Hù Tần Hoài như tranh thủ thời gian tránh thoát Hứa Phong ôm ấp, dùng ánh mắt ra hiệu Hứa Phong có cần hay không bên trên lầu cắt. Không cần, ta giữ cửa che đậy một chút là được, ngươi tiếp tục làm cơm của ngươi. Hiện tại toàn viện người trên cơ bản đều biết Hứa Phong cùng Tần Hoài Như tại kết nhóm sinh hoạt, đương nhiên cái này kết nhóm sinh hoạt chính là mặt ngoài lúc ăn cơm cùng một chỗ, về phần ban đêm lúc ngủ tại hay không tại một chỗ, viện nhi bên trong người cũng không biết. Hứa Phong đoán được buổi tối hôm nay có thể sẽ có người tới tìm hắn, ai bảo hắn tại Nhai Đạo bạn đi làm về sau nói không chừng liền hôn thành lãnh đạo, cho nên muốn định bợ sớm một chút tới định bợ. Đẩy cửa ra, không nghĩ tới tới là Vũ Lị. Hứa Phong lập tức ra bên ngoài nhìn lướt qua, thấy được đứng tại Nguyệt Lượng cửa bên cạnh Diêm Giải Thành. Vũ tỷ ngươi tại sao cũng tới, bên ngoài lạnh lẽo có chuyện gì chúng ta vào nhà nói. Ngay trước Diêm Giải Thành mặt Hứa Phong đem Vũ Lị mời đến phòng, về phần Diêm Giải Thành đứng xa xa rõ ràng là không muốn vào phòng. Cũng không biết tiểu tử này lại muốn cho Vũ Lị tới cầu hắn làm chuyện gì, bản thân không có ý tứ mở miệng không nói, còn muốn đứng tại cách đó không xa trông coi, sợ cho hắn mang xanh mơn mẩn mũ. Đồng thời Hứa Phong cũng may mắn không có để Tần Hoài Như bên trên lầu các, cái này cô vợ nhỏ tại không biết rõ tình hình tình huống phía dưới coi là trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nói không chừng sẽ nói ra một chút hổ lang chi tử. Cho đến lúc đó chẳng phải làm lộ. Vũ Lị vào nhà theo thói quen thay dép xong, nghe được phòng bếp có xào dao động tĩnh. Mặc dù cửa phòng bếp là tại nửa đậy, nhưng nàng biết người ở bên trong chính là Tần Hoài Như. Nói thật Vũ Lị đều có chút hâm mộ cái này xinh đẹp quả phụ, không có nam nhân quản không nói còn liền ở tại Hứa Phong nhà sát vách, suy nghĩ gì thời điểm lén qua đến liền lén qua tới. Vũ tỷ là Diêm Giải Thành để ngươi tới a, hắn lại muốn cầu ta cái gì vậy? Cái kia cả một nhà đều là Bạch Nhãn Lang, cũng chỉ có Vũ Lị là cái có ơn tất báo. Một núi không thể chứa hai hổ, một cái trong ổ đương nhiên cũng đồng thời không dung được hai cái có cái, cho nên Hứa Phong nói thẳng nghĩ sớm một chút đem Vũ Lị cho đổi đi. Ngươi đoán được à, cái này không ta nam nhân kia biết ngươi đi Nhai Đạo bạn đi làm, cho nên nhớ thương ngươi tại cán thép nhà máy cái kia phần công tác chính thức. Cha hắn nguyện ý ra 500 khối tiền, để cho ta tới hỏi ngươi có hay không phương pháp. Nếu như Tần Hoài Như không có ở lời nói hai người tuyệt đối không có khả năng đi lên liền nói chuyện chính sự, vì không cho cái kia xinh đẹp quả phụ phát hiện hai người bọn hắn bí mật quan hệ, cho nên Vũ Lị cùng Hứa Phong ý nghĩ, sớm một chút xong xuôi chính sự đi sớm một chút người. Tam đại gia thật sự là thủ bút thật lớn, 500 khối tiền nói cầm liền có thể lấy ra. Hứa Phong đều kinh ngạc, đoạn thời gian trước Tam đại gia tại chợ đen bị người ta tóm lấy, phạt 200 khối tiền không nói còn bị người dừng lại viện. Cái này tiền thuốc men cũng là một số lớn chi tiêu a, Hứa Phong còn tưởng rằng ít nhất phải thời gian mấy năm mới có thể khôi phục tới, không nghĩ tới cái này nội tình tất không ít a, khi hắn cha nói trong ngân hàng tồn 500 khối tiền ta cũng sợ ngây người, đoạn thời gian trước trong nhà đói đều không có xét chuyện này. Hứa Phong, vậy ngươi cảm thấy cho Giải Thành an bài đi vào việc này có hy vọng sao? Trở về chính sự, Diêm Giải Thành có thể hay không lấy tới một phần công việc bình thường, đối với Lị nói cơ hồ không có cái gì lớn ảnh hưởng. Chỉ cần có trước mắt cái này nam nhân tại, nàng liền vĩnh viễn sẽ không thiếu tiền tiêu. Diêm Giải Thành đầu 5 năm một nửa tiền lương đều muốn giao cho trong nhà, há không chính là cùng hiện tại cộng tác viên thu nhập đồng dạng. Đoạn thời gian trước như vậy mất mặt, làm phần công tác chính thức cũng chính là trên mặt đẹp mắt một điểm. Vu tỷ ta nói thật với ngươi đi, ngươi tự mình leo lên cửa nói với ta chuyện này lại thêm 500 đồng tiền khoản tiền lớn, nếu có thể làm lời nói, dù là ta dán lên ân tình cũng phải cấp ngươi làm tốt. Có thể mấu chốt là ta thật không có năng lực này à, ta đi Nhai Đạo bạn đi làm cũng là cơ duyên xảo hợp, là có người dùng công tác của hắn cùng ta đổi, chỉ bất quá tăng thêm ít tiền. Nếu là Hứa Phong có năng lực như thế, thứ nhất sự kiện đương nhiên là đem mình nàng dâu cho an bài qua đi. Hắn Diêm Giải Thành tính cái truy a, 500 khối tiền tại Hứa Phong nơi này cái rắm cũng không bằng. Ta cũng biết là cái này kết quả, công tác chính thức ai cũng tại nhớ thương, 500 khối tiền lúc đầu cũng liền không tính là cái gì. Giá thị trường lời nói, an bài một phần công tác chính thức không có 1000 khối tiền người ta mẹ hắn chẳng thèm để ý ngươi. Tam đại gia cũng biết, nhưng trong nhà cũng chỉ có cái này 500 đồng tiền giá trị. Cái kia Vu tỷ ngươi trở về cùng Giải Thành ca hảo hảo nói một chút, không phải ta không giúp đỡ thật không có cách nào. Nói câu nói này đồng thời, Hứa Phong quay đầu liếc nhìn phòng bếp. Cửa là tại nửa đậy lấy phòng khách người nhìn không thấy bên trong, Tần Hoài Như tự nhiên là chỉ có thể nghe được thanh âm, thấy không rõ người bên ngoài đang làm gì. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hứa Phong góp được đi không chỉ có tay không thành thật, còn cúi đầu gặm hai cái. Vũ Lị giả bộ chuyện gì cũng không có phát sinh, Na tỷ trở về a, ra trước đó ta đều nói với hắn việc này không làm được, hắn làm sao có ý tứ quái tại trên đầu của ngươi. Trình độ này đánh lén còn không đến mức nhường cho Lị nhan sắc có biến hóa, chỉ bất quá Tần Hoài Như ngay tại phòng bếp lại thêm cửa cũng không đóng chặt chẽ. Vũ Lị muốn nhịp tim không tự chủ bắt đầu gia tăng tốc độ. Lê mê 1-2 phút Vũ Lị đổi về giày của mình, Hứa Phong đẩy cửa ra dặn dò một câu cẩn thận cánh cửa. Vũ Lị chào hỏi người liền đi, toàn bộ hành trình không cùng đợi tại trong phòng bếp Tần Hoài Như đáp lời ý nghĩ. Ngồi xổm ở cách đó không xa Diêm Giải Thành nhìn thấy mình cô vợ trẻ từ Hứa Phong trong phòng ra, trong lòng chờ mong kết quả lập tức xuống tới. Có lời gì trở về rồi hay nói. Chương 343, bởi vì ghen ghét đưa tới bán độc, thứ bảy tất cả nghe theo ngươi. Chương 343, bởi vì ghen ghét đưa tới bán độc, thứ bảy tất cả nghe theo ngươi. Trở lại phòng nhỏ, đối mặt Diêm Giải Thành chờ đợi ánh mắt, Vũ Lị lắc đầu. Trong nháy mắt Diêm Giải Thành tâm lạnh một nửa, cô vợ trẻ, chẳng lẽ ngươi không có nói với hắn nhà chúng ta nguyện ý ra 500 khối tiền sao? Đây chính là một khoản tiền lớn a, Diêm Giải Thành mới vừa rồi còn nghĩ đến lần này tuyệt đối 10 phần chắc chín. Hứa Phong nói cái kia một công việc là người ta tìm tới cửa cùng hắn đổi, hắn tại mua sắm khoa cái kia một công việc đã có người thay thế, bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Từ lúc Diêm Giải Thành có ý nghĩ này về sau, Vũ Lị liền biết chuyện này khẳng định không thành được. Không phải là bởi vì khác, mà là căn bản không tin bánh từ trên trời rớt xuống có thể đện vào mình trên thân nam nhân. Không chỉ có là lần này, dĩ vãng mỗi lần đều là giống nhau. Hô, ha, hô. Cô vợ trẻ lời nói Diêm Giải Thành chỉ nghe tiến vào nửa câu, đó chính là cái kia phần công tác chính thức đã có người cho trên đỉnh. Hắn không tin Hứa Phong cho lời giải thích này, chỉ cảm thấy Hứa Phong chính là xem thường hắn, cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới đem loại này công việc tốt lưu cho hắn. Càng nghĩ ngực càng buồn bực, nghĩ đến chỗ sâu Diêm Giải Thành ánh mắt bên trong thậm chí toát ra một tia oán độc. Tại trong sự nhận thức của hắn, phần này mà chính thức làm việc chính là thuộc về hắn. Nhưng bây giờ để người khác cho chiếm đi, không hề nghi ngờ Hứa Phong chính là cựu nhân của hắn. Nếu như Hứa Phong biết Diêm Giải Thành ý nghĩ, khả năng đều sẽ cảm giác đến bình thường, gặp được loại này không nói lo dịp người cùng hắn giảng đạo lý không có ích lợi gì. Tham gạo ân đấu gạo thủ, không ngoài như vậy. Ngươi sinh khí có cái gì dùng, chính thức làm việc ai không nhớ thương a? Dưới mắt ngươi ngay tại nhà ăn làm rất tốt, nói không chừng không cần 5 năm liền chuyển chính đâu, cái này không thể so với hoa 500 khối tiền có thể kiếm nhiều tiền a. Nghe được Diêm Giải Thành thở hổn hển, Vu Lệ thuận miệng an ủi một câu. Thời khắc này Diêm Giải Thành đã hoàn toàn đắm chìm trong oán hận bên trong, căn bản không có phản ứng Vu Lệ. Vu Lệ cũng lười cùng hắn tiếp tục nói nhảm, tiến vào chăn của mình nghiêng người sang đi ngủ đây. Liền trong chốc lát này, đã tại Diêm Giải Thành trong lòng chôn xuống hạt giống cừu hận. Tối nay náo tâm cũng không chỉ là hắn, còn có Lưu Hải Trung. Cơm nước xong xuôi, Lưu Hải Trung mặt đen thui ngồi ở phòng khách, cũng không nói chuyện, cái kia hung lệ ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiền viện phương hướng. Nếu như thuận hắn ánh mắt phương hướng nhìn qua đi, đoán chừng liền có thể đoán được Lưu Hải Trung đây là tại Cựu thị lấy Hứa Phong. Dĩ vãng cùng Hứa Phong phát sinh mâu thuẫn cùng ma sát, nhiều nhất coi là quê nhà tranh chấp. Người sống một đời nhà ai không có điểm chuyện xấu xa, này cũng rất bình thường. Liền xem như 30 Tết trong nhà để con chuột rút, Lưu Hải Trung cũng chỉ là cảm thấy xối quậy, dù sao lấy hắn tiền lương tới nói tổn thất chút đồ vật kia không tính là cái gì. Nhưng hôm nay ban đêm biết được Hứa Phong tại Nhai Đạo bạn đi làm, lập tức một ngụm nuốt ngạt dấu ở Lưu Hải Trung tim phổi bên trong. Cái này nếu là cứ thế mãi xuống dưới, tuyệt đối có thể đối thân thể tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Hai cái không may nhi tử An Tịnh đứng ở bên cạnh không dám lên tiếng, sợ lúc này chạm lao cha rủi ro. Lao đầu tử, bên ngoài trời đã tối, trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi làm. Vợ chồng nhiều năm hai đại mẹ làm sao không biết mình bạn già đang nháo tâm cái gì, nghĩ đến mở ra máy hát an ủi một chút. Lưu Hải Trung tựa như là không nghe thấy, vẫn như cũ trầm mặt không biết đang suy nghĩ cái gì. Nếu như là trong nội viện những người khác tại Nhai Đạo bạn đi làm, Lưu Hải Trung còn không đến mức như thế ghen ghét hận, có thể hết lần này tới lần khác là tiền viện cái kia tạp chủng. Cha, tạp chủng kia đi Nhai Đạo bạn đi làm tuyệt đối là cái cộng tác viên, không có chuyện chính thức trước đó chúng ta có thể nghĩ biện pháp bắt hắn cho đạp xuống dưới. Năm ngoái ta đã cảm thấy hắn cùng Diêm Giải Thành nàng dâu không minh bạch, nói không chừng Vu Lệ trong bụng hải tử cũng có thể không phải Diêm Giải Thành loại. Trong khoảng thời gian này ta đều nghe nói, lại cùng cái kia quả phụ cùng một chỗ kết nhóm sinh hoạt. Loại người này tự mình quan hệ nam nữ không minh bạch, chỉ cần đi Nhai Đạo bạn báo cáo một tay, tuyệt đối có thể để cho hắn chịu không nổi. Lưu Quang Thiên cái này tâm là thật hát nha, bất quá biện pháp này muốn thật sự là thi triển ra, thật đúng là có khả năng ảnh hưởng đến Hứa Phong công việc. Hừ, nếu như tiểu tử kia nếu là không có cưới vợ, cùng cái quả phụ do dự thật cũng không cái gì. Bất quá nếu là đã kết hôn, hừ, lão tử không phải để cái này tạp chủng chịu súng. Quang Thiên, mấy ngày nay ngươi liền đi đánh cho ta nghe tạp chủng kia có phải hay không đã kết hôn. Còn có, tốt nhất bắt lấy tạp chủng kia làm loạn chứng cứ. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, mấy lần trước giao hấn còn không có ăn đủ, lần này nhất định phải đem Hứa Phong cho ấn chết. Đứng ở một bên Lưu Quang Phúc không nói chuyện, hắn đang xoắn xuýt muốn hay không đem nhị ca kế hoạch tiết lộ cho Hứa Phong. Nếu như xem như chuyện gì không biết, thật vặn ngã Hứa Phong đối với hắn không có một điểm chỗ tốt, không có vặn ngã lời nói nhị ca đoán chừng lại phải bị thu thập. Trái lại cáo chi Hứa Phong, bằng như thế năm thứ nhất đại học một cái nhân tình nói không chừng Hứa Phong về sau sẽ cho hắn an bài công việc. Tại Lưu Quang Phúc trong nhận thức biết, mình lao ba tăng thêm nhị ca cũng làm bất quá Hứa Phong, mỗi lần đều là như vậy kết quả. Trái lo phải nghĩ dù sao cha và nhị ca đều là chịu thu thập, còn không bằng để hắn ở trong đó thu lợi. Hạ quyết tâm về sau, Lưu Quang Phúc đã đang tính toán lấy tìm một cái thời cơ thích hợp cùng Hứa Phong lộ ra tin tức. Thời khắc này Hứa Phong đang cùng Tần Hoài Như ăn cơm chiều, còn không biết viện nhi bên trong người biết hắn tại Nhai Đạo bạn đi làm, bởi vì ghen ghét muốn đối hắn triển khai trả thù. Cô vợ trẻ nam nhân hai ngày này tại Nhai Đạo bạn bận bịu một thân mồ hôi, ban đêm cùng nhau tắm rửa giúp ta trả lương thôi. Biết Tần Hoài Như ở trong xưởng đi làm công việc cũng rất vất vả, lại thêm thực lực của hắn mỗi lần đều dày vò một đêm, cho nên Hứa Phong chưa từng có cơ cầu. Tần Hoài Như nghe xong lập tức cúi đầu xuống, nàng làm sao không biết Hứa Phong nghĩ biểu đạt ý tứ. Thứ bảy có được hay không? Ngươi hai ngày này bận rộn công việc buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Thứ bảy ta tất cả nghe theo ngươi. Tần Hoài Như cũng không phải tại cự tuyệt, mà là tại cùng Hứa Phong thương lượng. Nghe được câu kia đều nghe mình, Hứa Phong đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Dù sao cũng không kém hai ngày này. Cơm nước xong xuôi đem trong nhà thu thập xong, Tần Hoài Như không dám dừng lại tranh thủ thời gian chạy về, sợ Hứa Phong lâm thời thay đổi chủ ý. Có lúc nàng ngoại trừ sợ cái này cùng con lừa đồng dạng nam nhân bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đang lo lắng không cẩn thận mang thai hại tử. Nếu như bụng lớn, vậy liền hoàn toàn không có cách nào che lấp, cho nên mỗi lần Tần Hoài Như đều cẩn thận. Thứ sáu hôm nay xem như thanh nhàn, Hứa Phong cùng vừa báo đến cái kia hai ngày, tiếp tục xem Chu San đưa cho sách của hắn. Nhai Đạo bạn công việc nói đơn giản này cũng thật đơn giản, chỉ bất quá có lúc dườm ra lượng công việc lớn. Bình thường thời điểm đại khái không có việc gì, ngẫu nhiên cần điều tiết một chút quê nhà tranh chấp sau đó xử lý một chút đột phát tình huống, trọng yếu là hoàn thành thượng cấp sai khiến xuống tới nhiệm vụ. Hứa Phong một người mới, đương nhiên muốn cùng những lão nhân này chậm rãi học tập tích lũy kinh nghiệm, chậm rãi liền có thể nhập môn. May mắn là hôm nay không có việc gì, một ngày làm việc thời gian Hứa Phong một nửa nhìn Chu San cho sách, một nửa khác thời gian thì là trầm tư không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ trong sách học tập kinh nghiệm rất ít, cho nên Hứa Phong không cần thiết nhìn nghiêm túc như vậy cẩn thận. Theo lý mà nói cái niên đại này vô luận dạng gì công việc bình thường đều là công tác cũ nhân viên mang theo người mới tiến hành thực thao. Có thể là Chu khoa trưởng trong khoảng thời gian này bể bộn nhiều việc, cho nên để Hứa Phong trước đảm bình trên giấy, trong sách học tập kinh nghiệm,